Chương 460, thẳng thắn, chuyện cũ trước kia chương 461, thẳng thắn, chuyện cũ trước kia Giang Phong không tầm thường, biết từng tiếng. Thời tiết mặc dù nóng bức, thái dương như lửa giống như chiếu vào Ân Ôn tiểu trên thân, nhưng là, nàng lại không cảm giác được một tia ấm áp, ngược lại thấy lạnh cả người từ áo lót bay thẳng trán. Ngươi là Quang Nhị? Giờ khắc này, nàng không biết có thể nói cái gì, cũng không biết dùng cái gì thái độ đến cho thấy đây hết thảy. Gata, đều ở đây gata. Nàng xem nhìn Dương Lâm, lại phí công nhìn thoáng qua, kia phiêu đi không còn tầm hơi chậu gỗ, nhớ tới trải qua mấy ngày nay lo lắng hãi hùng, chỉ cảm thấy mình tựa như cái khôi lỗi mặc người thao túng, mặc cho người định đoạt. Trong lúc nhất thời, mọi loại ủy khuất sông lên đầu. Cắn răng, quay người liền toàn không chần chờ hướng trong nước nhảy xuống. Nhìn nàng giả thức, lần này cũng không phải cái gì đạp nước rời đi. Trên thực tế, lấy nàng kia thu nhập nhị giai võ nghệ, so thế giới này phổ thông sĩ tốt mạnh hơn một chút, nhưng xa xa không có đạt tới vào nước không chìm tình trạng. Nàng là muốn tìm chết. Ân Ôn Kiều nhắm mắt lại, dùng sức một nhảy, trong lòng thoáng qua các loại suy nghĩ, nhớ cả đời bên trong, từ nhỏ thời điểm có thụ chân ái, cha mẹ hiền lành, đến sau khi lớn lên mạnh mẽ tùy hứng, mắt không anh hùng. Cùng anh quốc công phủ con trai trưởng mến nhau hiểu nhau, cuối cùng lại bức bách tại hiện thực, không thể không nhịn đau nhức tách ra. Lại đến sau này, nhận mệnh chọn một cái tự xem lấy thuận mắt lang quân, chuẩn bị quên lãng chuyện lúc trước, an ổn sống qua ngày. Kia đêm tân hôn nhiệt tình, đối tương lai mặc sức tưởng tượng, trên thuyền đao quang, lạnh như băng nước hồ, cùng kia bị dài ngọn đánh được máu thịt bè bét thi thể. Đến cuối cùng, chính là một cái cất tiếng khóc chào đời, băng tuyết đáng yêu đứa bé, mở to đen lùng liếng con mắt nhìn mình. Tiểu gia hỏa mút lấy ngón tay, y y a a đều, hàm hàm hồ hồ, lại còn không kêu một tiếng mẫu thân. Ta kỳ thật không muốn chết, thế nhưng là, giờ khắc này, trong cả đời sở hữu đáng giá trân quý, hồi ức chuyện cũ một chút xíu lướt qua. Ân Ôn Kiều phát hiện, bản thân kỳ thật còn có các loại không cam lòng, cũng có được các loại tiếc nuối. Trong dự liệu vào nước thanh âm, cũng không có truyền vào trong tai. Trên thân cũng không có lạnh thấm thấm ở mức ý ngược lại nhiều hơn một điểm nhiệt ý thân thể cũng không có hạ xuống, lại là đang lên cao. Nàng đột nhiên mở to mắt, liền gặp được mình đã bị cái kia áo bào đỏ thân ảnh ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng rơi vào bên mở. A Kiều, ngày đó trên thuyền, ngươi liền nhảy một lần sông, ta coi như ngươi đã tu tỉnh, cũng không có trách ngươi. Đến như Lý Vô Định phạm sai lầm, kỳ thật vậy không có quan hệ gì với ngươi, cần gì phải quá mức tự trách. Dương Lâm biết rõ, lúc này, nữ nhân trước mắt này đã yếu ớt đến cực hạn, vạn bạn chịu không nổi nửa điểm kích thích. Sở dĩ, hắn cho dù có thông thiên bản sự, nếu như không muốn để cho nàng chết, chỉ có thể hảo ngôn dỗ dành. Kỳ thật, hắn rất lý giải. Sinh hạ nhi tử, tướng mạo cũng không như phụ thân, ngược lại giống bị trượng phu giết chết người kia. Mà người kia còn chưa chết, sớm muộn có một ngày sẽ trở về. Trước mắt trượng phu, lại âm thầm hoài nghi nhi tử không phải là của mình, còn trăm phương ngàn kế muốn đem tiểu hài giết chết. Tại Ân Ôn Kiều trong lòng, quả thực là khổ tâm bách chuyện, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Có thể bất động thanh sắc nhịn đến bây giờ, nghĩ hết biện pháp, chờ đúng thời cơ đem chồng tá lót nhi tử đưa tiễn, nàng đã coi như là rất kiên cường. Thế nhưng là vừa mới đưa tiễn hải nhi, để tiểu gia hỏa một mình trôi đến trong nước, đi đối mặt không thể biết vận mệnh. Đột nhiên phát hiện, trợ phu không phải trợ phu, người chết nguyên lai mới là người sống. Cái này khiến nàng làm sao chịu nổi? Trong ngày thường làm mọi chuyện, đâu chỉ là vô dụng công, hoàn toàn là tự làm tự chịu, kết cục cũng chưa chắc mỹ hảo. Tiểu bảo hắn. Ân Ôn Kiều sắc mặt có chút đờ đẫn, một hồi lâu mới một lần nữa tập trung, đã triệt để mất đi dãy rủa tâm khí, chỉ là vô lực nhìn xem nước sông cuộn cuộn. Không có chuyện gì, làm Nhật Nam Cực lao tiên ông không phải trong mộng đã nói với ngươi sao? Có thể bảo đảm hắn một thế tiên đồ, về sau tiền đồ như gấm bất khả hà lượng, tiểu gia hỏa vận mệnh đã sớm chú định, không cần đến ngươi ta nhọc lòng. Dương Lâm giống như cười mà không phải cười, lạnh lùng nói, hơn nữa, Quan Âm Bồ Tát phí đi khá nhiều khí lực, thiết kế ra các loại trùng hợp, lại là đưa tử, lại là hộ pháp cái gì, cũng không phải vì đưa hắn đi chết. Ngươi biết tất cả. Ân Ôn Kiều nhìn xem Dương Lâm, nhất thời cảm thấy mười phần không chân thực, người trước mắt này quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì hai người từng chân thành gặp nhau, anh em, lạ lẫm là bởi vì, cho tới bây giờ không nghĩ tới, đối phương lại có bực này bản sự. Ngay cả mình nội tâm bí ẩn, cùng trong ngộng nhìn thấy, đều rõ rõ ràng ràng. Tựa hồ, liền ngay cả trên trời thần tiên Phật đã các loại mưu đồ, đều ở đây trong dự liệu của hắn. Nay chỗ nào vẫn là cái gì phàm tục trạng nguyên thư sinh? Thế nào, còn không gọi ta một tiếng tướng công, chúng ta dù sao cũng là tam môi sáu mời bãi đường. Dương Lâm không biết làm sao cùng với nàng giải thích, cũng không muốn nói chuyện nhiều đường tăng thỉnh kinh vấn đề, ngược lại không nói cái đề tài này, cười nói: "Không, tướng công ngươi bây giờ như thế lớn bản sự, tiểu gia hỏa chính chúng ta nuôi không được sao?" Ân Ôn Kiều đột nhiên liền khôi phục sinh khí, lại trở nên lo âu. Nàng vừa mới đem tiểu hài đưa tiễn, lại bắt đầu lo lắng tiểu bảo an toàn hay không, có thể hay không bị đói, nếu là chịu khổ làm sao bây giờ? Trước khác nay khác. Lúc trước là sợ giữ lại tiểu gia hỏa ở bên người sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại rõ ràng Lý Bưu đã chết, nhà mình trợ phu cũng thay đổi cá nhân, hài tử lớn lên giống hắn, tổng không đến tại sẽ mưu hại nhà mình cốt nhục đi. Nàng nghĩ như vậy, tâm tình vừa mới buông lỏng, một cỗ to lớn lo lắng liền dâng lên trong lòng. Không phải bị bất đắc dĩ, ai nguyện ý tại hài tử còn chưa đầy nguyện, liền thả vào trong nước cá liền xem như lại thế nào nhẫn tâm mẫu thân, cũng không khả năng làm như vậy a, nàng lại không phải nuôi không nổi. Không được. Dương Lâm lắc đầu, cũng có chút bất đắc dĩ. Bản lĩnh của hắn là tương đối lớn, nhưng là phải xem nhìn với ai so. Nếu như là một chút bình thường việc nhỏ, đem tiểu gia hỏa cướp về nhà mình nuôi, cũng không còn quan hệ thế nào, đối phương không đến mức tích cực. Nhưng là, tiểu gia hỏa này là ai? Là Kim Tiền Tử chuyển thế, trong truyền thuyết Như Lai nhị đệ tử, sinh ra liền muốn gánh vác lên Phật môn đại hưng, đi về phía Tây Cầu lấy chân kinh gian khổ trách nhiệm, làm sao có thể nhường cho mình dạy bảo, hoàn toàn không thể nào. Không có hầu tử cùng heo Tây Du, cũng có thể thỉnh kinh, chỉ bất quá, khó khăn sẽ tăng lớn. Nhưng là, không có đường tăng Tây Du, vậy vẫn là Tây Du sao? Từ nhỏ bảo đến đường tam tạm chuyển biến, bên trong phải có lấy bao nhiêu gió tanh mưa máu, có bao nhiêu nạn chí thất lạc. Rời vạn trượng hồng trần, từ đây tây hướng Linh Sơn. Không có một phen lạnh tấu cốt thủy, lại ở đâu ra tâm cứng như sắt, kiên định không lùi. Sở dĩ, tiểu đường tăng căn bản không cứu được, rơi vào Phật môn trong tay, đã thành định số. Nếu bản thân một lòng cản trở, phá Tây Du lại thế. Sau một khắc, chẳng những pháp minh sẽ đánh tới cửa đến, Quan Âm Bồ Tát cùng Nam Cực Tiên Ông những người này, chỉ sợ cũng sẽ không cố kỵ một cái lấy lớn hiếp nhỏ. Thậm chí, Bát Bộ Thiên Long, Bà Nhã Chư Phật là thật sẽ hạ phàm, thậm chí, Thiên La Địa Võng, Nhị Thập Bát Tú cũng sẽ xuất động. Vậy chân chính là chọc vào một cái tổ ong vò vẽ. Bản thân rất nhanh liền có thể hưởng thụ một phen hầu tử đãi ngộ. Hầu tử nghe nói là bổ thiên thạch bước chân, trời sinh linh hầu, chỗ dựa rất cứng, còn có thể ngũ chỉ sơn ngồi một chút lao liền bị phong xuất. Chính hắn một khách bên ngoài, có thể bảo tồn linh hồn tại 18 tầng địa ngục bên trong chịu khổ, đều xem như Phật môn đại năng nâng cao quý tay. A Kiều, không sợ nói cho ngươi, hài tử là muốn không trở lại, chắc hẳn ngươi vậy tin tưởng, bị Quan Âm Bồ Tát cùng Nam Cực Tiên Ông chờ Phật đạo hai môn đại năng nhìn chăm chú bảo, chúng ta chuyện gì cũng làm không được, đây cũng là ngươi đem hài tử đưa tiên thời điểm, ta không thể ngăn trở nguyên nhân. Chương 461, vợ sông thử tay nghề, Lao Tăng Kinh Hoàng. Chương 462, vợ sông thử tay nghề, Lao Tăng Kinh Hoàng. Dương Lâm nói đến đây, ý nghĩa lời nói liền trở nên có chút lãnh gốc. Trên thực tế, lúc trước Lý Vô Định giả trang thành người cầm lái Lưu Hồng, cùng Lý Bưu hai người trên thuyền hành hung giết người, cũng chưa chắc chính là bọn hắn thật là nghĩ như vậy, hoặc là trời xui đất khiến, càng nhiều khả năng là bị người ảnh hưởng bản tính. Ngươi nghĩ a, nào có trùng hợp như vậy? Hết lần này tới lần khác chúng ta vừa mới thành thân, liền bị bên dưới triệu lập tức thượng nhiệm. Đường Đường Giang Châu chi chủ thứ sử chức vị, vậy mà không mang một binh một tốt, chỉ là đơn thuần lấy thư sinh chi thân đi xa giang hà, không sợ trên đường có cái ba dài hai ngắn, việc bất chắc. Kỳ quái hơn chính là, chẳng những là triều đình yên tâm, tể tướng phủ vậy mà vậy mảy may cũng không lo lắng. Càng đường sách mới tới Giang Châu, nơi này quần ma loạn vũ, ba huyện hỗn loạn, đây là một cái thư sinh nghèo thi đậu trạng nguyên thứ sử, có thể ứng phó được sao? Dương Lâm từng giờ từng phút nói ra, đem mình nghi hoặc phân tích minh bạch. Lúc này, tiểu đường tăng đã thuận dòng phiêu đi, nghĩ đến cũng không còn người lại nhìn mình chằm chằm. Sau đó, duy nhất đáng lo đúng là Giang Châu tín ngưỡng, cùng quyền lực quy về một thân vấn đề. Ứng đối phàm trần khiêu chiến, cần phải nhẹ nhõm rất nhiều. Trên đầu con mắt đã rời đi, cột vào trên người gông xiềng cũng sẽ không thấy. Có rất nhiều sự tình, cũng nên nói cho Ân Ôn Kiều biết được. Nếu không, cái này 18 năm, thật vẫn không tốt lắm. Mặc dù Phật môn các loại tính toán, xem ra tự nhiên mà vậy. Nhưng là, lấy tiểu hài cùng phụ nhân đến thiết nhu, đùa bỡn lòng người, càng về sau nhường cho người mất hết can đảm, trốn vào không môn, cách làm này, khó tránh khỏi có chút quá hung tàn chút. Nếu như sự tình không phải rơi xuống trên người mình, Dương Lâm cảm thán thực lực không bằng, nhiều nhất chỉ là thở dài hai tiếng. Nhưng là, hiện tại chính mình là cái kia nhất oan uổng quỷ xui xẻo Trần Quang Nhị, là khổ chủ, việc này sẽ không xong. Không nhường chủ kia làm cho người ăn được một cái thiệt thòi lớn, trong lòng của hắn không thoải mái. Huống chi, ở trong đó còn quan hệ đến nhà mình thành đạo cơ duyên, vô tận khí vận, lại là không thể thả tay. Nghĩ tới đây, Dương Lâm quanh người ngũ hành quang ảnh bao phủ mấy chục trượng, ngăn cách trong ngoài, lạnh nhạt nói, còn có, tiểu gia hỏa bị ngươi đưa vào nước sông, kỳ thật cũng không phải sẽ không cái rơi vào. Hiện tại, chắc hẳn đã bị Pháp Minh Hòa Thượng tu lưu, chuẩn bị đưa vào Kim Sơn tự chúng, nếu là tưởng niệm Hải Nhi lời nói, đến lúc đó có thể vụng trộm dẫn ngươi đi nhìn xem. Có thật không? Nói một ngàn câu, nói một vạn câu, cũng không bằng câu nói này hữu dụng. Ân Ôn Tiểu sắc mặt huyết hồng, kích động đến toàn thân phát run. Thật sự không có việc gì, sẽ ở Kim Sơn tự. Đúng, lúc trước ngươi bên trên Hồng Phúc chùa bái kiến Bồ Tát, lại đến Bồ Tát báo ngộng, tinh quân hộ pháp, nên minh bạch điểm này, kia là Phật môn đại năng chuyển sinh đầu thai, sớm muộn sẽ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Thì ra là thế. Ân Ôn Tiểu thanh âm trầm thấp một chút. Đúng vậy, a Phật môn đại năng đầu thai chuyển thế, tuy nói một thế này là nhà mình nhi tử, nhưng là nhân gia thức tỉnh về sau, có thể hay không nhận chính hắn một mẫu thân cũng không nhất định. Nghe nói những cái kia đắc đạo thành tiên người đều sẽ chú trọng một cái gì đạn xa gì, hồng trần văn trượng, lưu không được cao phiêu tiên phận, mẹ con duyên phận, có lẽ chính là chỗ này ngắn ngủn một tháng thời gian mà thôi. Không cần đến tức hận, vậy không cần đến không cam lòng. Hắn có thể còn sống, thật tốt lớn lên là được. Thực tế, không dùng câu ở bên người, sớm chiều định tỉnh. Cứ như vậy đi, tướng công, ta muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Ân Ôn Kiều trong mắt lóe lên một tia ra rời, quay đầu nhìn về phía nước sông cuộn, tâm tình hồi phục bình tĩnh. Thế đạo này, người bình thường mệnh như sâu kiến, ăn bữa hôm lo bữa mai. Bản thân mặc dù xuất thân tể tướng phụ thứ, nhưng là thân là thân nữ nhi, nhưng cũng không chiếm được quá nhiều ưu đãi, vận mệnh như thế, xoay chuyển không được, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, nghe theo mệnh trời. Tốt, chúng ta cái này liền trở về. Bất quá, Lý Bưu đã đền tội thụ chu, đối ngoại ngược lại không tốt nói lên, còn phải nghĩ cách che lấp một phen. Nói chuyện, Dương Lâm từ trên thân lấy ra một cái ngón cái kích cỡ tương đương trắng đoán người giấy, thần niệm khắc họa, tiện tay quăng ra, đón gió lăn một vòng, liền biến thành một cái hung hãn đại hán tới. Đại hán mặt mày thô kệch, bắp thịt cuồn cuộn, eo đeo trường đao, uy phong lẫm liệt. Chẳng phải là Lý Bưu, vẫn là ai? Đây là Dương Lâm người giấy phân thân, lúc này dùng thông thường trang giấy, lấy thần thông phân hóa, ngược lại là so ra kém hắn tam nguyên phân thân cường đại như vậy. Bất quá, phổ thông người giấy cũng có phổ thông người giấy chỗ tốt, tùy ý phân hóa ra mấy chục cái cũng không phải việc khó, thực lực nha, so bản tôn muốn thấp hơn 2 cái cấp độ. Dương Lâm bản tôn bây giờ là ngũ giai trung đoạn, người giấy chính là tam giai trung đoạn, vừa vặn cùng Lý Bưu cảnh giới tương đương. Cảnh giới mặc dù chỉ là tam giai trung đoạn, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cùng võ học nội tình, lại là Dương Lâm bản tôn phục chế tới, chiến lực kỳ thật nếu so với lúc đầu chính quy Lý Bưu mạnh hơn nhiều. Trên cơ bản, có thể cùng tam giai đỉnh phong so đấu mà không rơi xuống hạ phong. Khuyết điểm nha, cũng có. Từ người giấy phân thân trên mặt một điểm chất phác liền có thể nhìn ra được. Xử lý lên một chút chuyện phức tạp vụ đến, ứng biến khả năng liền sẽ không mau lẹ như vậy. Bất quá, chỉ là sự vụ ngày thường, trấn áp một phương, đã không sai biệt lắm có thể làm được không có quá nhiều sơ hở. Điều này cũng vậy là đủ rồi. Bưu, tham kiến tướng chủ. Người giấy phân thân làm như có thật hành lý ý kiến. Đi thôi, mang 20 tình binh, đi hướng Đô Sương huyện đóng quân, mời chào binh mã, cổ vũ sản xuất, vô sự không được xuất cảnh. Phải. Người giấy phân thân không người đáp ứng, đứng dậy, quay người mấy cái nhảy lên, liền đi được xa. Đây là, giả. Ân Ôn Tiểu ánh mắt chấn động, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Thần tiên báo mộng sự tình, nàng cũng coi là kiến thức qua. Nhưng đó là thần tiên. Làm chuyện gì đều là chuyện đương nhiên. Nhà mình trượng phu cũng có thể làm ra như thế chuyện kỳ dị đến, rõ ràng bị giết chết, nổ tung thành xương máu người, trong nháy mắt lại xuất hiện ở trước mắt. Trang giấy cũng có thể hóa thành thân thể máu thịt, âm thanh dung mạo giống như, còn thực lực cường đại, loại thủ đoạn này, nàng cơ hồ chưa từng có tiếp xúc qua. Chỉ là tại thiếu nữ thời kỳ, nghe tới trong triều một chút đại quan truyền thuyết trong chuyện xưa, thỉnh thoảng sẽ nghe tới một chút tương tự sự tích. Nhưng là, khi đó đa số đều là làm lời đồn cùng nói khoác tới nghe. Lúc này nghĩ đến, bản thân vẫn là kiến thức nông cạn. Thế giới này rất lớn, kỳ nhân dị sự rất nhiều, bên người thì có. Ta. Nghĩ tới đây, Ân Ôn Kiều trong mắt liền lộ ra từng tia cầu khẩn tới. Nàng đã vỏ đã mẹ không sợ rơi. Cũng không sợ hãi. Vừa mới Dương Lâm các loại cách làm, đích sắc cũng là nhường nàng tâm linh an ổn xuống tới. Mặc dù không biết mình cái này ném tú cầu ném ra phu quân rốt cuộc là cái gì đường đến, lại có bí ẩn gì thân phận. Nàng cũng không muốn quận dễ hỏi ngọn nguồn. Nhưng là, nàng vẫn cảm giác được thành ý của đối phương. Có một số việc, hắn muốn là không cần thiết nói, có chút thủ đoạn, cũng không còn tất yếu lộ ra. Giải rác mấy lời ở giữa, nàng cũng coi là nghe rõ, phu quân các loại cách làm, nhưng thật ra là lấy triều đình, lấy tể tướng phủ cùng anh quốc công phủ làm đối thủ, thậm chí, lấy thần tiên bồ tát làm đối thủ, riêng phần mình rơi xuống một khay lớn cờ. Trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Đối phương không phải là không biết rõ, nói ra một ít chuyện, rất có thể sẽ thêm ra một chút biến cố, nhưng là, hắn vẫn nói, loại này ân tình, nàng lại có thể nào giả bộ làm không biết. Bất quá, nàng vẫn là muốn nhìn một chút nhà mình bà bối, nhìn thấy tiểu gia hỏa đang yên đang lành việc lấy là được. Cũng tốt, kỳ thật, ta vậy muốn nhìn một chút, La Hòa thượng kia bản tính đến cùng như thế nào. Liền dẫn ngươi đi nhìn xem tiểu gia hỏa. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn một chút phương vị, thần niệm liên hệ Giang Châu trong phủ thứ sử Trạng Nguyên thần phân thân, một cỗ tâm niệm như là thiên bóng giống như, trải ra bốn phương tám hướng. Tìm được. Dương Lâm ánh mắt lẫm liệt, quanh người quang ảnh lưu chuyển, ánh sáng năm màu lóe lên, ôm Ân Ôn Tiểu liền nhào vào bên cạnh lớn cây nhãn bên trong. Bóng người biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến thân hình lần nữa từ một gốc liêu thụ bên trong thoáng hiện thời điểm, đã đến hơn 20 dặm bên ngoài. Nói cũng kỳ quái, từ Ân Ôn Tiểu đem tiểu gia hỏa để vào trong chậu gỗ phiêu đi, chỉ là qua một khắc đồng hồ thời gian, chậu gỗ đã trôi 20 dặm, so đi thuyền còn nhanh hơn, nếu nói trong đó không có cổ quái, ai cũng sẽ không tin. Dương Lâm quanh người ngũ sắc khí mang ngũ lượng, đem quanh người ba trượng loại hình một đoàn không gian, đều vặn mèo, xa xa nhìn hắn, chính là nhìn thấy một đoàn thấu minh không khí, chẳng những là hình ảnh vẫn là khí tức, dấu vết gì cũng không nhìn thấy. Hắn và Ân Ôn Kiều vừa mới đứng vững, liền gặp được thuận dòng phiêu tới một cái chậu gỗ, nương đến đối diện bờ sông, một cái mang theo mũ rộng đánh sám pháo lao tăng cười ha hả phụ phục bưng lên chậu gỗ, ôm lấy tiểu anh hải, đối bên cạnh huyết thư làm như không thấy, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Hắn ôm lấy tiểu hài nhìn một hồi lâu, nặng lại phóng tới trong chậu, cúi đầu hợp thành chữ thập, niệm một câu A Di Đà Phật, tiên lặng lẩm bẩm kinh văn, liền vui mừng cười nói, quả nhiên là trời sinh Phật tử, Phật môn đại hưng ngày không xa vậy, Bồ Tát phù hộ việc này trôi chảy. Nói chuyện, Pháp Minh Hòa thượng nhặt lên huyết thư cùng cái áo, một lần nữa đem tiểu hài bao bọc cực kỳ chặt chẽ, tựa như gặp gỡ chân bảo bình thường đem tiểu gia hỏa nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, liền thuận bờ sông đường nhỏ, hướng trên núi bước đi. Ân Ôn Kiều đã khóc hoa mắt, dùng sức lấy tay che miệng, nước mắt như chân châu giống như rơi xuống. Nàng đã biết lợi hại trong đó. Lúc này cố nén lòng chua xót, nhưng cũng không dám kêu thành tiếng. Đột nhiên, tiểu gia hỏa tựa hồ vậy cảm nhận được cái gì, hoa một tiếng há mồm và khóc lớn. Không đúng, có người thăm dò. Pháp Minh lão hòa thượng nhíu mày, đột nhiên quay đầu, ống tay áo phất một cái. Một vệt kim quang xuất hiện, trong chừng liền biến thành một đầu kim sắc cự hổ, gào thét gầm thét, hướng về bên kia bờ sông hùng manh đánh tới. Từng mảnh cây cối nham thạch vỡ vụn thành phấn, hổ trảo còn chưa bắt đến, không khí đã chôn vùi mảng lớn. Nhìn vậy nhìn rồi, có thể đi rồi, bất quá, lão hòa thượng như thế hung ác ngang ngược, nhưng cũng không thể không cấp cái giáo huấn. Lớn tuổi như vậy, không có ở trong chùa tu tâm dưỡng tính, chuyên cần Phật học, ngược lại chạy ngược chạy xuôi, không làm chuyện tốt, dạng này không tốt. Dương Lâm thì thào nói, ngón tay vạch một cái, kia gào thét tấn công, vây quanh bản thân khối này phạm vi cuồng hống cắn loạn kim sắc quang hổ, trên trán liền hiện ra ngũ sắc quang ngân tới. Bá, kim sắc quang hổ đột nhiên chia làm hai mảnh, hóa thành chẳng hạn. Trong tiếng nổ, kia chẳng hạn lại vỡ vụn thành phấn, hóa thành khói bụi tiêu tán. Lao hòa thượng đứng tại chỗ, thân hình ngửa về sau một cái, dưới chân liền lùi mấy bước, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Cao nhân phương nào ở đây? Bị thiệt lớn, Phát Minh cẩn thận một chút, không dám tiếp tục xuất thủ, gắt gao nhìn chằm chằm bờ bên kia, thiền trượng đằng trước người, một tay kết ấn, như lâm đại địch. Không có trả lời, cũng không có ai ảnh hiện thân. Lão nạp Kim Sơn tự phát minh, thế nhưng là đắc tội rồi các hạ. Vẫn không trả lời, chỉ có dòng nước ào ào, tiếng chim hót tấm thanh. Phát minh thân thể cứng đờ, coi lại một hồi, nhìn xem quang ảnh kia vặn mẹo chỗ, khói bụi rơi xuống đất, đã triệt để bình tĩnh lại. Nghĩ nghĩ, hắn liên miên đánh 7-8 cái thủ lần đến, cặp mắt mang lưu chuyển, coi lại một hồi, rốt cục vẫn là không dám qua sông tìm kiếm, quay người dưới chân như bay, lên núi rời đi. Chương 462, Kim Sơn dâng lên, đầm rồng hang hổ. Chương 463, Kim Sơn dâng lên, đầm rồng hang hổ. Phát minh chạy như bay, một bước vượt qua mấy chục trượng, giống như xúc địa thành thốn bình thường, chỉ là qua 3 khắc đồng hồ, đã đến Kim Sơn tự. Trong hai nghe Phật sướng kinh âm, trong mắt nhìn xem khói xanh lượn lờ, mới thở dài ra một hơi. Hắn biết rõ, lúc này trong chùa các tăng nhân, ngay tại làm lấy buổi trưa khóa, thành tâm chính niệm câu thông thượng giới, mỗi khi lúc này thì có đại nhật Phật quang chiếu rọi bản tự, bất kỳ cái gì tà ma ngoại đạo đều phải nhượng bộ lui binh. Vừa mới kia đột nhiên tim đập nhanh, cùng đại nạn lâm đầu cảm giác sợ hãi, cuối cùng từ trong lòng dần dần nhạt đi. Đến nơi này mới thật sự là an toàn. May mắn, không có đem Bồ Tát giao phó sự tình làm việc, tiểu gia hỏa một đường vô sự đến Kim Sơn tự, tiếp xuống chỉ cần an tâm dạy bảo, thuận lợi trưởng thành, liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện bất kỳ biến cố. Hắn cúi đầu nhìn xem kia mút míp tiểu gia hỏa, trong mắt liền lóe qua mỉm cười tới. Tiểu gia hỏa ngược lại là ngày thường băng tuyết đáng yêu, xem xét chính là rất thông minh hài tử, chắc hẳn học một vài thứ cũng mau nhanh cực kỳ. Bất quá, huyết mạch của hắn nguồn gốc từ bậc cha chú, rất có thể sẽ có chút rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lại là không thể nhiễm võ sự tình. Cũng không như để cho hắn một mực tĩnh tâm dưỡng tính, chuyên tâm nghiên cứu Phật môn kinh điển, cũng không đồ hắn có thể trở thành đại đức cao tăng, chỉ cần thay đổi một cách vô tri vô giác, một lòng hướng Phật là tốt rồi. Nuôi một cái nhỏ như vậy hài tử, nhưng thật ra là một chuyện rất phiền phức. Nhưng là, phát minh cả đời vào Nam ra Bắc, trải nghiệm quá nhiều. Được xưng là Phật môn nhân gian thánh giả, hắn nghe nhiều biết rộng chỗ, tịnh công điếu tại trong triều đình các đời các phương một chút hiền lương đại tài, chỉ cần tùy tiện suy nghĩ một chút, là có thể đem một chút chuyện rất phiền phức đâu xử lý thỏa đáng. Đầu tiên, hắn tiến vào Kim Sơn tự, cũng không ở cầm nơi đó giao chỉ, thân là trưởng lão, địa vị của hắn rất cao, bây giờ, liền giao phó trong chùa một chút võ tăng chấp sự, đi đến trên núi lấy tới thú sữa, mỗi ngày đúng giờ đưa đến trong chùa. Tại hài tử còn không có răng dài thời điểm, uống chút thú sữa có chỗ tốt. Chờ đến to lớn hơn nữa một điểm, liền có thể cho ăn điểm cháo loãng, cơm, tổng không đến mức bị đói tiểu ra hỏa. Đương nhiên, đổi cái tã, giặt quần áo các loại việc kế, trong chùa cũng có chuyên môn nội vụ tăng nhân xử lý, cũng là không cần đến phát minh vị này thánh tăng quá mức nhọc lòng. Phân phó bên dưới rất nhiều sự vật về sau, phát minh mới thận trọng đem tiểu gia hỏa phóng tới trên giường, dùng chăn đông đệm được thư thư phục phục, sau đó, đối trong tiện phòng một tôn hung mãnh hung hãn mình trần La Hán niệm chú văn. Chờ đến trên thân khí tức, cùng kia La Hán xu thế làm một thể, khí cơ tương liên, hắn mới yên lòng, ôm lấy tiểu gia hỏa thì có tâm tư chỉ đùa một chút, từ nay về sau, lão tăng chính là của ngươi lão sư, về sau, nếu không phải học tốt, nhất định sẽ học phạm trần trong thư viện bình thường, đánh ngươi cái mông nhỏ, có thể được nghiêm túc học tập. Ngươi là trong nước sông phiêu lưu tới được, về sau liền gọi ngươi Giang Lưu Nhi, tục gia tính danh. Bất kể là họ Trần cũng tốt, họ Lý cũng được, tạm thời không dùng nhắc lại. Trước kia thực sự cũng không phải trọng yếu như vậy, trách nhiệm bên người, Giang Lưu Nhi ngươi phải thật tốt nỗ lực. Tiểu gia hỏa chỉ là trừng mắt đen lúng liếng con mắt, nhìn xem lão hòa thượng, tựa hồ là nghe hiểu hắn đang nói cái gì, dùng sức đạp hai con chân. Tựa hồ muốn nói, lão hòa thượng, ngươi đi cho ta xà một chút, ai kiên nhận theo người học tập. Thách ra như thế một hồi, hắn nhớ mụ mụ, nghĩ đến chảy nước mắt đem mình phóng tới trong nước sông nữ nhân kia. Hắn há mồm liền gào khóc lên, khóc đến tê tâm liệt phế. Phát minh lão hòa thượng hai tay bám lấy trận tròn mắt, trong tay ấm áp ấm ướt, bị tiểu một tay một thân, hắn lông mày trực nhảy, lần đầu phát hiện mang nhóc con việc này, nguyên lai thật đúng là không phải là người làm công việc. Có lòng muốn quá lớn, nhưng là đối mặt vị này còn chưa đầy tháng nhóc con, ngươi có thể phát cái gì tính tình? Nhân ra cái gì cũng đều không hiểu. Búp bê đang khóc, ta nghe được. Ân Ôn tiểu toàn thân bất lực, thần sắc bi thương, đều nói mẹ con đồng lòng, nàng tựa như là thật sự nghe tới nhà mình nhi tử đang khóc, đang đau lòng, trong lòng đau xoắn bình thường khó chịu. Có lẽ trước kia nàng lo lắng đối tiểu hài tử bất lợi, có tâm sự gì đều là chịu đựng. Lúc này, rõ ràng cũng không tất nhẫn lại, chỉ là bất lực nhìn xem Dương Lâm. Mặc kệ đứa bé tiên là Bồ Tát tặng, vẫn là Lý gia, hoặc là ngươi Trần gia loại, bây giờ đã theo ngươi, Lý Vô Định vậy hải cốt không còn, ngươi chính là đứa bé kia cha ruột. Ngươi nhẫn tâm liền để hắn từ đây thanh đăng cổ Phật, tại trong chùa miếu trưởng thành, đến cuối cùng biến thành cổ hủ xuân hòa thượng sao? Ngươi xem một chút rồi nói sau, lão hòa thượng kia mặc dù không mạnh, chỉ là thử tay nghề một chiêu, liền bại lui rời đi, kỳ thật hắn thật sự cũng không có xem ra yếu như vậy, âm hiểm cực kỳ. Hắn tự tay tại Ân Ôn tiểu cái trán giữa lông mày một bệt. Một sợi kim quang liền dính qua đi. Mượn nhà mình thiên nhãn chi lực, giúp đỡ Ân Ôn tiểu lâm thời mở mắt. Nhưng nàng thấy rõ ràng một chút. Ân Ôn tiểu nghi hoặc quay đầu nhìn về phía chùa miếu, liền gặp được kim quang như biển. Kém chút đem nàng con mắt lóe sáng ngủ. Trong chính điện, mấy trăm tăng chúng cùng kêu lên tụng niệm, Phật tổ Bồ Tát sắc mặt trang nghiêm, trên thân pháp lực như nước thủy triều như sóng bình thường, bao phủ lại Kim Sơn tự. Một con sói hoang tựa hồ đói đến gấp, hoảng hốt chạy bừa, vậy tựa hồ ngửi thấy trong chùa miếu mới mẹ nhân khí. Nhất thời bắn đầu, từ hậu viện nhảy lên liền xâm nhập chùa miếu, mở ra miệng to như chậu máu, lao thẳng tới cái kia quét lấy lá dụng 8-9 tuổi sa di. Sói đen một tiếng chu lên còn tại bên miệng quen quần, chỉ là bổ nhào vào một nửa, thân thể bị kim quang xoắn một phát, đã hóa thành vô số hạt ánh sáng tinh điểm, dung nhập màu vàng kim Phật quang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ nó cho tới bây giờ liền không có tới qua, thế gian vậy chưa từng có như thế một đầu sói đen. Đều nói Phật môn chính là từ bi đạo tràng, người trong thiên hạ luôn luôn hữu ý vô ý xem nhẹ bọn họ hàng ma thủ đoạn. Tổng cho rằng hòa thượng mặt mũi hiền lành dễ khi dễ. Kỳ thật, thực chất bên trong, những người này so với ai khác đều lòng dạ ác độc, vụ trộm hạ thủ độc đây. Có thể ở chư thiên vạn giới đều mở đạo tràng, mà lại cũng đều hôn thành số một số hai thế lực lớn, xông ra lớn như thế thành danh, thưởng thụ vô biên hương hỏa. Luôn không khả năng là nương tựa theo niệm kinh em thai liền có thể làm được đi. Như thế lớn lợi ích, muốn lấy đến trong tay, đồng thời giữ vững nhường cho người không dám cắt đoạn, giải thích duy nhất chính là bọn hắn đủ mạnh, vậy đủ hung ác. Nếu như mình không quan tâm xông vào đối phương hang ổ, hạ chàng so với kia muốn ăn người sói đói, kỳ thật cũng tốt không có bao nhiêu. Bởi vì Dương Lâm phát hiện, ở tòa này xem ra mười phần tường hòa trong chùa miếu, những cái kia bùn khắc gỗ tố cũng không phải thật sự pho tượng, mà là tùy thời có thể khôi phục đại năng. Có lẽ tại Trung Nguyên cái khác địa giới sẽ bị phiến tiên địa này chỗ áp chế, nhưng là tại bản thổ đạo tràng bên trong, tập bốn phương hương lửa tâm niệm, những cái kia pho tượng trên cơ bản có thể tại thời gian nhất định bên trong phát huy ra vốn là thực lực, coi như bị áp chế cũng có thể dùng ra siêu thoát phiến thiên địa này lực lượng tới. Bản thân ngũ giai thực lực có lẽ có thể vượt cấp đối chiến, nhưng là đối mặt vượt qua bản thân tầng cấp quá nhiều địch nhân, liền có chút không thể ra sức. Những lời này coi như không nói, Ân Ôn Kiều thấy được liền đã minh bạch. Nàng còn chứng kiến tại tây bắc một bên, một tòa trong thiệt phòng, một cái lao hòa thượng canh giữ ở tiểu gia hỏa bên người, sau lưng trên hương án có một tôn dẫm lên màu đen mánh hổ mình Trần La Hán pho tượng. Pho tượng trên thân lực lượng như núi cao biển rộng, khí tức cùng lao hòa thượng tương liên tướng hệ, trong lúc phất tay, pho tượng tựa hồ liền muốn xuống tới. Phục hổ La Hán. Đúng, nhìn bộ dạng này, hẳn là hắn. Dương Lâm trong mắt có một chút lạnh ý lúc trước tại bờ sông xuất thủ, lấy ngũ hành lĩnh vực, ngưng kiếm nhất kích, đem hòa thượng đánh được thổ huyết trốn như điên. Thoạt nhìn là chiếm hết tự phòng, muốn đem lão hòa thượng trực tiếp giết chết cũng có thể. Trên thực tế, Dương Lâm biết rõ, căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Bởi vì hắn không có thu được diễn võ lệnh chuyển tới chiến bại đối phương lấy được võ vận giá trị loại tình huống này, giải thích duy nhất chính là đối phương đang giả vờ, mang theo một loại nào đó mưu đồ ở trang. Thậm chí, hắn còn sợ giả bộ không giống, một bên trốn, một bên chế tạo ra các loại vết tích, thẳng chạy trốn tới trong chùa. Là hy vọng Dương Lâm lộ ra thân hình đến, vẫn là hy vọng hắn giết tới trong chùa đi. Rốt cuộc là gì dự định, Dương Lâm không quá nghĩ đến thông thấu. Nhưng hắn biết rõ, lấy mình bây giờ thủ đoạn, kỳ thật thật đúng là giết không được lão hòa thượng này. Bởi vì, thật sự đến sống chết trước mắt, lão hòa thượng rất có thể sẽ biến thân. Chiến đấu quá mức kịch liệt, nếu như làm bị thương tiểu gia hỏa, rất có thể mảnh này trời đều sẽ vỡ ra, sẽ nên đón không tưởng được biến hóa. Điểm này chỉ cần nhìn xem Kim Sơn tự bên trong kia tùy thời tùy chỗ khả năng khôi phục Phật Đà Bồ Tát, liền hiểu. Lấy đồng rồng hang hổ để hình dung, đều xem như vũ nhục cái này Phật môn thánh địa. Chương 463, Thanh Bất Tử, Kiếm Chỉ Yêu Lang. Chương 464, Thanh Bất Tử, Kiếm Chỉ Yêu Lang. Dương Lâm có đôi lời kỳ thật không nói. Hắn tại bờ sông có thể làm trận đánh chết lão hòa thượng, nhưng là chỉ ngọn không chỉ gốc, coi như đánh chết Pháp Minh trưởng lão thì tính sao? Có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề sao? Rõ ràng không thể. Pháp Minh chỉ là người chấp hành, cũng không phải là chủ sử sau màn. Muốn tính cả chủ sử sau màn cùng nhau xử lý, Dương Lâm coi như lòng dạ cao đến đâu, cũng không thể không thừa nhận, bản thân tạm thời là không làm được. Kém đến rất xa. Sở dĩ, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhìn chữ trên đầu một cây đao. Không dễ chịu là thật, nhưng là, lực không bằng người, liền phải thừa nhận. Sự tình từ từ sẽ đến, cơn muốn ăn từng miếng, đường là từng bước một đi. Đến cuối cùng, theo chết vào tay ai, còn chưa biết được. Những này vụng trộm tính toán, cũng không tất nói với Ân Ôn Tiểu quá rõ ràng. Nói nàng cũng không hiểu. Nàng chỉ là đơn thuần quan tâm tiểu gia hỏa có thể hay không xảy ra chuyện, có thể hay không không lớn được. Hiện tại mặc dù không có đạt được kết quả tốt nhất, bao nhiêu cũng coi là chấm dứt một cọc tâm sự. Sau khi xem, liền minh bạch, Phật môn trong chùa miếu, kỳ thật đối nhà mình tiểu hài vậy thấy rất nặng, làm sẽ không để cho hắn bị đói đông lạnh, đồng thời sẽ còn dạy bảo nuôi lớn. Điều này cũng làm cho đủ. Trở về đi, Bồ Tát đưa tử, nào có tốt như vậy sinh thụ, 18 năm sau một kiếp này, chúng ta còn phải thật tốt kinh doanh so đo, tài năng phá giải được, nếu không tới khi đó, tiến thôi lưỡng nan cực kỳ. Dương Lâm thổn thức không thôi, quanh người ngũ sắc quang hoa chớp lên, người liền đã đến dưới núi, hóa thành một đạo thủy quang, dọc theo sông tật đột, rất nhanh liền đem Ân Ôn Kiều dẫn tới phủ thứ sử. Nghĩ hài tử, có thể rất xa đi xem một chút, chỉ cần không ở chùa bên trong, thậm chí có thể gặp mặt, chỉ cần không phá hư rơi các hòa thượng tính toán, cũng sẽ không dẫn xuất quá lớn phong ba. Đành phải như thế. Ân Ôn Kiều có chút cô đơn trở lại gian phòng của mình, nhìn xem trống rỗng phòng, còn có rải rác ở trên giường mấy bên trên mấy món tiểu nhi quần áo, nhất thời buồn từ đó đến, không kềm chế được. Thứ sử nha môn áp phích bảng cáo thị nơi, một cái thân mặc đạo bào màu xanh, gánh vác trường kiếm, trên đầu một chi một châm buộc lại thanh niên tóc dài đạo nhân, chân không dính bụi bình thường, nhẹ nhàng đến gần, một thanh bóc bảng cáo thị, cười nói, yêu ma luật thế, chính là ta bối đạo nhân kiếm thí thiên hạ, hộ quốc vệ dân thời cơ. Đạo trưởng xưng hô như thế nào, sao dám một người ép bảng, chẳng lẽ không sợ kia yêu lang một ngụm nuốt ngươi? Đạo trưởng có phải là đến từ quốc sư phủ, bằng trường ấy tuổi, không phải là kiếm áp động đỉnh Lý Thuần Phong đạo trưởng? Nốt đạo sĩ kia, cái này cũng không so tầm thường tiểu yêu tiểu ma, nghe nói kia yêu lang đã nuốt mấy trăm cường thủ, có thể hô phong, có thể đằng vân mất núi, ngươi đi cẩn thận vào trong bụng sói thành điểm tâm, không bằng nhiều tụ tập một số người, coi như không địch lại, cũng có thể chạy trốn. vây quanh ở một bên kích động, muốn biết bảng nhưng lại không dám một chút giang hồ hán tử, nhìn thấy trẻ tuổi đạo nhân phong thái không tầm thường, khí phách kinh người trực tiếp bóc bảng cáo thị, như ong vỡ tổ liền xông tới, lao nhau mà hỏi. Bần đạo thanh vân tử, một tay mũ quan kiếm, từ xuất độc phủ, khó gặp địch thủ, chỉ là lang yêu, tiện tay có thể diệt, cái nào cần phải như vậy phiền phức. Áo xanh đạo sĩ cười ha ha, ngang xung quanh một chút giang hồ tên lô mãng liếc mắt, hào khí vượt mây nói. Nói xong, cũng không quản những người này là chê cười, vẫn là chờ mong, quay người phất tay áo, túc hạ sinh phong, đi ra khỏi thành. Một đường thấy núi vượt qua núi, gặp nước gặp sóng, không nói ra được tiêu dao phiêu dật, mà trên thân khí cơ vậy càng ngày càng thịnh, càng ngày càng sắc bén. Một đường tiến lên mấy chục dặm, đến rõ chân núi, kiếm khí đã là trùng trùng điệp điệp, kéo dài mấy dặm. Xa xa nhìn lại, hắn không còn giống người, mà giống như là một thanh to lớn bảo kiếm. Nhất là nhường cho người kinh dị là, trên người hắn dâng lên ngũ sắc quang hoa, giống như là muốn xé rách bầu trời đại địa, nuôi kiếm chỉ, càng giống là muốn đem cả tòa rõ núi đều toàn bộ chém ra. Tu tín ngưỡng, chuyển công đức, cưỡng ép đẩy tới ngũ giai tu luyện, tiết kiệm mấy chục mấy trăm năm thời gian, dùng thời gian nhanh nhất tăng lên tới ngũ giai viên mãn. Đến lúc đó tài năng bằng mạnh chiến lực, nhúng tay Tây Du một chuyện bên trong, đạt được chỗ tốt. Vì cái mục tiêu này, Dương Lâm có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn chẳng những lấy Trạng Nguyên xuất thân, thứ sử đại nhân thân phận, truyền bá thanh danh đến thiên gia vạn hộ bên trong, thu thập vô biên tín ngưỡng, lập thần nguyên phân thân vị thần linh. Đồng thời, hóa ra tinh nguyên phân thân, bám vào tiểu đường tăng trên thân, theo hắn một đợt trưởng thành, từng giờ từng phút đào lấy Phật môn góc tường, thu nạp tiêu hóa kim thiền tử hồng hoàng khai thiên khí vận, cường tráng bản thân. Mà lại, còn phân ra một cái khí nguyên phân thân, bây giờ tự xưng Thanh Vân Tử kiếm khách, khắp nơi trảm yêu trừ ma, thu nạp công đức. Nhiều ống cùng chảy xuống, hắn cũng không tin tu luyện của mình tốc độ sẽ còn chậm đi nơi nào. Tam nguyên phân thân, không hổ là thần thông cấp phân thân thuật. Mặc dù từ người giấy trương nơi đó được đến, nghe danh tự cũng rất cấp thấp, không ra gì. Nhưng là, Dương Lâm cẩn thận phân tích, minh ngộ bản chất, phát hiện, đạo này phân thân thần thông, kỳ thật không một chút nào đơn giản. Chẳng những là vượt qua pháp cấp độ, đạt tới đạo cảnh giới, mà lại, còn có rất nhiều không hiểu diệu dụng. So với trong truyền thuyết, có thể hóa ra ba cái cùng bản tôn không khác nhau chút nào, chiến lực giống nhau nhất khí hóa tam thanh phân thân thuật, đương nhiên là có chỗ không bằng. Nhưng là, trải qua Dương Lâm nhiều mặt khảo thí về sau, hắn phát hiện, nhà mình đạo này phân thân thuật, tại một số phương diện, kỳ thật một chút cũng không có yếu đến đâu bên trong đi. Cái này ba đạo phân thân, mặc dù biết so bản tôn chiến lực thấp hơn một cái cấp bậc, không thể dùng ra tam nguyên hợp nhất bộ phát chiến lực, nhưng là, hắn phân ra tinh khí thần tam thân, cũng là có thể riêng phần mình tu luyện, một mình xử lý chuyện. Trở tại, so khác tu luyện chi sĩ, nhiều ba người tại đồng thời tu luyện. Mà lại, còn tâm linh tương thông, tu luyện thành quả có thể trực tiếp chuyển rời đến bản tôn. Đánh lên, lúc cần thiết, có thể điều động bản tôn lực lượng chi viện. Lợi hại hơn là, mấy cái này phân thân, cùng những thứ khác người giấy phân thân một dạng, không sợ chết. Tổn thương về sau, liền biến thành giấy vụn, chặt đứt nhân quả, để cho địch nhân bận bịu đến bận bịu đi biến thành công dã tràng. Đương nhiên, ta nguyên phân thân bởi vì cường đại, tổn thất về sau, cần hao phí càng nhiều tinh huyết thần nguyên, một lần nữa tạo ra, cần tiêu xài phí một đoạn thời gian một lần nữa tuân dưỡng. Nhưng là, trong quá trình này lấy được chỗ tốt, lại sẽ không lưu chuyển. Dạng này xem ra, đạo này người giấy thần thông, đối với mình trợ giúp, so với thiên nhãn năng lực đến, một chút cũng không có kém đến đi đâu, thậm chí càng mạnh lên không ít. Thiên nhãn thần thông có thể sẽ mang đến rất nhiều thuận tiện, nhưng ở tu luyện mặt liền có chút so ra kém thêm ra ba tôn đồng dạng nội tính, tương tự thông minh giúp đỡ. Đến như những thứ khác 33 cái có thể phân ra phổ thông người giấy, vậy cũng chỉ có thể làm tạp binh đến sử dụng. Những này tạp binh võ lực không tính quá cao, so bản tôn thấp hai cái cấp độ, hơn nữa còn không quá thông minh, làm việc cứng nhắc cực kỳ, nhưng cũng là đủ. Bởi vì lấy Dương Lâm bây giờ cảnh giới, tùy ý phân ra người giấy phân thân, kỳ thật cũng có thể đạt tới tam giai cấp độ, coi như tại phương này thần ma đại đường thế giới cũng không thể coi là quá mức nhỏ yếu. Thời khắc mấu chốt tác dụng không tính quá lớn, ngày bình thường xử lý một chút rắc rối công việc cũng có thể giúp đỡ đại ân. Bị sắc bén thật lớn kiếm khí chốt kích, to lớn như gò núi cự lang, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, từ đỉnh núi lầm vang nhào xuống tới, một đường khói bụi cuộn, lệ phong như cát. Dương Lâm khí nguyên phân thân, thanh bất tử, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng xa xa xuyết, muốn tới gần lại không dám một món lớn giang hồ hán tử, còn có trốn ở một bên muốn nói lại thôi chém yêu diệt ma ti quan biên, khẽ cười một tiếng, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ. Thanh vân ngũ quan kiếm, thành danh ngay tại hôm nay. Chương 464, Trảm Yêu Ti, Đô Thống Tâm Sự. Chương 465, Trảm Yêu Ti, Đô Thống Tâm Sự. Chỉnh Trưởng Phong sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Xa xa đứng tại phía trên dãy núi, nhìn xem kia áo xanh đạo nhân cầm kiếm đến đây, lại là bất động thanh sắc. Hắn thân là Giang Châu Trảm Yêu Ti phân bộ đô thống, nhưng thật ra là cái người tài ba. Trên thực tế, đại đường thiên hạ 10 đạo 360 châu, Giang Châu xem như bên trên châu, tọa trấn nơi đây chém yêu diệt ma ti thực lực yếu không có chút nào được. Tiên nhiệm Triệu Thứ Sử còn tại thời điểm, Trình Trường Phong kiên là hữu tâm giết tặc, vô lực hồi thiên. Không khác, Thứ Sử đại nhân quá mức vô năng hồ đồ, tay hạ quan viên phần lớn đều là ngồi không ăn bám hạ người, gặp được sự tình đâu, cũng sẽ chỉ từ chối cùng che giấu. Hắn nắm giữ Trảm Yêu Ti, tại ba huyện chi địa mệt mỏi, hôm nay giết cái này yêu, nơi đó lại có quỷ dị xuất hiện, ngày mai xuất hiện ở mặt phía nam, mặt phía bắc lại là loạn tung lên hỏng bét. Nói đến, Trình Trường Phong cũng có tứ giai xuất khiếu chân nhân cảnh tu vi, mặc dù chủ tu võ đạo, đối phó những thần kia thần quỷ quỷ yêu ma, có chút chuyên nghiệp không giống. Nhưng là, đối kháng chính diện lên, cũng không rơi xuống hạ phong là được rồi. Chỉ cần có người hiệp trợ, tình báo kịp thời, kỳ thật, Giang Châu địa giới, bất kể là hắc giao làm loạn, vẫn là mồ mả quỷ triều, cũng là có thể dập tắt. Kết quả đây, hắn tại nhiệm 3 năm, chẳng những Giang Châu yêu quỷ càng ngày càng nhiều, càng giết càng mạnh, đến mức đằng sau đều có chút lực bất tòng tâm. Cái này trách ai? Trình Trường Phong cảm thấy cũng không trách bản thân, mà là bởi vì lòng người. Dân chúng lòng dạ không còn, liền dễ dàng sinh sôi ra các loại tâm tình tiêu cực, thì như bi thương, tuyệt vọng, thống hận, cùng hủy diệt cảm xúc. Một châu chi địa, đại đa số dân chúng đều trôi qua sát chết di động bình thường, yêu ma tự nhiên hung quyết. Thậm chí, còn sẽ có một nhóm lớn yêu nô, người gian, ở trong đó giết hại đồng loại, mật báo. Trạm yêu ti là độc lập cơ cấu, dưới trướng nhân viên cũng không tính nhiều, chỉ là trăm người không đến, phân tán tại ba huyện chi địa, lại thế nào có thể làm cũng là hạt cát trong sa mạc, không nên việc. Mà hắn bởi vì không ưa Triệu Thứ Sử sở tác sở vi, càng là ở một chút trường hợp công khai, nhiều lần biểu thị bất mãn. Bị Giang Châu quan viên hữu ý vô ý cô lập lên, hữu lực làm không lên, cũng là chuyện rất bình thường. Bởi vậy, Trình Trường Phong ngày đêm nóng trông Triệu Thứ Sử ra chút gì biến cố, trên triều đình lại điều nhiệm một cái lòng mang lê dân, thanh minh một điểm quan viên tới, quét qua Giang Châu yêu tượng. Vì mục đích này, Trình Trường Phong cũng không biết cho phía trên đánh bao nhiêu tiểu báo cáo. Hữu dụng vẫn hữu dụng. Bất quá, hắn chờ đến không phải Triệu Thứ Sử mất chức tôi trước tin tức, lại ngược lại là Thứ Sử đại nhân bị yêu quỷ làm hại, trực tiếp cả nhà chết hết tin tức. Chạy ra phủ Thứ Sử một chút hạ nhân người hầu, vậy từng cái một, sau đó không lâu liền bỏ mình. Sau đó, Trình Trường Phong cũng biết, trong phủ Thứ Sử, cái kia làm loạn quỷ vật rất mạnh. Liền xem như hắn, cũng không dám tại không có tìm kiếm rõ ràng tình huống, trực tiếp đối mặt. Dù sao, hắn cũng chỉ là xuất khiếu cảnh, thứ giai tu vi mà thôi. Dưới trướng cao thủ không nhiều, lại phân phó ba huyện, thật đúng là bận không qua nổi. Triệu Thứ Sử bỏ mình kia mấy ngày, Trình Trường Phong đuổi theo một đầu cậu yêu, xâm nhập câu kỳ núi, cũng không còn trong nhà. Hắn có lúc đang nghĩ, nếu như ngày đó, hắn còn tại Châu Trị chỗ Tầm Dương quận bên trong, sẽ đi hay không hướng phủ Thứ Sử, cùng kia nữ quỷ chém giết một trận. Sau đó để tay lên ngực tự hỏi, hắn cảm thấy mình sẽ không. Có đôi khi, quan viên còn mạnh hơn tại yêu quỷ. Yêu ma luật thế, quỷ quái ăn người, không đạt được gì hôn quan làm sao không ăn thịt người. Bọn họ nguy hại còn muốn lớn hơn một chút. Tân nhiệm Thứ Sử Trần Trạng Nguyên đến Giang Châu ngày đó, Trình Trường Phong trốn ở trong đám người nhìn xem. Hắn không có xuất thủ, cũng không có đi bái kiến, dù sao song phương cũng không phải là một cái hệ thống. Thứ Sử đại nhân thuộc về triều đình chính quan, mà hắn, trên nguyên tắc, chính là ở vào trong bóng tối, hộ vệ thiên hạ dân chúng một thanh lợi nhận, không thích hợp cùng quan viên trước mặt mọi người kết giao. Mà lại, Trình Trường Phong ở sâu trong nội tâm, kỳ thật cũng không muốn cùng tân nhiệm Thứ Sử gặp mặt, hắn lo lắng, tới lại là một cái tầm thường vô vi hôn quan. Theo lý mà nói, thân là Trạng Nguyên, không đến mức hồ đồ. Trải qua Triệu Thứ Sử một chuyện về sau, Trình Trường Phong đối triều đình tuyển quan chế độ vẫn là có chút không tin được. Triệu Thứ Sử đương thời không phải là hai bảng tiến sĩ xuất thân, hơn nữa còn là đứng hàng đầu, rất có thanh danh chân chính nho sĩ, đến Giang Châu thượng nhiệm trước đó đã từng lịch quan đếm đảm nhiệm, quan thanh rất tốt. Nhưng này vị quan thanh rất tốt Thứ Sử đại nhân, sau này lại là cái gì sắc mặt, hắn đã thấy rất nhiều, ngay cả thoá mạ khí lực cũng bị mất. Lúc đầu coi là mới tới Thứ Sử đại nhân, trên cơ bản cũng liền tuân theo tiền lệ, may may vá vá làm quan một phương, lại viết mấy phần xinh đẹp tấu chương đi lên, đem một vài chuyện hư hỏng chuyện tối nát che giấu, nói cho triều đình, nơi này ca múa mừng cảnh thái bình, là phồn hoa thịnh thế. Khắp thiên hạ quan viên, đại đa số đều là như thế thao tác, Trình Trường Phong không có gì lạ. Hắn cảm thấy, có lẽ qua không được bao lâu, bản thân thì sẽ chết tại một lần diệt yêu trên đường, mà vị này Trạng Nguyên gia cũng có thể đảm nhiệm tròn 3 năm, điều nhiệm rời đi. Có lẽ sẽ bức Triệu Thứ Sử theo gót, bị yêu quỷ làm hại, ném thân ra tính mạng. Những việc này, hắn luôn luôn đều nhìn rất thoáng. Những năm gần đây thế gian phân loạn cực kỳ, hôm nay không biết rõ ngày sự tỉnh, hôm nay còn sống, ngày mai chết đi, Trình Trường Phong cũng quen rồi. Sự thật chứng minh, Trình Trường Phong đích thật là nhìn lầm. Mới tới Thứ Sử đại nhân, chẳng những không bất tỉnh, còn anh minh thần võ phải có chút quá mức. Chỉ tốn 3 tháng thời gian, liên binh diệt ba huyện yêu loạn, dọn sạch quỷ quái, để Giang Châu ba huyện khôi phục thái bình. Cái này vốn là một cái thiên đại hỷ sự. Liền xem như phủ Thứ Sử vẫn đem nhà mình nút trong bóng tối chẳng yêu ti không xem ra gì, Trình Trường Phong cảm thấy mình kỳ thật cũng có tất yếu tới cửa bái phòng. Có lẽ, song phương hợp tác, có thể đem Giang Châu đại địa chế tạo thành thùng sắt một khối, đem sở hữu yêu ma đuổi tận giết tuyệt, không phụ triều đình kỳ vọng cao, cũng không phụ lê dân bách tính. Chính đang hắn cảm thấy, nhà mình tại Giang Châu cuối cùng hết khổ, có lẽ cũng có thể tại hàng năm khảo công tích bên trên, viết lên một câu không yêu ma nhiều dân, chỉ vì bên dưới đại an thời điểm. Hắn lại phát hiện không đúng. Giang Châu trị bên trong, từng nhà, vậy mà tại tế bái Thứ Sử, dân hương cầu nguyện, mà hắn thì sao, lại cảm giác được ba huyện chi địa có một chương to lớn lưới lớn, từng ngày mạnh lên. Loại tình huống này, thân là chính thống trạm yêu ti quan viên, hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng là tại một chút văn thư trên điện tịch vẫn là thấy qua. Mỗi lần xuất hiện thần linh internet thời điểm, bình thường đều là tà thần luận thế, thôn tính tín ngưỡng, thường thường đến cuối cùng sẽ xuất hiện thật không tốt kết cục. Sở dĩ Giang Châu dân chúng cầu ông xin bà, chờ đến cầu tới quan viên, có lẽ là một cọc càng lớn tai họa. Vì cái gì nghĩ như vậy? Đạo lý rất đơn giản, thiên hạ dân tâm quy về triều đình, quy về quân vương, đây mới là đương nhiên. Mà vị kia Trạng Nguyên công thượng nhiệm không lâu, liền đem một châu tín ngưỡng, một châu dân tâm, tất cả đều lũng về bản thân. Trong mắt cũng không có triều đình, cũng không có hoàng đế, hắn dự định làm cái gì? Ở thời đại này, thế gia đại tộc cũng không dám đơn độc lấy nhà mình danh nghĩa nấu cháo trần hay sửa cầu bộ đường, sợ rước lấy triều đình nghi kỵ, đeo lên một cái lẩm bẩm mua lòng người mũ. Coi như muốn làm một chút việc thiện, cũng chỉ có thể lấy quan phủ, lấy triều đình danh nghĩa tới làm. Nếu không, chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà hạ tràng. Nhưng này vị Trần Thứ Sử đại nhân đâu, lại là không gì cấm kỵ, làm được so thả cháo Trần Hai, sửa cầu bổ đường hoạt động, còn muốn khác người gấp trăm lần không ngừng. Hắn vậy mà lấy tên tuổi của mình làm hữu ích khắp thiên hạ dân chúng sự tình, mà lại, bất kể là công văn, vẫn là đối ngoại lý do thoái thác, đều rất ít nhắc lên triều đình. Đây là cái gì hành vi? Là đại nghịch bất đạo. Hiện nay, Giang Châu địa giới, chỉ biết có Gai Sử đại nhân, không nghe thấy quân thượng là ai, càng đừng xách những cái kia triều đình chưa đưa ra giải quyết chung. Trình Trường Phong lại bắt đầu xoắn xuýt, một phương diện, hắn cảm thấy Trần Thứ Sử làm được rất không tệ, chí ít để rất nhiều dân chúng miễn đi yêu quỷ xâm hại, để dân chúng vượt qua một chút ngày tốt lành. Một phương diện khác, lại cảm thấy dạng này không tốt, như thế không có vua không cha cách làm, khẳng định có lây khắc sâu hơn nhu đồ, sợ rằng xảy ra đại sự. Bây giờ còn chưa chuyện xảy ra, Giang Châu Thứ Sử nhất cử nhất động, có lẽ chỉ là vừa mới mang đến Trường An, nhưng là, giấy rốt cục không gói được lửa, sự tình sớm muộn cũng có một ngày sẽ xuyên băng. Giang Châu cũng rất nhanh liền sẽ nên đón dung chuyện. Có lẽ, không bao lâu Giang Châu Trạm Yêu Ti sẽ tiếp vào chém thần mệnh lệnh. Ta thân luận chính, so với yêu quỷ luật pháp, khả năng sẽ còn nghiêm trọng hơn một chút. Trình Trường Phong thấy được kết cục, cũng không kế khả thi. Có lẽ, ở xa Trường An triều đình đại quan, sẽ không tin tưởng, tại Giang Châu bố cục vị này Trần đại nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn ngay tại phủ thứ sử không xa lập nhà, nhưng có thể ngày ngày cảm nhận được trong phủ thứ sử kia cố khổng lồ thần lực khí cơ, làm sao không biết đối phương cường đại cỡ nào. Âm thầm kêu khổ đồng thời, Trình Trường Phong cái gì cũng không dám làm, hắn thậm chí tại mỗi tháng bẩm báo thư tín phía trên, cũng chỉ là mịt mờ nhắc lên một ít chuyện, cũng không dám trực tiếp vạch trần báo cáo vị này thứ sử đại nhân, sợ làm cho đối phương phát hiện địch ý của mình. Chương 465, chia đóng hai bài, Giang Hồ Sa. Chương 466, chia đóng hai bài, Giang Hồ Sa đại nhân, đạo sĩ kia trực tiếp xông lên đi, chính là tốt nhất cơ hội tốt, chúng ta muốn hay không tùy thời tiến công. Trình Trường Phong lạnh lùng nhìn xem, không có xuất thủ, bên người hắn một chút Trảm Yêu sứ lại là không nhịn được. Rõ Sơn Lang Yêu sự kiện đã loạn trên có một đoạn thời gian, những ngày gần đây tới tới đi đi, vậy ăn mấy trăm người hung tàn vô cùng. Không phải là không có dân gian võ phu tụ tập đối với lần này Lang Yêu hạ thủ, thậm chí ngay cả Trảm Yêu Ti vậy tổ chức qua hai lần hành động, đều không ngoại lệ, mấy lần hành động tất cả đều thất bại, chẳng những dân gian võ giả, thương đội hộ vệ tổn thất nặng nề, Trảm Yêu Ti cũng đã chết 3 vị thất phẩm, 2 vị lục phẩm Trảm Yêu sứ, còn tổn thương 1 vị ngũ phẩm Trảm Yêu sứ. Liền ngay cả Giang Châu chém yêu đô thống đại nhân, Trình Trường Phong, cũng ở đây lần trước chiến dịch bên trong, bị vớt sói hung hăng tấn công, ói ra mấy ngụm máu, thủ thương lui về. Nếu không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ cũng trở thành yêu lang trong miệng huyết thực. Bởi vậy, Trình Trường Phong từng ngày nhìn chằm chằm gió núi, nhìn chằm chằm đầu này đường núi, trừ có Trảm Yêu trừ ma tâm tư, cũng là nghĩ lợi dụng đúng cơ hội, báo được thuộc hạ bỏ mình huyết hiểu. Lúc này, đã có đạo sĩ gan lớn cường công, xem ra cũng không phải kẻ yếu, đương nhiên là cơ hội tốt. Chờ đã, đạo này sĩ thái điên, cũng không hiểu được tụ tập giúp đỡ, cũng không hiểu được tìm hiểu địch tình, chỉ là thẳng tới thẳng lui. Tiết bảng về sau, trực tiếp chạy đến gió núi, nhìn bộ dáng này, hẳn là mới ra đời, không dành thế sự. Ta lo lắng hắn trừ yêu không thành, ngược lại chọc giận kia yêu lang, hại chết tất cả mọi người. Có một số việc thường thường không thể nhìn mặt ngoài. Tại trừ yêu diệt quỷ quá trình bên trong, một cái heo đồng đội so với địch nhân cường đại, tính nguy hại sợ rằng còn muốn lớn hơn. Loại đạo sĩ này cùng những khách hắn nhìn nhiều lắm rồi, thường thường sẽ nương tựa theo một bầu nhiệt huyết muốn làm xuống đại sự. Hiện thực tàn khốc, nhưng dù sao sẽ cho bọn hắn một đả kích trầm trọng, từ đó để bọn hắn minh bạch yêu quỷ cũng không đều là quả hờ mềm, hành tẩu thiên hạ cùng trong núi thanh tu cũng không phải là một chuyện. Trình Trường Phong muốn quan sát một lần, hắn hy vọng đạo sĩ kia chờ chút không cần kệ ra quần là tốt rồi, hoặc là có thể nhiều liều mấy lần. Nếu không, đằng sau nhiều người nhìn như vậy, kia lang yêu giết điên rồi về sau, có lẽ hôm nay sẽ dẫm lên vết xe đổ, lại được tử thương thảm trọng. Đương nhiên, nếu như đạo sĩ kia có thể chống đỡ một hồi, chúng ta nên xuất thủ, vẫn là muốn xuất thủ, không thể lạnh lẽo thiên hạ nghĩa sĩ chi tâm. Thân là tứ giai sơ kỳ, đạo võ song tu tứ phẩm Trảm Yêu sứ, Trình Trường Phong tự hỏi, mặc dù đối với giao không được kia hung tàn yêu lang, nhưng là theo đối phương trong miệng cứu người vẫn là làm được. Nhiều nhất thụ bị thương, mệnh trên cơ bản có thể bảo đảm ở chuẩn bị xong. Trảm Yêu Ti đám người rút đao nơi tay, đao bên trên phủ văn lưu chuyển, sát khí tụ tập, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Trước phương gò núi phía trên, cao đến 10 mét, quanh người lượn lờ gió lốc yêu nương đã là ầm ầm đập xuống. Ven đường chỗ, cắt bay đá chạy, dốc núi đều bị cào đến lùn một tầng, mấy chục trên trăm khỏa chặn ngang ôm hết phẩm chất đại thụ, bị tình phong thổi đến, cạch 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 gãy thành một mảnh, đen nghịt hướng về phía trước oanh kích mà tới. Áo xanh đạo sĩ, cầm kiếm nơi tay, tựa hồ đã bị dọa đến ngây người. Đen nhánh kia ô khiếu của phòng, sau một khắc liền phải đem hắn nuốt hết. Theo đuôi ở phía sau yêu lang, đã mở ra miệng to như chậu máu, răng nanh chênh lệch, cơ hồ liền phải đem hắn cắn một cái bên trong, nuốt vào trong bụng. Xong, hắn vậy mà không tránh. Lúc trước nhìn đạo sĩ kia khí tức cường đại, uy thế bất phàm, còn tưởng rằng hắn là cao thủ, kết quả bốn phía kinh hô liên miên. Nhìn cách đó không xa kia như là trời long đất lở yêu lang tấn công, cảm thấy sợ hãi, âm thầm hối hận bản thân không nên theo đuổi tới một chuyến. Lần này, chẳng những đạo sĩ kia trực tiếp nhét kẽ răng cầu, bản thân những người này muốn trốn được một con đường sống cũng không dễ dàng. Đám người phát một tiếng hô, hận không thể nhiều sinh ra hai cái đuổi đến, nhảy bọn, đàng không, nhảy cầu, đào đất, nhanh như chớp, liền hướng sau trốn. Còn không có chạy ra hai bước, trong hai liền nghe được lôi âm, chấn động được xương cốt bùn rùn, hai chân bất lực. Khoe mắt lướt qua, nhìn thấy đen nhánh kia màn trời bên trong, một đạo ngũ sắc quang hoa phóng lên tận trời. Hiu, bén nhọn gào rít tùy theo nhào vào trong hai, trong lòng. Tất cả mọi người lộ ra khó chịu thân sắc, nhất thời trời mến chuyển, đứng không vững, thân thể nghiêng một cái, ngã đầy đất. Chỉ có Trình Trường Phong, cắn chặt hàm răng, gắt gao đứng tại chỗ. Hắn trừng lớn hai mắt, cố nén nghe ẩm sưng run lên tứ chi cùng ngũ tạng, trên thân lông tơ dựng thẳng lên, một bước không lùi. Sau đó, hắn liền gặp được này đạo ngũ sắc quang hoa, thẳng tắp chém qua yêu lang, chém vào trọng sơn bên trong. Oeng! Bụi mù kích thích 10 trượng dư cao. Gò núi bị kia đạo sắc bén vô cùng khí cơ, trực tiếp bị nghiêng nghiêng bổ ra, nửa khúc trên trở xuống. Mà kia hung manh tấn công, ba tầng lầu cao to lớn màu đen lang thú, chỉ được kêu rên nửa tiếng, liền bị kia ngũ sắc quang hoa, từ cái cổ đến eo, nghiêng nghiêng chém thành hai đoạn. À, thậm chí ngay cả yêu hồn đều bị kiếm quang làm vỡ nát, nhục thân có ngũ giai sơ đoạn, vậy mà không có tạo ra nguyên thần, cũng không có hóa hình, lại là làm sao thành tiểu ngũ giai nhục thân. Dương Lâm trong mắt kim quang lóe lên, thần sắc nao nao, cảm thấy hiểu rõ. Chỉ thấy bụi bặm dâng lên nơi, một sợi sắc khí, như khói như sương, lộ ra quỷ dị, âm trầm, tàn khốc, ngang ngược cảm giác, chỉ là nhìn thấy, trong thai liền vang lên vô biên lệ gào âm thanh. Nguyên lai là cỗ sát khí kia đang tác quái. Hắn bản chất 10 phần tà ác, tựa hồ cũng không phải là nhân gian có khả năng có. Dương Lâm bây giờ là khí nguyên phân thân, trên bản chất là người giấy, thật cũng không lo lắng cái gì cổ quái khí cơ xâm nhiễm. Kiếm quang khẽ quấn, đang nghĩ đem kia cỗ sơn hắc sát khí thu thập lại nghiên cứu một chút. Khí nguyên phân thân luyện ngũ hành ngũ khí lĩnh vực, mặc dù vẫn là hậu thiên cấp độ, nhưng là môn công pháp này lập ý cao minh, trực chỉ tạo hóa, mặc cho dạng gì lực lượng tính chất, đều có thể chính diện tranh giành một chút. Kiếm quang còn chưa tới, kia cỗ sát khí hoạch một tiếng, liền đã biến mất không thấy gì nữa, giống như là không tồn tại nữa tại cái này không gian. Theo khói bụi rơi xuống, trên núi dưới núi đã là một mảnh thanh minh. Trốn được ngược lại là rất nhanh, hoặc là nói có người lấy đi. Dương Lâm ánh mắt lóe lên một tia u ám. Nếu như không phải vừa mới mở thiên nhãn, hắn còn không nhìn thấy cỗ này khí cơ. Lúc đầu đang yên đang lành, đột nhiên liền xuất hiện đại yêu, còn có cái này khả nghi khí cơ xuất hiện, ngay cả mình ngũ giai chiến lực cũng không thể bắt được nơi đi. Kỳ hoặc trong đó chỗ, không phải do Dương Lâm không nghĩ ngợi thêm. Các loại suy nghĩ chỉ ở trong đầu có chút nhất chuyển, Dương Lâm đảo mắt cũng không để ở trong lòng. Chỉ đối phương trốn trốn tránh tránh, không dám chính diện đối đầu, chứng minh chỉ là thủ đoạn cổ quái một điểm, chiến lực cũng không thấy rất mạnh, vậy liền không sao rồi. Thế giới này là thần ma đại đường, thần tiên vật tổ đều sẽ lấy các loại thủ đoạn hạ phàm, tái xuất một điểm vật cổ quái cũng không đủ là lạ. Bên hai nghe tới chấn thai tiếng hoan hô, một đám người chen chúc tới. Dương Lâm ngẩng đầu, trên mặt lần nữa khôi phục tấm lòng rộng mở, một phái lạnh nhạt, thu kiếm trở vào bao, cười nói, này yêu mặc dù hung tàn, thực lực vẫn còn có thể, một thân huyết đục chắc hẳn đại bổ. Không biết vị kia hảo hán am hiểu thử nhà bếp chi đạo, không bằng bần đạo mời chư vị ăn chán chê một bữa. Đạo trưởng cao thượng. Nghe được lời ấy, đám người vui vẻ ra mặt, lại là một mảnh vui mừng. Đại yêu cốt nhục căn thịt là vật đại bổ, nhất là thân thể cường hành đến tình trạng như thế yêu thú, liền xem như một miếng thịt vào bụng, luyện hóa về sau cũng có thể tránh khỏi mấy năm khổ công. Những này người giang hồ, nơi nào sẽ không cao hứng? Nấu thịt chia ăn có thể, bất quá có thể hay không lưu lại một con sói đầu, tiếng tăm truyền xa tứ phương, để Giang Châu dân chúng đều ghi khắc đạo trưởng ân tình, cũng có thể chấn nhiếp tứ phương phạm pháp. Trình Trường Phong đi lên phía trước, tựa hồ hoàn toàn không có nửa điểm lúc trước bình phán cùng nở vực vô căn cứ, trong mắt tất cả đều là chấn kinh, nhìn xem Dương Lâm, nhiệt tình cười chắp tay nói, tại hạ Giang Châu Trạm Yêu Ti đô thống Trình Trường Phong, gặp qua đạo trưởng, còn xin mượn một bước nói chuyện. Chương 466, lôi kéo cao thủ, an nhịp với nhau. Chương 467, lôi kéo cao thủ, an nhịp với nhau. Trình đô thống, quan phủ Trạm Yêu sứ. Dương Lâm cười làm cái vái chào, cười nói, không biết đại nhân chuyện gì mời. Vị này Trình đô thống, hắn kỳ thật nhận ra. Trên thực tế, hắn mượn nhờ chân dung bày ra thần linh pháp vong về sau, nương tựa theo từng cái tiết điểm, trên cơ bản có thể giám thị toàn thành đại khái bên trên động tĩnh. Chỉ bất quá, có ít người nhà mua về chân dung chỉ cầu an tâm, cũng không thành tâm tế bái, những cái kia chân dung liền không có uy năng, ba thành bên trong sẽ xuất hiện khắp nơi vô pháp giám sát địa phương. Nhưng là, tại Trạm Yêu Ti đồn buốt bên cạnh, vừa vặn có hai gia đình điên cuồng tín ngưỡng vào Trạm Nguyên Thần, sáng trưa tối ba nén hương kia là ắt không thể thiếu. Bởi vậy, Dương Lâm cũng có thể thấy rõ đối phương bí mật này quan nha bên trong nhân viên cấu thành, đại khái vậy hiểu rõ vị này Trình Trường Phong đô thống bản tính cùng thực lực. Đoạn thời gian trước, nghe nói thương đội tại do núi nhiều lần gặp nạn, không đợi đến quận thành binh mã hành động, Trình Trường Phong liền đã dẫn đội giết yêu, đáng tiếc thất bại, còn tổn thương một chút nhân thủ. Nói tóm lại, người này kỳ thật tính cách không sai, chỉ bất quá hơi có chút lố mang chút. Dương Lâm không biết, thiên hạ các châu Trạm Yêu Ti quan viên đều là như thế tính cách, vẫn là Trình Trường Phong chỉ là cực thiểu số ví dụ. Dù sao, có một cái như vậy Trạm Yêu sứ đồn bốt tại nhà mình cảnh nội, hắn cảm thấy cũng không còn cái gì không tốt. Nhìn đạo trưởng một đường phong trần, hẳn là một mình xuống núi, tìm kiếm khắp nơi hại người yêu loại, thu hoạch công đức à? Trình Trường Phong hỏi dò. Thiên hạ này, lúc đầu khỏe mạnh, từ 6 năm trước yêu man xâm lấn bắt đầu, thiên hạ các châu các phủ trong huyện, trong vòng một đêm, liền xuất hiện rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái. Đương nhiên, vậy từ cái này thời điểm bắt đầu, thì có Phật đạo hai môn đệ tử khắp nơi du tẩu, tích lũy công đức, lấy tá tu luyện. Phương diện này, Phật môn làm được so đạo môn càng nhiều, nhưng là, đệ tử Phật môn bình thường mà nói, đều là chiếm cứ một chút chỗ miếu, đa số tọa địa hổ, một chùa phân công quản lý một phương, thường xuyên xuống núi đánh xuống thanh danh, thì có tín đồ lên núi bái Phật. Nhìn ra được, bọn hắn những người kia, đối hương hỏa đem so với khá nặng. Còn có, đối tiền tài vậy thấy rất nặng. Theo Trình Trường Phong phán đoán, những hòa thượng kia khả năng cũng không phải là thật sự cần tiền tài, mà là đối người tầm nắm giữ được rất là tinh vi, biết rõ tiện nghi không có hàng tốt đạo lý, trả giá đắt càng lớn thì càng không nỡ, vậy càng là thân cận. Cái này cùng phổ thông bách tính bên trong quan hệ nhân mạch nhưng thật ra là một dạng. Người đối một người trả giá càng nhiều thì càng không nỡ cách ra, mà là sẽ một mực trả giá. Suy nghĩ một chút nói lý cũng rất đơn giản, đều đã trả giá nhiều như vậy, nếu như không còn lui tới, trước kia trả giá chẳng phải là uổng phí, vậy thiệt thòi lớn hơn rồi. Lại có là vay tiền, người bình thường luôn luôn nhớ được bản thân cấp cho ai bao nhiêu tiền, hận không thể ngày ngày dạ dạ đều ghi nhớ lấy, mà không sẽ nhớ được bản thân mượn người khác bao nhiêu tiền, mượn tiền về sau, vậy hận không thể cách chủ nợ rất xa, hy vọng đối phương triệt để quên chính mình mới tốt. Sở dĩ những cái kia trong chùa miếu trắng trận thu nạp tiền tài, cần tín đồ lúc nào cũng tế bái, cần thắp hương, cần bái phật, liền muốn ngươi nhiều trả giá. Sau đó quen thuộc thành tự nhiên, ngươi cũng không quên được nữa, thế là liền trở thành cuồng tín đồ. Có sở cầu thì có động lực. Sở dĩ ở thời đại này, hòa thượng bình thường so sánh thân dân, đối với một chút sự kiện quỷ dị xử lý cũng càng nhiệt tình. Từ trong hồng trần đến trong hồng trần đi, chính là như thế. Mà đạo gia môn đồ đâu, đối với cung phụng cùng thắp hương phương diện ngược lại là không có bao nhiêu yêu cầu, bọn hắn thậm chí ngay cả ăn mặc chi tiêu yêu cầu đều không cao, trừ một chút đạo sĩ rậm giả danh lừa bịp chi lưu, chân chính tu luyện chi sĩ thích nhất vẫn là tránh trong rừng sâu núi thẳm thanh tu, hoàn cảnh thanh u, không chọc hồng trần mới có thể gần đạo. Nhưng là đạo môn tu sĩ cũng không phải không có sở cầu, bọn hắn đối với công đức vẫn là rất khao khát, cũng không kéo vì thiên hạ thương sinh loại này quá mức cao thượng tình cảm sâu đậm. Nói tóm lại, chân chính tìm được làm ác yêu ma, các đạo sĩ vẫn là nguyện ý dối người đứng đầu, liền xem như vì mình tu hành, lịch luyện tâm linh, gia tăng tu vi cũng là có thể. Loại thái độ này đối với thiên hạ dân chúng tới nói, khuyết điểm cũng có. Bình thường thích thanh tu các đạo sĩ, chẳng yêu trừ ma nhiệt tình không cao lắm, làm việc tùy duyên cực kỳ, gặp liền làm, không gặp được cũng sẽ không vất vả khắp nơi tìm kiếm, rất có một điểm vô dục vô cầu ý tứ. Sở dĩ Trình Trường Phong nhìn thấy vừa mới xuống núi Lịch Lam tiểu đạo sĩ, hơn nữa còn là bản lĩnh cực kỳ cao cường đạo sĩ, trong lòng của hắn liền linh hoạt mở. Đạo trưởng nếu như muốn tích lũy công đức, một đường màn trời chiếu đất không nói, muốn thăm dò được nơi nào có ác yêu hại người, nơi nào có quỷ quái quái phá, chắc hẳn cũng sẽ tốn hao một phen tinh lực. Ta xem đạo trưởng thực lực cao thâm, nhưng yêu ma quỷ quyệt bình thường tình huống đều ẩn tàng rất sâu, càng sẽ lừa gạt dân chúng. Nghe được, thậm chí còn có thể có rất nhiều lỗ hổng, dựa vào ngươi một người buôn ba giết yêu, sợ rằng sự tình lần mà không nữa, gian nan cực kỳ. Hả, Trình đại nhân có đề nghị gì? Nguyên lai là tới kéo người. Dương Lâm nghe rõ, vị này nếu như không tới kéo người, vậy liền kỳ quái. Giang Châu cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần đoạn thời gian, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một chút tứ giai trở lên, hoặc là ngũ giai tầng thứ yêu ma. Trình Trường Phong cái này chém yêu đô thống, có tứ giai sơ kỳ thực lực, theo lý mà nói, tại cái khác châu quận đã đủ để trấn áp một phương, nhưng là ở nơi này ba huyện chi địa, dĩ nhiên thẳng đến chỉ có thể đánh một trận xì dầu. Ba năm qua, hắn bên này chạm yêu ti phân bộ, chẳng những không có đem thế lực mở rộng, ngược lại trôi qua cùng trong cống chuột bình thường, mười phần bị quất. Chắc hẳn mỗi năm khảo công, hắn nhất định sẽ bình cái hạ hạ đẳng. Đã đạo sĩ mạnh như vậy, kia kéo người nhập bọn liền thành tất nhiên. Nếu như đối phương chú lưu tại Giang Châu, vậy dĩ nhiên rất tốt, lập xuống công lao gì, nên có bản thân một phần chia lãi. Giống như đầu này ngũ gia yêu lang, hắn liền có thể đánh cái báo cáo đi lên, nói là chạm yêu ti tiêu diệt. Coi như đạo sĩ muốn du lịch thiên hạ, cũng có thể lấy Giang Châu chạm yêu ti phân bộ danh nghĩa tiến cử nhân tài, đến lúc đó cũng coi là một cái không lớn không nhỏ công lao. Hơn nữa quốc sư giới trướng chém yêu diệt ma ti, một thân viên tạo thành hết sức phức tạp, võ phu nhiều nhất, đạo sĩ vậy rất có không ít, kéo cái đạo nhân tiền đến hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta chạm yêu ti mạng lưới tình báo khắp thiên hạ, các nơi đều có đồn bốt, đạo trưởng nếu như gia nhập chúng ta, chẳng những có phong phú đồng lộc, công pháp đan dược pháp bảo một mực không thiếu, có thể được các nơi chạm yêu sứ hiệp trợ cùng điều tra, chẳng phải là mất đi rất nhiều tâm lực. Trình Trường Phong cổ động ba tức không nát miệng lưỡi, còn có so với đạo trưởng người cô đơn trừ yêu gì mà, còn có các loại chỗ tốt, lấy chạm yêu ti danh nghĩa xuất thủ, lại càng dễ lan truyền thanh danh. Tỷ như quốc sư Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Gió, bây giờ dân gian khắp nơi lan truyền danh tiếng kia, theo truyền văn, hắn đã công đức viên mãn, đi đến một bước cuối cùng, tùy thời đều có thể phi thăng thượng giới, đứng hàng tiên ban. Chỉ bất quá, đọc lấy thiên hạ thương sinh, không nỡ rời đi mà thôi. Nếu là đạo trưởng thanh danh rộng truyền, tương lai đắc đạo thành tiên, làm không phải việc khó. Dương Lâm ánh mắt nhất động, tựa hồ đáy lòng do dự, bần đạo nhàn bân giá hạ quen rồi, tính tình chây lười, không kiên nhẫn nhận các loại trói buộc. Chạm yêu ti tốt thì tốt, bất quá, nếu như bị quan thân trói buộc chặt, nghe lệnh làm việc, lại là có chút không đẹp. Cái này dễ dàng à, ta chạm yêu ti cũng không phải không có phương ngoại nhân sĩ gia nhập, có ít người càng là không thích náo nhiệt, sở dĩ trong đó có một chức vị chính là đặc biệt vì đạo trưởng loại này thành tu chi sĩ chuẩn bị. Chương 467, Lão Long Biệt Quất, Ngụy Gia Huy Phong. Chương 468, Lão Long Biệt Quất, Ngụy Gia Huy Phong. Ổ Dương Lâm đến hứng thú, hắn kỳ thật đã ý động, khác cũng không tính là cái gì, đan dược pháp bảo lượng trước phàm trần triều đình cũng không có cái gì quá tốt đồ vật, công pháp phương diện chính cảo đến hắn chỗ ngứa. Từ đại đường song long thế giới trực tiếp liền vào bạch xà thế giới, một bộ trưởng sinh quyết làm căn bản pháp quyết, nhục thân tu luyện thần tượng chấn ngục công, cái này trên cơ bản dựa vào là võ vận giá trị thôi diễn. Nói lên công pháp đến, hắn học được nhiều nhất vẫn là phàm trần võ học, cũng không thể nói phàm trần võ học liền vô dụng. Nhưng là từ tam giai đến ngũ giai, một đoạn này từ siêu phàm đến nguyên thần con đường bên trên, hắn kỳ thật rơi xuống rất nhiều bài tập. nói trắng ra là chính là cơ sở không vững. Đến mức hiện tại đánh lên vẫn là kiểu cũ, trừ xuất kiếm chính là huy quyền. Ngươi nói đi một lần lấy lục giai chân tiên cũng không còn kém hơn bao nhiêu cảnh giới truyền kỳ bán tiên cấp nhân vật, pháp thuật cơ bản không có, trận pháp đan dược đúc khí chú thuật vân vân, càng là nhất khiếu bất thông. Mà Trạm Yêu Ti kinh doanh rất nhiều năm, lại có một cái vương triều lực lượng tại siêu tập công pháp, luôn có thể tìm tới thứ thích hợp với mình. Coi như lại không tốt, bản thân bây giờ đóng vai chính là kiếm khách, tại Trạm Yêu Ti bên trong hẳn là thì có tiên gia kiếm pháp, cái gì chân võ bảy đoạn kiếm, cái gì ngự kiếm thuật, thiên kiếm thuật, những cái này truyền thuyết bên trong kiếm pháp, nhiều hơn quan sát, tích lũy dày một chút, không phải chuyện xấu. Đương nhiên, trừ công pháp bên ngoài, nhất đả động Dương Lâm, kỳ thật vẫn là Trình Trường Phong phía sau một câu. Dương danh cùng công đức. Gia hỏa này có một câu nói là không có nói sai. Đại đường quốc thổ rộng rãi, yêu ma lại không phải từng cái cũng giống như hắc giao cùng lang yêu ngốc như vậy, sẽ không chút kiêng kỵ cùng người điên bình thường giết hại sinh linh, chỉ cần qua loa hỏi thăm một chút, liền có thể trực diện đối phương. Đa số yêu quỷ làm loạn, muốn nghe được cũng không tìm tới người. Cũng tỉ như phụ thứ sử xá lợi nữ quỷ sự kiện, người hỏi người bình thường, sẽ chỉ biết được tiền nhiệm thứ sử chỉ là chết bệnh, hoàn toàn nghĩ không ra trong đó còn có như thế hung lệ thảm hung ác báo thù sự kiện. Đương nhiên, kia nữ quỷ cũng làng đốc, giết người nhiều một chút. Sự tình huyên náo có chút lớn, cũng không quá hiểu được che lấp. Lại khôn khéo một điểm đại yêu đại ma, thậm chí ẩn giấu trong đám người, vụ trộm ăn thịt người, náo loạn chúng sinh. Sẽ còn ngụy trang thiện nhân, bình thường không lộ ra chân diện mục, nếu như không có chính xác tình báo trèo trống, bản thân giết yêu hiệu suất nhất định sẽ rất kém cỏi. Mà lại, gia nhập Trạm Yêu Ti, còn có thể đem mình cái này thành vân kiếm tiên tên tuổi chuyển sắp xuất hiện đi. Đây là cái gì? Bao nhiêu cũng có thể vì Trạm Nguyên Thần phân thân tu lấy tín ngưỡng, cống hiến một điểm lực lượng. Như thế rất tốt. Nghe được Trình Trường Phong thuyết tử, Dương Lâm dứt khoát một ngụm liền đồng ý, thậm chí hắn đều không có hỏi đối phương rốt cuộc là cho khách khanh, vẫn là cho cái cung phụ. Dù sao, lấy bản thân biểu hiện ra ngũ giai thực lực, như thế nào đi nữa đãi ngộ cũng sẽ không sai. Trình Trường Phong tứ giai tu vi, giống như chính là ngũ phẩm Trạm Yêu sứ, bản thân không cho cái tứ phẩm tên tuổi, làm sao cũng nói không đi qua. Hắn còn đánh nghe rõ ràng, tại Trạm Yêu Ti bên trong, có điểm công lao tính toán, giết yêu về sau, liền có thể hối đoái một chút bí bản cùng công pháp, nghe nói, còn có một số đạo môn đại phái lưu truyền xuống lợi hại tiên thuật. Đương nhiên, muốn đổi lấy một chút cao phẩm cấp công pháp, cần điểm công lao có chút nhiều là được rồi. Những này không đề cập tới. Hai người một cái ngươi tỉnh, một cái ta nguyện, giải rác mấy lời ở giữa, liền đảm được rồi việc này. Tiếp lấy chính là nướng thịt sói đại yến, Dương Lâm thanh vân tử khí nguyên phân thân, vậy bước chân vào giang hồ, khai trương đại cát. Trong lòng ngược lại là thật cao hứng. Trình Trường Phong càng cao hứng. Điểm công lao cùng cuối năm đánh giá phương diện không cần phải nói, năm nay xem như lửa gạt qua. Lôi một cái ngũ giai cao thủ, chí ít sẽ không hạng chót, chức quan là bảo vệ. Mấu chốt nhất là, trong lòng của hắn an ổn rất nhiều. Từ khi tân nhiệm thứ sử đi tới Giang Châu về sau, hắn luôn luôn cảm giác được trên đầu đè ép một tòa nặng chỉnh trịch đại sơn, đường đường Trạng Nguyên thứ sử, vậy mà cam mạo lớn buộc trực thất thần linh tín ngưỡng lộ tuyến, người dám tin? Hắn hoài nghi, đợi đến tin tức tiết lộ về sau, triều đình nhất định sẽ có chỉ định đến, nhường cho mình điều tra tình báo, đồng thời kiềm chế phủ thứ sử hành động, lúc tất yếu còn rất có thể chính diện cùng kia Trạng Nguyên công đối lên. Nói thật ra, Trình Trường Phong trong lòng một chút nắm chắc cũng không có. Hắn luôn cảm giác đến, có lẽ đến ngày đó, bản thân sẽ bị kia thứ sử đại nhân một thanh bóp chết. Theo đối phương thượng nhiệm đến nay các loại biện pháp có thể nhìn ra được. Vị kia xem ra hảo hoa phong nhã Trạng Nguyên thứ sử, cũng không phải là cái gì tâm địa lương thiện, tính tình ôn hòa người. 3 tháng thời gian, liền tịch thu 7-8 nhà quan viên phụ đệ, giết hơn 10 cái hôn quan đầu, mà lại còn đem nhà mình thân tín trực tiếp nhận chức quan, rất có một loại thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết hương vị. Loại người này, hoặc là không đi trêu chọc, hoặc là dáng một gậy chết tươi. Mà hai điểm này, Trình Trường Phong đều làm không được. Hắn thậm chí không dám lấy tà thần hương hỏa chi danh, đem đối phương kiện lên đi. Chỉ lo lắng nổi lên xung đột, bản thân thành pháo hôi. Mà bây giờ đâu, có Thanh Vân đạo sĩ gia nhập, trong lòng của hắn đã có lực lượng, cảm giác an toàn quả thực là 10 đủ 10. Nhìn xem một kiếm kia, chẳng những Trạm Diệt yêu lang, kiếm khí dư âm đem gò núi đều san bằng, kiếm thuật như thế, tu vi như thế, chắc hẳn kia Trạm Nguyên Thần nếu là có cái gì không tốt cử động, cũng có thể tranh tài một trận. Ai thua ai thắng khó mà nói. Nói tóm lại, bảo mệnh nắm chắc liền lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần. Trình Trường Phong mừng khấp khởi may mắn đến một viên đại tướng, hoặc là nói mời đến một cái lợi hại cung phụng, tâm tình thật tốt. Tận hết sức lực thổi phồng lấy khí nguyên phân thân, nhất thời nói chuyện trời đất, được không khoái hoạt. Mà ở ngày đó Dương Lâm ngồi thuyền xuống sông Hồng Giang trên bến tàu, lại tới nữa rồi một đám người. Xe lộc cộc, ngựa rền vang. Một đội kỵ binh mở đường, sau lưng liên miên gần dặm, đội xe đi theo. Trung gian còn đánh lấy cờ sĩ, ngụy chữ đại kỳ theo gió tung bay, phía trước 5 tầng lầu thuyền cập bờ, tiếng hò hét truyền ra rất xa. Ngụy đại nhân, sắp trời không còn sớm, còn xin mau chóng lên thuyền, lần này đi nhậm trước, cẩn thận là hơn. Một cái thanh sam trung niên, phất tay một chiều, thì có hạ nhân dâng lên chén bàn, đổ đầy 2 chén rượu nước. Vâng lên một chén, uống một hơi cạn sạch, chúc Ngụy đại nhân thuận buồm xuôi gió. Nhờ lời chúc của ngươi, tốt bình, không dùng lo lắng quá mức, người khác không biết Giang Châu thứ sử rốt cuộc là cái gì mà hàng, chúng ta còn không biết sao. Hắn không dám làm gì ta, tư mã chức quan mặc dù chỉ là ngũ phẩm, nhưng là có tuần tra xem xét đặc quyền, có một số việc thiết lập đến liền dễ dàng hơn nhiều. Ngụy Vô Kỵ thân mang bạch bào, một phái phong lưu tiêu sái, nhìn lên hơn 20 tuổi, khỏe miệng mang theo không đếm xỉa tới tiểu dung, tựa hồ không có đem nhiệm vụ lần này coi là chuyện đáng kể. Đánh trận ta thừa nhận hắn tương đối lợi hại, nhưng là làm quan hắn thật sự không được, nhất là thói quen chiến trường giao phong thẳng tới thẳng lui về sau, thiết lập sự tình đến liền thô ráp cực kỳ. Loại người này, nếu là an phận trung thực, cũng còn chưa lạ, nếu là lòng mang dị trí, hắc hắc. Ngụy Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, vậy bưng chén rượu lên uống tiễn biệt rượu, phụ thân nơi đó, không thể sớm tối thỉnh an, mong rằng tốt bình đa đa nói tốt vài câu. Kia là đương nhiên. Trung niên nhân cười đến ôn hòa, hai người chắp tay từ biệt. Ngụy Vô Kỵ tại thị nữ nâng đỡ, đi đầu tiến lên, hai bên vệ sĩ cảnh giác hộ vệ lấy, liền muốn lên thuyền. Hắn vừa mới đạp lên đầu thuyền, liền thấy bến tàu cách đó không xa, xuôi dòng mà xuống, thì có một số người nhà đang phập phồng quy lại. Có người hát cổ xưa ca dao, nhảy bọt vũ đạo, khói xanh lượn lờ ở giữa, có thể trông thấy phía trước còn bảy biển gà vịt heo dê chờ cống phẩm. Ngụy Vô Kỵ sắc mặt tối đen, trầm giọng nói, tế sông thần, vẫn là bái Long Vương. Lẽ nào lại như vậy, cách Trường An không xa, lại có như thế ngu muội dân chúng, đi mấy người, đem bọn hắn cầm xuống, lấy nơi đó quan phủ nghiêm tra. Không cần, vật kia đến rồi, mời phát kiếm. Ngụy Vô Kỵ trong mắt tinh quang lóe lên, liền thấy trong nước bóng đen chớp động, gà vịt heo dê chở cống phẩm, bị một tấm miệng to như chậu máu, một ngụm nuốt chửng, dưới đáy thì có dân chúng reo hò, quỳ gối. Hắn cầm kiếm nơi tay, hướng về phía trước chém xuống. Một vệt kim quang vung ra, bầu trời nổ lôi minh vàng, bóng đen kia gào lên thê thảm, liền lăn lộn cái bụng trắng bệ, phiêu phù ở trên nước. Run rẩy không thôi. Mọi người thấy rõ, nguyên lai là một đầu cự cá chấm bự, xem ra đều có thuyền nhỏ kích cỡ tương đương. Nguyên lai là ngư yêu, những vật này tự tiện hù dọa dân chúng, đạt được hương hỏa tế tự, huyết thực cung ứng, chết không có gì đáng tiếc. Ngang, kia cá lớn vừa mới trắng dã, đột nhiên cuồng phong gào thét, sóng nước ngập trời, trong nước sông liền rũi ra một cái cự đại long đầu đến, một đôi mắt huyết hồng nhìn chăm chú vào trên thuyền đám người. Theo sóng nước dâng lên, lễ bái dân chúng, dọa đến lộn nhào, kêu rên một mảnh. Long Vương gia nổi giận, Long Vương gia nổi giận. Giống như là tận thế hàng lâm bình thường. Vậy long đầu liếc mắt liền thấy trên mũi thuyền Ngụy Vô Kỵ, trên tay hắn kim kiếm phía trên nhìn lướt qua, ánh mắt có chút co rụt lại, quắc, nguyên lai là Ngụy gia thiếu gia, coi như ngươi cha ở đây, cũng không dám tùy ý giết ta Long cung tử tôn, ngươi thật to gan. Sì, ta tưởng là ai, là Hồng Giang lão long à, không biết là ai lá gan quá lớn, chẳng lẽ không sợ dốc thịt trên long đài chúng vào một đao. Ngươi liền xem như trèo lên phương Tây Linh Sơn, cũng chỉ là kéo xe có người nô bộc, lại có thể làm gì được ta. Ngụy Vô Kỵ hoàn toàn không sợ. Đây chính là có chỗ dựa chỗ tốt. Tốt, tốt, hôm nay tạm thời bỏ qua các ngươi, ngày sau ta tìm Ngụy Trình tìm cái thuyết pháp, xem hắn dạy thế nào nhi tử. Lão Long tức giận đến sợi râu đều thắt nút, chỉ là làm sinh khí, phồng lên sóng lớn, vậy mà không dám xông về phía trước, quay người mang theo trọng thương ngã gục cá lớn, chìm vào sóng nước không gặp. Cũng không còn to gan như vậy nha. Ngụy Vô Kỵ khẽ cười một tiếng, phất phất tay, liền hiệu lệnh lái thuyền. Lão Long Vương trở lại thủy tinh cung bên trong, gầm thét một hồi lâu, tại Long Bà cùng quy tướng, cùng dưới trướng chúng tướng an ủi bên dưới, thật vất vả lắng lại lửa giận. Hắn đi đến tĩnh thất, nhìn xem trên giường Trần Quang Nghị thi thể, không nhúc nhích, ánh mắt chớp động lên, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 468, kẻ đến không thiện. Chương 469, kẻ đến không thiện. Ngụy đại nhân đến Giang Châu. Vô Kỵ đại nhân là thiên hạ nổi danh đại tài tử, năm gần 26 tuổi, liền từng tại Thuần An đảm nhiệm huyện lệnh, tại Hồ Châu đảm nhiệm qua biệt giá bùi sự tình, về sau điều nhiệm ngự sử đài đảm nhiệm 3 năm ngự sử, hắn phẩm đức cùng năng lực đều rất được triều đình coi trọng. Hôm nay tới đây Giang Châu đảm nhiệm tư mã trước, là có chút khó tải. Người đây cũng không đã hiểu đi, Ngụy gia tổ tiên mặc dù cũng không tính quá mức nổi danh, nhưng là Vô Kỵ đại nhân phụ thân Ngụy Trinh, bây giờ thân kiêm thư ký tỉnh cùng rắn nghị đại phu chức vị quan trọng, xem như một đời danh tướng, nghe nói tại thánh thượng trước mặt cũng dám nói thẳng hắn không phải, thanh chính chi danh vang vọng thiên hạ. Vụ trộn còn có nghe đồn, vị này tướng gia là trên trời tinh tú hạ phàm, phụ tá nhân gian quân vương, nhân gia ở trên trời đều là đại nhân vật, thực lực cường đại cực kỳ. Thật hay giả, Ngụy tướng gia là thần tiên sao? Cái kia cũng không gặp có người bái tế hắn, cầu được thần tiên phù hộ. Đi đi, nói với ngươi không được, Ngụy tướng gia nhân vật bậc nào, cần phải có người bái tế, hắn sai như vậy chút hương hỏa sao? Nhân gia một khi xuất hành, quỷ thần lui tránh, yêu ma tiềm ẩn, tứ phương biển thanh hải yến cũng không dám ở trước mặt hắn thò đầu ra, loại uy phong này người không hiểu. Có người lớn tiếng nghị luận, nói một chút nghe được không biết là thật hay giả tin tức, bây giờ liền gây nên mọi người nhất trí sợ hai tháng cùng. Ngụy Vô Kỵ đại nhân đi tới Giang Châu, có lẽ là kẻ đến không tiện rồi. Bên cạnh, đột nhiên có người u lãnh nói một câu. Lời này vừa ra, cao đàm khoát luận một chút người rảnh rỗi, cũng không quá dám nói thêm cái gì. Nhìn xem trên đường phố, vốn lượn mà đến đội xe cùng hộ vệ kỵ binh, kia thật dài một đội nhân mã, bọn hắn mặc dù có lòng muốn xem cái náo nhiệt, lúc này lại là cảm thấy cảnh giác mấy phần. Càng là có thể làm quan viên, càng là uy nghiêm sâu nặng, cái gọi là không uy không đủ phục chúng, nhất là Ngụy Vô Kỵ ra thế hơn người, lần này nhìn xem đến Giang Châu mục đích, lại không phải như vậy hoàn toàn vô hại, trừ những cái kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa, lúc này, rất nhiều người trong lòng đều có một chút lo lắng. Thứ sử đại nhân vừa mới đem Giang Châu xử lý tốt, vị này sẽ không là đến hái quả đào a. Chỉ hy vọng không muốn bị hắn bắt đến cái gì không tốt tay cầm. Cái gọi là dân gian, mặc dù đại đa số người đều không có đọc qua sách, ngay cả lời không nhận ra, nhưng là luôn có một chút người sáng suốt thấy rõ ràng minh bạch. Theo lý mà nói, một châu thứ sử quản lý một phương, trừ phi là trị vì bên dưới dân không tốt sống, triều đình đồng dạng đều sẽ ngầm thừa nhận quan viên tự chủ chinh lích phụ thuộc qua lại. Đây cũng là để bên trong phải có chi ý mục đích chủ yếu, dĩ nhiên không phải vì ủy quyền mà ủy quyền, mà là vì không cho có năng lực quan viên cả tay, giảm bớt nội đấu, khiến cho thật tốt làm việc, xử lý nơi tốt. Mà Giang Châu Trần Quang Nghị thứ sử đại nhân đi tới Giang Châu Tam Nguyệt có thừa, thanh lý yêu hoạn, an ủi dân sinh, đem tham quan hôn quan quét qua mà chỉ toàn, chỉ là mấy tháng thời gian, Giang Châu liền cơ hồ có thái bình cảnh tượng, lại có lúc trước khai quốc những năm ấy khí tượng. Như thế năng lực, như thế công tích, không nói ban thưởng cái gì. Triều đình vậy mà phái một cái châu Tư Mã tới, nhường cho người liền có chút không nghĩ ra. Tư Mã chức vụ này nói đến, nhưng thật ra là cái chức quan nhàn tản, cũng là châu thứ sử tự quan, xem như phó chức, có hay không đều không ảnh hưởng. Nhưng là, thân là phó chức, nếu như còn tăng thêm một cái tuần tra xem xét chức năng, có thể trực tiếp thượng thư bẩm báo triều đình, liền có chút nhường cho người bất an. Mà Ngụy Vô Kỵ mặc dù niên kỷ cũng không tính lớn, nhưng lại không phải một cái kiếm sống lưu tư lịch quan cao, tương phản còn rất có năng lực, ra thế lại rất là bất phàm. Loại người này đến đây Giang Châu đảm nhiệm người nào đó phó chức, không phải do người khác nhiều nghĩ một chút. Chẳng lẽ là vì cái kia tới? Trình Trường Phong đứng tại góc đường, trong lòng lộn bộ một tiếng, trùng điệp nhảy lên. Hắn không biết có phải hay không là bản thân đưa tiễn văn thư có tác dụng, hoặc là tại Giang Châu mặt đất còn có triều đình mà thám, nhưng là cái này Ngụy Vô Kỵ ý đồ đến, khẳng định không đơn giản, vừa mới bình tĩnh trở lại Giang Châu, rất có thể liền sẽ lại nổi lên phong ba. Chỉ hy vọng bọn hắn không cần đánh đến quá ác, đừng ảnh hưởng đến Giang Châu dân chúng sinh kế. Trình Trường Phong lẩm bẩm nói. Thế nào, tới là Trần Trạng Nguyên quan trưởng kẻ thù chính trị sao? Vì sao lại đấu? Quang Trường Kiếm, một thân thanh bảo đạo sĩ cười hì hì bu lại, vị này có phụ thân là không phải thần thật tiên hạ phàm. Ai biết được? Dù sao kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, mặc kệ bọn họ. Thanh Vân đạo trưởng, không bằng đi trước Trạm Yêu Ti đột bút, vi huynh giới thiệu cho ngươi một chút có những cái kia kiếm thuật cùng pháp chú, chuyện trong quan trường dơ bẩn cực kỳ, đạo trưởng một ý thanh tu, không cần đi để ý tới những này thế tục rắc rối sự tình. Vậy thì tốt quá. Khí Nguyên Vân thân cười ha hả, bị Trạm Yêu Ti chúng đồng sự vây quanh rồi rời đi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, liền cảm ứng được xe ngựa kia bên trong, một đôi mắt lặng lẽ trông lại. Lại còn là cao thủ, không biết đến cùng cao biết bao nhiêu. Nơi này là tại trên đường cái, người đến người đi, lại có Trạm Yêu Ti mọi người đang bên người, hắn cũng không tốt mở tiên nhãn nhìn kỹ đối phương, nhưng là tinh thần cảm ứng bên trong, cầm đầu chiếc kia màu đen che màn xe ngựa, có hai cái âm nhu khí tức, thực lực không mạnh, một người khác lại là khí huyết cường hãn, không phải tầm thường. Tại trong cảm giác, người này khí tức cho mình uy hiếp cảm giác, còn muốn lúc trước kia do sơn yêu sói phía trên, so với bên người Trình Trường Phong, lợi hại hơn rất nhiều. Nhất làm cho người chú ý, vẫn là một tia sắc bén đâm người lạnh lùng chi khí, mang theo đường hoàng to lớn, uy nghiêm bá đạo, tựa hồ là bảo kiếm. Theo xe ngựa hành tẩu, kiếm khí ẩn ẩn kéo theo bên trên bầu trời vô hình tín ngưỡng sợi tơ, lặng lẽ nhưng liền gãy lìa rất nhiều. A. Ngồi ở phủ thứ sử Vân Hoa, lặng lặng uống trà ngộ pháp bản Tôn Dương Lâm, đột nhiên liền ngẩng đầu nhìn về phía mặt phía bắc. Một đôi mắt kim quang long lánh, tựa hồ nhìn thấu trùng điệp kiến trúc, thấy được một người, một thanh kiếm. Hắn cảm giác được mi tâm có chút nở, sắc bén khí cơ, dẫn dắt, vậy mà cho mình một tia lanh ý hảo kiếm. Dương Lâm tán thưởng không thôi. Lúc đó tại Trường An thành bên trong, nộ được ngũ giai trường sinh quyết, thấy rõ thẳng tới ngũ giai đỉnh phong con đường, hắn hóa thành một quang, tại Trường An trên đường cái, cũng từng chạy hết mấy vòng, vậy cảm ứng được 13 cỗ cường đại khí cơ. Trong đó yếu nhất cũng có ngũ giai trung kỳ, mạnh nhất đúng là ngũ giai đỉnh phong, cảm giác được tựa hồ kém một chút liền có thể đụng chạm đến khó mà hình dung cảnh giới. Những cái kia trong hơi thở, có Phật môn phổ độ chúng sinh thương xót chi ý, cũng có đạo môn phiêu giật cao xa chi ý, đương nhiên, nhiều nhất chính là huyết chiến sát phạt chi khí cùng bảng bạc nghiêm nghị chi khí. Bây giờ đi tới Giang Châu người này, tựa hồ có cấu tứ, cũng có được hạo nhiên chi khí, càng cùng trời tinh dị lực tương hô dẫn dắt, chắc hẳn chính là hướng đỉnh văn thần một đường, tu thiên tinh chi lực, đi văn khí chi đạo, đương nhiên, cũng không thiếu được một chút lợi hại kiếm thuật. Phái một người như vậy đến, rốt cuộc là ý gì? Không đến mức à, nếu như ta không có tới đến đây phương thế giới, theo lý mà nói, hẳn là 18 năm bên trong, không sóng không gió, một phái bình tĩnh mới là. Bằng không mà nói, kia Lý Vô Định cùng Ân Ôn Kiều lại thế nào khả năng an an ổn ổn chờ đủ 18 năm, cuối cùng bị Đường Tăng báo thủ, chấm dứt chân duyên. Chẳng lẽ là động tác của ta quá lớn, đưa tới một ít người cảnh giác? Là Phật môn, là Đạo môn, hoặc là triều đình đại quan, là chạm tới đối phương làn danh sao? Chương 469, cả sảnh đường tiểu sát cơ chương 470, cả sảnh đường tiểu sát cơ suy đoán thì suy đoán. Đối với Ngụy Vô Kỵ đến, Dương Lâm kỳ thật cũng không làm sao để ở trong lòng. Hắn biết rõ, bất kể là phương nào thế lực vươn ra xúc giác, kỳ thật đều đại đại đánh giá thấp chính mình. Muốn hay không làm được quá mức kịch liệt, nói tóm lại, còn phải xem người tới có thể hay không biết điều. Như thế nào đi nữa, đối phương lão tử thực lực mạnh đến đâu, bối cảnh lại cứng rắn, cuối cùng còn phải tuân theo một chút cơ bản pháp. Nghĩ đến Ngụy Trinh giết một đầu kính hà lão long, còn phải tìm lý do, lấy Phạm Thiên Điều tội danh, đem lão long chém. Từ nơi này sự kiện bên trong cũng có thể thấy được, bất kể là phương kia cao thủ, ở nơi này phương tiên địa, trung nguyên kết giới áp chế giới, đều không thể muốn làm gì thì làm. Vô duyên vô cớ không thể động thủ. Coi như muốn động thủ, cũng muốn lấy phương thức bình thường, tỉ như, đạt được triều đình ý chỉ, hoặc là hưng binh bình định vân vân. Nói cách khác, bất kể là ai, muốn đối phó chính hắn một phương diện đại quan, đầu tiên liền phải rút lui bản thân chức quan, nếu như không làm được đến mức này, vậy bắt không được bên ngoài không làm tròn trách nhiệm chứng cứ, như vậy, cũng chỉ có thể tới lặng lẽ, vụ trộm động thủ. Nói như vậy, mới tới vị này Tư Mã, chính là tới bắt ta bí bóc, hẳn không phải là trong triều đình cao cao tại thượng vị kia bản ý, có thể là Phật môn, chịu đựng không nổi, đương nhiên, cũng có thể là đạo gia. Bây giờ đạo Phật liên thủ, thôi động một ít chuyện, bọn hắn có lẽ nguyện ý nhìn thấy vô năng Giang Châu thứ sử, nhìn thấy từng ngày vô béo heo, cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái quan thanh rất tốt, bị người yêu quý kính trọng quan phụ mẫu. Đương nhiên, đối phương kỳ thật cũng không nhất định cần một cái Giang Châu chi chủ ở trước mắt vướng bận, tùy tiện tìm một cái tội danh, đem ta cái này giả đại quan ném tới cái góc nào bên trong, đợi đến 18 năm sau lại hỏi chém, kỳ thật cũng không còn quan hệ thế nào. Nhưng là, những người này chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới, cái này Giang Châu thứ sử quan, kỳ thật rất lớn sao? Nghĩ thông suốt chuyện này, Dương Lâm liền không nhịn được nở nụ cười. Hắn kỳ thật rất không rõ, lúc trước thụ quan Trần Quang Nghị cái này trạng nguyên thời điểm, vì sao trực tiếp cho một chỗ thứ sử quan lớn, đây quả thực là làm loạn nha. Phải biết, Giang Châu là bên trên châu, quan giai dưới tình huống bình thường đều sẽ tăng lên một đến hai phẩm, hắn bây giờ là tứ phẩm đại quan, lại tăng một cấp, đến Trường An đi, không sai biệt lắm liền có thể đảm nhiệm lục bộ chủ sự, lại tăng một cấp, miễn cưỡng có thể làm tể tướng. Mà lại, tương đối hậu thế ngang cấp quan viên, quyền lực của hắn càng lớn, chẳng những trưởng khống quân sự, còn trưởng khống dân sự, thậm chí ngay cả nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm đều trên cơ bản một tay khống chế. Trong tay có binh có tiền, có người có lương, hoàn toàn chính là một phương quân phiệt phối tử. Khó trách, sau này Tiểu Đường Tăng thân thế công bố, thân là tể tướng Ân Khai Sơn tự mình xuất lĩnh 10 vạn tinh binh, mới đem giả mạo Giang Châu chi chủ cầm nã, này bằng với là đánh một trận lớn cầm, bởi vậy có thể thấy được, Giang Châu tứ sử thế lực lớn đến bao nhiêu. Ngươi nói một cái nghèo khó thư sinh, vừa mới kiểm tra đến Trạng Nguyên, thì phải một cái như vậy quan thân. Hoàn toàn là không thể nói lý. Chỉ có thể nói, thần ma thế giới bên trong, hết thảy không thuận theo lẽ thường, hoang đường đến cực điểm. Nhưng đúng lúc là loại này hoang đường tình huống, cho Dương Lâm rất lớn tự chủ thao tác không gian. Đã triều đình muốn phái người đến trộn lẫn hạt cát, liền để hắn đến trộn lẫn. Muốn phá tín ngưỡng của mình, tiêu trừ tại dân gian lực ảnh hưởng, kỳ thật cũng không còn quan hệ. Bọn hắn cho là mình rất coi trọng cái này tín ngưỡng thu thập, nhưng lại không biết, nhà mình coi trọng nhất kỳ thật cũng không phải là tín ngưỡng, Trạng Nguyên Thần đã đạt tới ngũ giai hậu kỳ, coi như tín ngưỡng không nhiều, như thế tích lũy xuống đi, cũng muốn không được thời gian quá dài, liền có thể lên tới lục giai thần lực điểm tới hạn, không sai biệt lắm vậy là đủ rồi. Có đương nhiên được, không ai sẽ ghét bỏ lực lượng quá nhiều, nếu không được, dư thừa tín ngưỡng lực lượng, còn có thể dùng diễn võ lệnh thuần hóa, dùng để tăng tiến bản tôn pháp lực, từng giờ từng phút đột phá cảnh giới. Nếu như không có, cũng không còn quá nhiều, nhiều nhất chậm trễ một điểm tu luyện thời gian mà thôi. Trọng yếu nhất, xử lý một phương, bảo đảm một phương thái bình công đức, ai cũng cầm không đi. Chỉ cần ngồi ở thứ sử trên ghế ngồi, người sống mấy chục vạn công đức, nên thuộc về mình, ai cũng đoạt không đi. Làm quan một nhiệm kỳ, tạ phúc một phương. Đây cũng là thế giới này đại đa số quan viên tu hành phương thức. Dân chúng khổ nạn, liền sẽ tâm thành, đối quan phủ kính sợ, hy vọng đạt được cứu trợ, lúc này, vô luận làm chút gì, để bọn hắn trôi qua tốt một chút, tự nhiên là đến tín ngưỡng. Dân chúng an ổn thái bình, cũng không giả bên ngoài cầu, cũng mất kính sợ, cũng sẽ không tâm thành, vậy liền không còn tín ngưỡng, lại là có công đức. Dù sao, vô luận dân chúng có khổ hay không, tâm thành còn chưa phải thành, hắn đều không lỗ. So sánh với Ngụy Vô Kỵ đến, hắn quan tâm hơn Ân Ôn Kiểu tâm lý trạng thái. Nữ nhân này đã nằm trên giường 3 ngày, không nghĩ cầm nước. Hôm nay, thời tiết sáng sủa, tựa hồ cũng biết tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp, nàng cưỡng ép bò dậy, ăn một điểm cháo, lại lấy ra mấy món tiểu nhi quần áo ra tới phơi. Phơi phơi, nàng liền kinh ngạc đứng xuất thần, từ từ lại bắt đầu chảy nước mắt. Nhìn bộ dạng này, Dương Lâm lo lắng nàng sẽ đem con mắt khóc mù. Bên cạnh phục thị hai cái nha hoàn, lúc này run rẩy, một câu cũng không dám nhiều lời. Các nàng đều biết, mấy ngày trước đây, tiểu chủ tử còn tại lúc, trong nhà bầu không khí hoàn toàn không giống. Nhưng là, chẳng biết tại sao, đợi đến phu nhân đi ra ngoài một chuyến, sau đó, tiểu chủ tử đã không thấy tăm hơi. Không ai dám hỏi, cũng không dám nhiều nghĩ. Những người này đều rất hiểu quy củ. Chỉ bất quá, rất nhiều hạ nhân, làm việc phá lệ cẩn thận rồi một chút, sợ trêu ra chuyện gì đến, bản thân tiến tới chủ tử đang tức giận, trực tiếp sẽ không có tính mạng. Ân Ôn Kiều sắc mặt tuyết bình thường trắng, đứng tại thái dương dưới đáy, không một chút nào cảm giác nóng, nhìn một cái bụng trộm lau mồ hôi hai cái đại nha hoàn, phất tay để các nàng lui ra, mới ngẩng đầu nhìn về phía Dương Lâm. Lao ra, ngươi nói hòa thượng kia có thể hay không đối tiểu bảo không tốt, có thể hay không ngược đại hắn. Nếu là hắn đói bụng làm sao bây giờ? Sẽ không, Bồ Tát đưa tử, cũng không phải cho hòa thượng ngược đại tới, pháp minh hòa thượng chẳng những sẽ không đối tiểu gia hỏa không tốt, mà lại sẽ còn làm tổ tông cùng bái. Dương Lâm cười khổ, hắn trừ cười khổ vậy trên cơ bản không hiểu được dùng cái gì biểu lộ đến đối mặt Ân Ôn Kiều. Pháp minh hòa thượng đích thật là sẽ không ngược đại tiểu Đường Tăng, nhưng là sẽ coi hắn là heo nuôi. Nhìn xem, sau trưởng thành Đường Tăng là một bộ dáng gì? Trừ Phật gia kinh điển, biện kinh giải thích, những vật khác cơ hồ một trộn không thông, cũng không hiểu lòng người, cũng không minh nói đời, cổ hủ phải làm cho người không thể tin được. Làm người ta sợ hãi nhất chính là vị kia Đường Tăng, quả thực thành Phật tổ cùng tín đồ. Có thể tưởng tượng được, từ lúc rất nhỏ đời bắt đầu, hắn liền bị triệt để tẩy não, trong đầu đã dung không được khác bất kỳ vật gì, chỉ có Phật tổ, chỉ có giới luật. Không cần hắn nuôi có được hay không, chính chúng ta nuôi, trong chùa lại không có nữ nhân, những cái kia tay chân bụng về ra hỏa, nơi nào hiểu được làm sao chiếu cố tiểu hải tử. Ân Ôn Kiều buồn bã nói, nàng hối hận. Đúng thế. Ngày đó còn chưa có trở lại liền bắt đầu hối hận. Hối hận đem hải tử nhà mình ném tới trong nước. Đương nhiên, là ở nàng phát hiện Dương Lâm cũng không có mưu hại tiểu hải một khắc kia trở đi. Cũng là Dương Lâm nói cho nàng chân tướng một khắc này. Ta đây là tạo cái gì người ta, đem hải tử đem ném đi rồi. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, nàng liền khoan tim khó chịu. Nàng không biết tại sao, những ngày kia tựa như ma quỷ ám ảnh một dạng, liền nghĩ ném hải tử. Kỳ thật, coi như ngươi không ném, không chừng ngày nào sẽ có người đem hải tử trộm đi, khi đó càng khó chịu hơn. Dương Lâm sắc mặt đạm mạc, thanh âm lại có vẻ có chút lãnh khốc. ngẫm lại cũng biết, người bình thường có thể để cho Bồ Tát tự mình xuất động, đồng thời, Nam Cực Tiên Ông vậy đi theo bảo hộ sao? Ngươi lưu không được hải tử, ta vậy lưu không được. Lao ra, ngươi mạnh như vậy, ai có thể trộm đi nhà ta tiểu bảo? Ân Ôn Kiều bình tĩnh một chút, thở dài ra một hơi, trên mặt hiện ra thống hận tới. Còn có thể là ai, một khi ép ở lại, Pháp Minh Hòa Thượng, hoặc là Kim Sơn tự những cái kia tăng nhân, đều sẽ đến đây mưu đoạn. Vô luận những người này dùng cái gì thủ đoạn, ta đều không sợ, nhưng nếu như Bồ Tát cùng Tiên Ông tự mình xuất thủ đâu? Loại chuyện này đừng nói không có khả năng phát sinh. Hoàn toàn có khả năng sẽ phát sinh, mình coi như là mạnh hơn, song quyền cũng khó địch bốn tay, khắp thiên thần Phật xuất mã, hắn cũng chỉ có thể làm nhìn xem, có lẽ sẽ còn nên đón rất nhiều biến cố, không chừng, ngay cả tiểu đường tăng đi đâu, cũng không biết. Như bây giờ, chỉ ít còn có thể biết rõ hắn ở đâu, thỉnh thoảng có thể đi nhìn xem, chờ hắn tuổi tác hơi dài, có thể tự mình chạy ra Kim Sơn tự, ta còn có thể dẫn ngươi đi xem hắn. Ghê tởm Phát Minh. Ân Ôn Kiều tựa hồ là nghĩ thông suốt, nghiến răng nghiến lợi. Nàng vốn là thông minh, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiểu được cầm kỳ thư họa, ngay cả nữ công đều biết, càng là luyện võ qua. Không tính là không có kiến thức nữ nhân. Tinh tế nghĩ tới về sau, liền phát hiện mình đích thật là không gánh nổi Tiểu Hải. Thân phận của đối phương quá cao, thực lực quá mạnh, tính toán người đến vô thanh vô tức, khó phòng khó tránh. Bản thân từng bước một hóc bảo, tự chủ tự mình đem Tiểu Hải ném đi, vậy mà sẽ không xảy ra ra nửa điểm lòng nghi ngờ. Có thể hay không giết hắn, không thể trả thù đến Bồ Tát cùng Tiên Ông trên đầu, Ân Ôn tiểu ý nghĩ này cũng không dám lên. Nhưng là Pháp Minh Hòa Thượng cái này một tay chủ trì nhân vật, nàng lại là hận đến nghiến răng. Nhìn thấy đối phương nuôi hải tử nhà mình, trong lòng làm sao cũng không dễ chịu, như là xương xương mắc tại cổ họng. Chương 470, giả mô hình giả thức, thuận nước đẩy thuyền. Chương 471, giả mô hình giả thức, thuận nước đẩy thuyền. Giết ngược lại là có thể giết, ta hoài nghi, Giang Châu cảnh nội khoảng thời gian này yêu ma phục lên, lại thêm rất nhiều chuyện quỷ dị, sợ rằng cùng Kim Sơn tự thoát không được quan hệ. Khí Nguyên Vân thân giết lang yêu lúc, cảm nhận được kia cỗ sơn hắc sát khí, mặc dù tiêu tán được nhanh, không có để lại một điểm vết tích. Nhưng là, Dương Lâm vẫn là cảm ứng được, kia cỗ thâm viên địa ngục tầng dưới chót chiến đấu giết chóc khí cơ, có bách chiến không lùi, điên cuồng khát máu hương vị. Rất rõ ràng, đây không phải là người ở giữa hẳn là tồn tại lực lượng, phù hợp loại lực lượng này tính chất, lớn nhất có thể là địa ngục cả thu là đạo. Phật môn bây giờ cùng đạo môn ngay tại dốc hết sức phổ biến Tây Du, Dương Lâm nghe qua trong truyền thuyết, cũng không có ạt thu là lực lượng xâm lấn phàm trần dấu hiệu. Mà hắn chi nhớ không lầm lời nói, tựa hồ Phật môn lực lượng bên trong, có ạt thu là một chi. Luân hồi lục đạo, thì có ạt thu là đạo. Đương nhiên, hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi, hắn không có chứng cứ. Nhưng có đôi khi, chỉ cần trong lòng hoài nghi, kỳ thật cũng liền vậy là đủ rồi. Hắn xoay đầu lại, thở dài nói, "Ác tiểu, nếu như kia Pháp Minh Hòa Thượng sẽ khỏe mạnh đối đãi tiểu bảo, ngươi có còn muốn hay không giết hắn?" "Ta không tin hắn." Ân Ôn Kiều lắc đầu. "Nếu quả thật như ngươi nói như vậy, các hòa thượng tại hạ một khay lớn cờ, mà tiểu bảo chính là ngày sau nhân vật mấu chốt, như vậy, hòa thượng nhất định sẽ đem hắn bồi dưỡng thành vì một ý hầu Phật tín đồ, hắn sẽ rất khổ." "Minh bạch." Dương Lâm gật gật đầu. Không có bị ảnh hưởng đến tâm tình mình cùng tư duy Ân Ôn Kiều, kỳ thật tính tình mười phần tỉnh táo, cái này cũng có thể chính là nàng có thể 18 năm bất động thanh sắc, thẳng đợi đến tiểu đường tăng báo thù ngày đó nguyên nhân. Nàng có lẽ là muốn chờ một kết quả, có lẽ là nghĩ gặp lại hải tử một mặt. Nguyên nhân chính là loại này tỉnh táo kiên nhẫn tính cách, nàng mới có thể nhìn càng thêm thấu triệt. Từ đó, vậy giải khai Dương Lâm trong nội tâm một điểm nhỏ nghi vấn. Có lẽ tại thế nhân xem ra, Đường Tăng có thể lớn lên, đương nhiên là Kim Sơn tự công lao, hắn có thể trở thành cao tăng đại đức, càng được cảm kích Kim Sơn tự ân cần dạy bảo. Nhưng từ một cái thân phận của mẫu thân đến xem, đem nhà mình hài nhi dạy bảo thành một cái tượng bùn cây đu đủ, trở thành một không có bản thân tư tưởng công cụ người. Không có vui vẻ, không có hân hoan. Loại hài tử này, hẳn là đáng thương. Nghĩ tới đây, Dương Lâm trông về phía xa Kim Sơn tự phương hướng, lạnh nhạt nói, "Yên tâm đi, A Kiều, mặc dù không phá được Phật môn tính toán, không có cách nào chạy đến Kim Sơn tự bên trong làm chút gì đó, nhưng là, lao hòa thượng cũng nên ra cửa. Hắn thân là Phật môn nhân gian thánh giả, thưởng thụ lấy to lớn thanh danh, luôn có người hoặc sự tỉnh tìm tới cửa, đến lúc đó, giúp nhà ta tiểu bảo đổi một cái sư phụ." Thật không cho Dịch Đan phủ Ân Ôn Kiều, nhường nàng tử trí biến mất, một lần nữa đối với cuộc sống có một điểm chờ mong. Dương Lâm liền xoay người đi tới chính sảnh. Vừa mới vào chỗ, quản gia liền vội vã đi tới bẩm báo. Lao ra, ngoài cửa có người dâng lên bài tiếp, là mới tới Châu Tư Mã, Ngụy Vô Kỵ thật sao? Mời hắn vào đi. Dương Lâm khẽ cười một tiếng. Hắn thần niệm bao phủ toàn thành, càng đến gần phủ thứ sử, càng là tinh tế rõ ràng. Ngụy Vô Kỵ cách còn xa, liền đã bị hắn phát hiện. Bất quá, đối phương thái độ có chút kỳ quái là được rồi. Hạ quan Ngụy Vô Kỵ gặp qua thứ sử đại nhân. Ngụy Vô Kỵ tiêu sái chắp tay, trạng thái khí nhàn nhã, trong ánh mắt mang theo khẽ cười ý mời. Dương Lâm không chút phật lòng, cười nói, "Ngụy đại nhân vừa mới đến, một đường buôn ba phong trần, kỳ thật không cần như vậy vội vã đến đây bái kiến thượng quan, đi hướng Tư Mã phủ nghỉ ngơi hai ngày cũng tốt." Đa tạ thứ sử đại nhân yêu mến. Tại Trường An lúc, hạ quan liền nghe nói, đại nhân bây giờ tại Giang Châu một mình trèo trống, gian nan cực kỳ, bởi vậy, hạ quan đi cả ngày lẫn đêm, liền nghĩ sớm một ngày chạy đến nơi đây, vì thánh thượng phân ưu, vậy trợ đại nhân một chút sức lực. Lời nói này rộng thoáng, Dương Lâm âm thầm tán thưởng, trong lòng lại là âm thầm lắc đầu, hắn hiểu được đối phương là tới làm gì, là tới đoạt quyền. Ta một mình trèo trống, đương nhiên là thật, gian nan cực kỳ, vậy liền đơn thuần tuổi lắm. Người con nào mắt thấy đến nơi này của ta khó khăn, một mảnh thái bình khí tượng, hoàn toàn không nhìn thấy sao? Dạng này à, vừa bạn, Giang Châu yêu ma giết chết không dứt, diệt không hết, chết rồi một nhóm lại tới một nhóm, bản quan chính đau đầu đến cực liệt, Ngụy đại nhân dưới trướng cao thủ cũng không ít, không bằng vậy ra bên trên một điểm khí lực. Dương Lâm thử thăm dò. Ngụy Vô Kỵ mở người, tựa hồ không nghĩ tới Dương Lâm sẽ tốt như thế nói chuyện, ánh mắt của hắn lấp lóe, lắc đầu, giết yêu sự tình, hạ quan lại làm không được, triều đình có Trảm Yêu Ti ở đây, nơi đây phân bộ chỉnh trưởng phòng cũng là một cái người tài ba, đại nhân cùng hắn thương nghị thật kỹ lưỡng thì có thể. Lúc đầu, giết yêu cũng là một cái nhúng tay Giang Châu quân chính lý do tốt, chỉ cần tham dự vào, rất nhiều chuyện cũng rất tốt xử lý. Cũng có thể điều tra ra tới, vị này Trần Thứ Sử đến cùng có dạng gì dự định. Bất quá, Ngụy Vô Kỵ xuất thân danh môn, tin tức rất linh thông, ẩn ẩn đoán được, hôm nay thiên hạ loạn tượng xuất hiện liên tục, yêu ma diệt không dứt nguyên nhân, sợ mình không cẩn thận liền lâm vào vũng bùn bên trong. Thế là, không chút nghĩ ngợi liền tự tuyệt. Giết yêu chuyện làm không được, như vậy, trừ quỷ sự tình, cũng hẳn là không quá am hiểu, không bằng như vậy đi, Ngụy Tư Mã tiếp nhận Giang Châu giáo dục cùng làm nông công việc. Đoạn thời gian trước, bởi vì yêu ma loạn lên, lòng người bàng hoàng, rất nhiều học sinh chạy, liền xem như lưu tại châu phủ bên trong các học sinh, vậy chậm trễ rất nhiều bài tập, chính là cảm thấy tiền đồ xa vời, có Ngụy Tư Mã như thế đại tài truyền ti an ủi, chắc hẳn có thể giải quyết việc này. Còn có, dân lấy thực vi điên, làm nông sự tình, càng là rất khó xử lý. Ngoài thành đồng ruộng phần lớn đã hoang phế, muốn một lần nữa trấn an dân tâm, cổ vũ dân chúng khai hoang hẳn giống, người bình thường vẫn chưa thể làm nhiệm, không bằng cùng nhau giao cho Ngụy Tư Mã đi. Hai chuyện này, vốn là Dương Lâm tự chủ trinh đích trưởng sử Trần Lâm, cũng chính là lúc đầu Giang Châu Tư Mã thăng nhiệm vị kia phụ trách, lúc này một mạch liền ném cho Ngụy Vô Kỵ, chắc hẳn cũng có thể để hắn hài lòng. Như thế rất tốt, đa tạ đại nhân nâng đỡ. Tư Mã trước, có đôi khi là chức quan nhàn tản, có đôi khi lại là thực chức, phẩm cấp mặc dù rất cao, có thể hay không làm ra thành tựu, còn phải nhìn một châu chủ quan có phải là ủy quyền. Đương nhiên, tại Giang Châu nơi này, Dương Lâm tự nhiên không thèm để ý ủy quyền sự tình, hắn chí không ở chỗ này. Nếu như Ngụy Vô Kỵ đem giáo dục cùng làm nông đều làm cho rất tốt, hắn thậm chí sẽ rất cao hứng. Điều này đại biểu lấy hắn có khả năng lấy được công đức sẽ càng nhiều. Nhưng hiển nhiên, Ngụy Tư Mã nghĩ không chỉ là làm chút hiện thực, nhu điểm quan thanh mà thôi. Hắn nghĩ sự tình càng nhiều. Thứ sử đại nhân, hạ quan có cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Nói đi, bản quan nơi này không có chú ý nhiều như vậy, không nói là từ thiện như lưu, chỉ cần nói được có lý, liền sẽ tiếp thu. Hắn ngược lại là thiếu chút nữa đã quên rồi, vị này lao tử là yêu nhất đề nghị, ở trước mặt gián ngôn trung thần. Mà Ngụy Vô Kỵ tự mình lại tại ngự sử đài dạo qua 3 năm lâu, chắc hẳn nhất khiên chọn tật xấu bản sự là trời sinh cường đại. Tùy tiện hắn nói cái gì, ta nghe theo một câu liền coi như ta thua. Ngụy Vô Kỵ lắc lắc quạt xếp, ý vị thâm trường cười cười. Hạ quan sau khi vào thành, liền phát hiện tại Giang Châu cảnh nội, thứ sử đại nhân danh vọng cực cao, thậm chí còn nghe nói từng nhà đều treo đại nhân chân dung, trong mỗi ngày dâng hương tế bái, như bái thần linh, không biết phải chăng là thật có chuyện này ư? Chương 471, âm thầm độc thủ, mục đích cuối cùng xuất hiện. Chương 472, âm thầm độc thủ, mục đích cuối cùng xuất hiện ai? Dương Lâm một mặt vẻ u sầu, trung điệp vỗ một cái kỳ án, buồn rầu bạn phần. Ngươi nói là việc này à, bản quan từng hai lần ba lượt, để dân chúng không được hương hỏa tế bái, không được tư in cuộn tranh, nhưng vẫn không có khởi sắc. Dân chúng tự phát tự mình, cũng không biết từ nơi nào làm tới một chút bản quan chân dung, giấu đi vụ trộm tế bái việc này là có, cũng là vì cảm kích, bản quan mới tới vậy sẽ chém yêu diệt quỷ ân tình. Hắn tâm một mảnh chân thành, bản quan cũng không dễ chịu tại khiển trách, chỉ được buông xuôi bỏ mặc. May mắn, như thế việc nhỏ, thật cũng không sẽ ảnh hưởng cái gì, qua một đoạn thời gian, bọn hắn phần tâm tư này cũng sẽ dần dần nhạt đi. Tự phát tự mình, chân thành một mảnh, lựa gạt vì đâu? Ngụy Vô Kỵ trong lòng oán thầm, nhưng cũng không dễ làm mặt bóc xuyên Dương Lâm bản thân khoác lác hành động, bây giờ đề nghị triều đình nghiêm cấm cá nhân hương hỏa, tư phong thần linh. Đại nhân sao không hạ lệnh bắt hội hòa người, dân hương người? Đồng thời, minh nhất bản văn, cấm chỉ như thế hành động, như thế, thánh thượng nơi đó cũng tốt có câu trả lời. Không thể, dân tâm không thể trái. Đại đường trị vì bên dưới rộng rãi, cũng không tôn trọng nghiêm hình cấp pháp, dân chúng gây nên, bản tâm là tốt, mặc dù có chút phạm úy, cũng không đến nỗi bắt trị tội. Ngụy Tư Mã nói quá lời. Tin tưởng liền xem như thánh thượng biết rõ, cũng sẽ thông cảm bản quan một mảnh từng quyền yêu dân chi tâm, không đành lòng trừng phạt, việc này chớ có nhắc lại, chớ có nhắc lại. Dương Lâm khoát tay áo, nâng chung trà lên, cũng không uống, chỉ là thổi nhiệt khí. Nếu như thế, hạ quan tránh khỏi, khuyến học cùng làm nông công việc, cực kỳ phức tạp, cần sớm tới tay, cáo tử. Ngụy Tư Mã đi thong thả. Dương Lâm ngồi ngay ngắn trên ghế, thiếu dung không thay đổi. Nghĩ thầm gia hỏa này thật là lớn quan uy, nói trở mặt liền trở mặt. Không biết người, thấy được, có thể sẽ cho là hắn mới là thượng quan, mình mới là hạ quan đâu. Ngự sử đại ngôn quan đều là loại này tính tình sao? Như vậy, thật vẫn đánh giá thấp Lý Thế Dân. Nghe nói, hắn mỗi ngày nghe Ngụy Trinh đề nghị, có lúc sẽ còn bị đối phương chỉ vào cái mũi trách cứ, mắng cầu hết lâm đầu. Cái này cỡ nào lớn nhẫn mại tâm, đích thật là bất phàm. Ngụy Vô Kỵ quả nhiên thừa kế gia phụ chi phong, một lời không hợp liền đề nghị, nói thẳng Dương Lâm cũng phải, hoàn toàn không cô kỵ hắn một châu chủ quan mặt mũi. Mà lại, một khi không nghe đề nghị của hắn, liền lập tức mặt đen. Có hậu đài người chính là không giống. Nếu như đoán không lầm, hắn hẳn là sẽ còn xuất thủ, chính là không biết là đâm vào đâu, vẫn là vụ trộn, làm âm mưu đảo bản thân căn cơ. Sau đó, ngoài ý liệu, Ngụy Vô Kỵ cũng không có bất luận cái gì không ổn cử động, mà là thật sự đem quan học xử lý, chọn một chút người tài ba, khảo hạch học sinh, đồng thời dán ra bảng cáo thị bố cáo, còn tự thân thăm viếng toàn châu các huyện, tiến hành khuyến học. Giang Châu văn phong bản thịnh, những năm qua vậy đi ra không ít tài tử, bởi vì yêu ma loạn lên, việc học buông thả, những thư sinh kia suy tính là thế nào sống sót. mất hy vọng, đương nhiên vậy chưa nói tới đi học tiếp tục vào học. Hiện nay, yêu ma chi loạn hơi dừng, lại có Tư Mã tự mình lo liệu việc này, nhất thời văn phong phục lên, ngược lại là nhiều một chút người thổi phồng cùng tán tụng Ngụy Vô Kỵ công tích. Còn có một việc, Ngụy Vô Kỵ cũng không có buông xuống. Hắn đến Giang Châu thời điểm, trả lại 500 kỵ, thủ hạ người tài ba quan chức rất là không ít, lúc này liền toàn bộ điều động xuống dưới. Xâm nhập dân chúng trong nhà, hiệu triệu khai hoang hạt giống, dẫn nước mương máng. Ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian, thẳng đến sắp bắt đầu mùa đông, cuối cùng đem đồng ruộng tất cả đều chuẩn bị cho tốt, có hy vọng năm sau bội thu. Đương nhiên, ở trong đó thiếu không được Trạm Yêu Ti nhân thủ hỗ trợ. Xuất hiện ở thành khai hoang thời điểm, hộ vệ một bên, chém giết không biết từ nơi nào chạy ra ngoài linh tinh yêu ma, bảo hộ dân chúng không bị nuốt chửng. Trong này, Dương Lâm Khí Nguyên Vân Thân vậy bỏ khá nhiều công sức khí, có chút ra một chút danh tiếng. Khí Nguyên Vân Thân bây giờ giống như là chuột tiến vào bại gạo, điên cuồng tiến hành học bù. Bởi vì là người giấy phân thân, đan dược đối với hắn thực lực không có cái gì bổ ích, mà tầng dưới cấp pháp bảo cùng vũ khí, hắn vậy trước mắt còn không bằng tự mình ra tay phổ công. Sở dĩ hắn toàn bộ giết yêu điểm công lao, tất cả đều đổi các loại kiếm thuật, pháp thuật cùng trận đồ, chú văn chờ một chút tạp học. Luyện đan, luyện khí công pháp cơ bản cũng có một chút đọc lướt qua. Có lẽ loại hành vi này đối với hắn bản thân tu vi tăng trưởng, tính không được có bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng là bổ túc một chút cơ bản tu tiên nguyên lý cùng đạo pháp kiếm thuật về sau, Dương Lâm liền phát hiện tự mình ra tay nhiều hơn mấy phần không chút phí sức. Đồng dạng pháp lực, tương tự thực lực, lực công kích tăng cường không ít. Kia là từ bản nguyên hiểu đạo pháp bản chất, lại hấp thu tiên hiền một chút tri thức, học để mà dùng, khai thác tư duy về sau lấy được một loại thăng hoa. Tại loại này trong quá trình, bản tôn lại nhìn bản thân diễn võ lệnh phụ đề, liền phát hiện kiếm thuật cùng quyền pháp trường pháp cùng ngũ hành công kích phương diện đã lặng lẽ tăng lên tới tứ giai. Tứ giai kiếm pháp, tứ giai quyền pháp, tứ giai hỏa long thuật, tứ giai đuổi sóng thuật. Cho tới nay, hắn cổ tu căn bản pháp cũng không có thời gian cùng võ vận giá trị đến đẩy tới kỹ năng, trong khi xuất thủ toàn bằng bản thân lực lượng phẩm chất cực cao đến đối địch. Kỹ năng bản thân đẳng cấp cũng không tính quá cao. Hắn vậy không nỡ dùng nhiều phí võ vận giá trị tại kỹ năng phía trên. Bây giờ kiếm thuật quyền pháp loại hình võ học cùng tiên pháp, tất cả đều lên tới tứ giai về sau, Dương Lâm liền phát hiện, bản thân trong vô hình, thực lực tăng lên rất nhiều. Hắn cảm giác, mình bây giờ coi như không dùng ngũ hành hợp nhất, hóa thành kiếm vực bản sự, chỉ bằng tinh khí thần hợp nhất, cũng có thể đối phó pháp hải cùng bạch xà. Đó cũng không phải tự đại, mà là căn bản công pháp khác nhau, cùng đi lộ tuyến khác biệt, dẫn đến đồng dạng cảnh giới, thực lực càng mạnh một chút. Pháp hải chủ tu tinh thần, kiếm tu nhục thân. Trên tinh thần tu vi cực cao, đạt tới ngũ giai đỉnh phòng, nhục thân liền kéo chân sau. Dương Lâm hoài nghi đối phương nhục thân cường độ ngay cả tứ giai trung đoạn đều không nhất định đạt tới, khí nguyên tu hành phương diện càng là trên cơ bản xem nhẹ. Mà Bạch Tố Trinh đâu, chủ tu tiên pháp pháp lực, cũng chính là khí nguyên tu luyện đạt tới ngũ giai đỉnh phòng, nhục thân phương diện cũng chính là nương tựa theo quanh năm suốt tháng tự động trưởng thành, cũng không có chuyên môn rèn luyện qua. Chỉ bất quá, nàng bởi vì thân là yêu loại, thể chất trời sinh cường hãn, nhục thân so với pháp hải muốn mạnh hơn một chút, hẳn là đạt tới tứ giai hậu kỳ. Đến như tinh thần tu vi phương diện, Bạch Tố Trinh liền thiếu đi có độc lực qua. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, các nàng không cần thiết mọi chuyện cầu toàn, đem sở hữu phương diện đều tu được hoàn mỹ. Những người này mục tiêu từ đầu đến cuối chính là thành tiên, hoặc là thành tựu La Hán chính quả. Có thể đạt tới mục đích này, đã siêu việt thiên hạ vô số tu tiên giả, không cần thiết tam phương tề tu, đem mình tu hành tốc độ kéo chậm. Mà Dương Lâm đâu, ngay từ đầu, ngay tại diễn võ lệnh dưới sự dẫn đường, đi lên tinh khí thần tam tu con đường. Đồng thời, còn lợi dụng võ vận giá trị, đánh bại bạn tu ra trên đỉnh tam hoa. Loại này thành tựu, từ viễn cổ đến bây giờ, bình thường cũng chỉ là đại giáo đích truyền tài năng như thế. Bình thường tiên nhân đệ tử đều không đến mức như thế trong lòng còn có cao xa. Chỉ tu một môn, thời gian hao phí đã rất dài, động một chút lại muốn ngàn năm tu hành, tài năng nhìn thấy trường sinh. Nếu như kiêm tu ba môn, không có đặc thù kỳ ngộ lời nói, tùy tiện nhắc tới thăng một cảnh giới, cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Thiên phú không tốt lắm, tài nguyên không nhiều, công pháp không phải đỉnh cấp lời nói, liền căn bản tu không ra cái gì thành quả tới. Lựa chọn như thế nào, rõ ràng. Sở dĩ Dương Lâm tại cùng một cảnh giới, tinh khí thần hợp nhất về sau, lộ ra tam hoa đến, năng lực thực chiến, đương nhiên phải cao thượng một cái đến hai cái tầng cấp. Đây mới là hắn lớn nhất ỷ vào. Đương thời 12 kim tiền, đánh ra lớn như vậy tên tuổi, cũng không phải là cảnh giới của bọn hắn cao đi nơi nào, mà là nhóm người này từng cái căn cơ thâm hậu, tam nguyên đồng tu. Mục tiêu là bay thẳng lấy ngũ hành âm dương, diễn hóa hỗn độn đi. Cái này lòng dạ cao đến. Châu Ngọc phía trước, Dương Lâm đương nhiên sẽ không lo lắng cho mình tu được chậm, tu không trưởng thành sinh. Hắn có diễn võ lệnh nơi tay, sợ chỉ là tiến lên không đường, mà không lo lắng đường này không thông. Sở dĩ lại khó đi con đường, đều có lòng tin đi thông. Khí nguyên phân thân bổ túc tư lương, tiên lặng làm ruộng phát triển, chuyên tâm tu luyện cùng tăng lên, mấy tháng này tận tụy chém yêu tuần sát, tựa hồ thật đem mình làm Trạm Yêu Ti một biên, sau đó liền phát hiện một chuyện khác mánh khỏe. Hắn phát hiện Ngụy Vô Kỵ kỳ thật không phải là không động thủ, cũng không phải là chân chính người thành thật. Chờ 3 tháng, thanh danh lan truyền lớn, xâm nhập lòng người về sau, hắn cuối cùng động thủ. Chương 472, thần cơ diệu toán, sóng gió đã lên. Chương 473, thần cơ diệu toán, sóng gió đã lên Tầm Dương quận. Cao thăng quán rượu, mấy cái thư sinh đi lấy phạt rượu, nói thi từ văn chương. Qua 3 lần rượu, một cái hơi có vẻ gầy gò, trên mặt còn pha một điểm má đỏ thư sinh, bị bên cạnh bàn lò lửa nướng đến toàn thân phát nhiệt, liền có chút hành vi phong túng. Hắn giải khai thật dày mảnh đông vải cái áo, thanh âm hơi có vẻ cao vút, chư vị niên linh, kỳ thi mùa xuân lần này đợi đến tiểu đệ trưởng cấp 3 về sau, tất nhiên sẽ không quên các ngươi tình nghĩa, khi đó, nói không chừng cũng sẽ dịu dắt đại gia một hai. Đúng thế, kia là, Vương Minh tài học cao nhã, Tư Mã đại nhân thế nhưng là tự mình tiếp kiến qua, còn phê bình văn trường, đây chính là lớn lao vinh quang. Cao chúng tiến sĩ không là vấn đề, tiểu đệ nơi này đi đầu dâng lên một chén rượu, có tiền đồ, ngàn muốn chớ có đã quên tất cả mọi người. Nghe nói đương kim thiên tử yêu nhất hoa trường, thơ văn viết tốt càng sẽ thêm điểm, thứ sử đại nhân có thể chúng trạng nguyên, kia thủ định định mai không thể bỏ qua công lao. Vương Minh văn tài ngay cả Tư Mã đại nhân vậy tán thưởng có thừa, nhưng là, Ngụy đại nhân khả năng còn không biết, người thơ văn mới là am hiểu nhất à. Họ Vương thư sinh vừa mới nói xong, thì có mấy người bắt đầu cùng đập thổi phồng. Đích xác, trong bọn họ luận đến tài học, lấy họ Vương thư sinh là nhất. Đương nhiên, có thể được đến đám người thổi phồng nguyên nhân, cũng không vẹn vẹn bởi vì tài học, mà là nhà hắn là Giang Châu nhà giàu nhất. Thư sinh này là Vương nửa thành nhi tử. Đã có tài, lại có tài, tất cả mọi người không tưởng tượng ra được, hắn có lý do gì không cao bên trong. Tự biên tự diễn. Bên cạnh một cái quần áo hơi có vẻ keo kiệt thư sinh, ngồi ở trong khắp nóng ngách, nghe những con cái nhà giàu này lộ liêu thổi phồng, có chút nôn khan hai tiếng. Tựa hồ là tại lẩm bẩm, hết lần này tới lần khác còn rất lớn tiếng, ai không biết hiện tại bái tế trạng nguyên công chân dung có thể hộ trạch đăng dân, tâm tưởng sự thành, tài học, kim ngân đô không đủ dựa vào. Văn chương tăng mệnh đạn, vận khí tốt là chủ yếu nhất, chỉ cần trạng nguyên công phù hộ, ai trưởng cấp 3, ai thì rớt. Vẫn là hai chuyện đâu. Cái này keo kiệt thư sinh vẻ mặt xanh sao, nói lại nói được hào khí sảng khoái, rất có một loại việc nhân đức không nhường ai khí phách. Hiển nhiên, người này đã gần đoạn thời gian đối với Trần Quang Nghị trạng nguyên chân dung điên cuồng sùng bái, ngày ngày cống hiến hương hỏa cuồng tín đồ. Hắn thốt ra lời này, quán rượu khắp nơi đều vang lên từng tiếng lớn tiếng khen hay. Đích thật là, ngẫm lại Trần Thứ Sử vừa tới lúc đó, chúng ta qua là cái gì thời gian? Chỉ là thời gian nửa năm, bây giờ tựa hồ thay đổi nhân gian đồng dạng, ngay cả chúng ta loại này tay trói gà không chặt tú tài cũng có thể tại trên đường cái đi dạo, ta còn tưởng rằng loại cuộc sống này chỉ có thể ở trong chuyện nghe được đây. Tài hoa việc này, thật đúng là khó mà nói, vận khí một khi tiến đến, mặc kệ ngày bình thường phát huy phải là không phải rất tốt, không chừng dự thi ngày đó như có thần trợ, cái này ai nói được chuẩn đâu. Các ngươi, họ Vương thư sinh đang bị đám người thổi phồng được dễ chịu, không để phòng bên cạnh liền truyền đến thanh âm âm dương bái khí, hắn tức giận đến kém chút một ngụm rượu phun tới, đỏ mặt nói, bái thần, cẩn thận đem mình cho bái không còn. Các ngươi là chưa nghe nói qua, đoạn thời gian trước, Vương Mộ bất tài, ngay tại Trường An du học, ngược lại là tăng thêm không ít kiến thức, cũng biết một chút bí ẩn. Cái này tự mình bái thần, thu nạp dân chúng hương hỏa, thế nhưng là vi phạm lệnh cấm. Vương huynh, nói cẩn thận, ngươi uống nhiều. Vương thư sinh lời nói còn chưa nói xong, vội vàng bị ngồi cùng bản thư sinh che miệng lại, một mặt lo lắng quên đủ. Hắn đột nhiên đã tỉnh hồn lại, xuất mồ hôi lạnh cả người. Uống nhiều rượu, vừa mới nói dứt, Vương Mộ hoàn toàn không nhớ rõ, đi đi, không uống, đi Thúy Phương vườn tỉnh rượu. Một bàn người sắc mặt khó coi, vội vội vàng vàng rời quán rượu, quay người lên xe ngựa rời đi. Tại trước mặt mọi người, tiếng người Trần Thứ Sử nói xấu, chỉ trích một thân làm việc không hợp, đây cũng không phải là vô nghĩa sự tình. Một cái không tốt, sẽ rơi đầu. Nhìn xem một bàn thư sinh vội vàng rời đi, tiếng nói còn lượn lờ tại mọi người bên hai. Bây giờ thì có hai cái hán tử áo xanh, khe khẽ bàn luận nói, thật sự là vi phạm lệnh cấm sao? Nhưng là, ta xem rất nhiều nhà dân chúng đều ở đây dâng hương tế bái, đừng nói, thật vẫn có thể hộ trạch đăng ra, ngăn trở quỷ mị hại người. Ai biết được? Bất quá, ta đã nói với ngươi, ngươi tuyệt đối đừng chuyển đi. Theo tin tức đáng tin, hôm nay tới đây Trần Trạng Nguyên, nhưng thật ra là đại yêu châu đóng vai, đoạt người thế thất, trấn áp một châu, thu nạp hương hỏa. Ngươi nghĩ à, hắn một cái bần hàn ra phòng xuất thân tư sinh, lấy ở đâu bản lãnh lớn như vậy, bằng vào một bức họa, liền trấn áp một châu yêu loạn. Người sáng suốt, liếc mắt liền có thể nhìn ra được, thực lực của hắn cực kỳ cao thâm, rất có thể đạt tới nhân tiên giai tầng, hoặc là nói, là yêu tiên. Cũng không thể nói mỏ. Nếu thật sự như thế, ngày sau sự việc đã bại lộ, vị này thứ sử đại nhân có lẽ có thể bằng vào cường đại bản lĩnh thoát đi Giang Châu, nhưng là, cái này Mãn Châu tế bái dân chúng, chẳng phải là sẽ bị xem như tà thần tín đồ, chặt đầu thị chúng. Thật là có khả năng, nếu không, hắn vì sao hữu ý vô ý đại lực mở rộng chân dung, để dân chúng trầm mê ở thế thần. Trạm Yêu Ti đã sớm nói, phàm là trắng trận thu hoạch hương hỏa, đều là giáp tâm bất lương, điểm này không thể không đề phòng. Đúng là như thế, trước tiên đem tin tức truyền trở về, tuyệt đối không thể học tế thần, nếu không, họa trời giáng, hối hận thì đã muộn. Hai người nhìn nhau, hiểu ngầm trong lòng, yên lặng đợi mấy ngụm cơm, cũng không còn tâm tư tiếp tục ngồi xuống, vội vàng tính tiền rời đi. Bãi thần hương hỏa sự tình, ngay cả trong học đường học sinh đều đã chuyên khắp, đều biết trong đó không ổn, bọn hắn những này người giang hồ kỳ thật vậy nhìn ra được, hướng gió thay đổi. Công nửa nằm nửa ngồi, tựa tại cây cột bên cạnh một cái lão ăn mày, nâng lên vẫn đủ hai mắt, lỗ tai run lên, nhìn thật sâu nhìn hai cái hán tử áo xanh, run run rẩy rẩy bò người lên, chậm rãi rời đi. Cao thăng quán rượu một gian tường kép mật thất bên trong, một cái hoa dâm sợi dâu lão giả bông ra dán lỗ tai ống đồng, trên mặt tất cả đều là kinh hãi. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, vị này Trần Thứ Sử thật là đại yêu giả trang, trắng trợn thu thập hương hỏa. Đã sớm nghe nói qua, một chút đại yêu tà ma, vừa xuất hiện lúc, thế nhân căn bản là không phân rõ thiện và ác. Có chút đại châu đại phủ, thẳng đến sinh linh đồ thán, mới phát hiện không ổn. Sau đó liền sẽ nên đón triều đình đại quân vây quét, mỗi lần đều sẽ chết thảm trọng, việc này thật đúng là không thể không đề phòng. Cần trở về, mau mau bẩm báo ông chủ. Tư Mã phủ thứ. Ngụy Vô Kỵ đong đưa quạt xếp, tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác được, cái này lớn trời lạnh lắc ra khỏi lương phong đến, có cái gì không đúng? Đến hắn bây giờ tu vi cảnh giới, thời tiết nóng lạnh đối với hắn cũng không có gì khác nhau là được rồi. Trong tay đong đưa quả xếp, kỳ thật cũng chỉ là một chủng tập quán. Hắn bưng lên một bên thị thiếp ngậm tiểu mang mị vừa mới pha tốt một chén trà thơm, hài lòng khẽ nhấp một cái, tâm đạo cái này giang nam nước trà đích thật là thanh đạm đắng chát, phẩm lên, có một phong vị khác. Còn bá, Chu Lao mấy ngày nay một mực buôn ba bên ngoài, sự tình nhưng có khởi sắc. Hắn không có ngẩng đầu, liền đã biết rõ, cổng có cái thanh quắc trung niên sắp vào cửa, mở miệng hỏi. Công tử quả nhiên thần cơ diệu toán, sóng gió đã lên. Trung niên nhân còn bá khẽ cười một tiếng, không thấy chút nào bên ngoài, đi theo ngồi xuống, bưng lên nước trà trên bàn, chỉ bất quá, phủ thứ sử phản ứng tựa hồ có chút trì độn, theo ta quan sát, cũng không có quá lớn động tĩnh. Chương 473, âm nhu quỷ kế, không ra gì. Chương 474, âm nhu quỷ kế, không ra gì. Ba huyện chi địa, 70 vạn sinh dân, bây giờ có 38 nhà quán rượu đồng thời truyền ra tin tức, chỉ cần phủ thứ sử không phải bài trí, luôn có thể nghe tới phong thanh, cái này không trọng yếu. Ngụy Vô Kỵ một thanh ném tây quạt, đưa tay nắm cả thân mang lục y tiểu mỹ thị thiếp, không để ý, có hay không phản ứng, kỳ thật không quan hệ, từ xưa có nói, phòng miệng dân rất tại phòng xuyên, lòng người dễ biến khó khống, hắn coi như nghe được tin tức, cũng không thể đem những cái kia không nghe sai khiến dân chúng tất cả đều chém đầu đi, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn làm như vậy. Tục nữ nói, tin đồn một cái miệng, tránh dao chạy chân gãy. Bây giờ dưới trướng hắn 300 hắc y liễu vệ tất cả đều đổi trang hoán hình, sai phái ra đi, hoặc giả bộ làm lỡ lời, hoặc làm bộ tranh chấp, đem một vài thật thật giả giả tin tức truyền đi dư luận xôn xao. Nên nhận được tin tức, tự nhiên thu được. Dân chúng đều là mù quáng theo, coi như ngay từ đầu nói đúng giả, nhắc tới nhiều người, tự nhiên là thành thật sự. Tha rằng tin là có, không thể tin là không, có phải là đạo lý này? Ngụy Vô Kỵ có chút ngồi thẳng thân thể, trong mắt tinh quang lóe lên, nhất là các thành đại hộ nhân gia, càng là không muốn gánh chịu nửa điểm phong hiểm, nếu như là nửa năm trước kia yêu quỷ phân loạn thời gian, dùng ra kế này đến, đương nhiên không được quá nhiều tác dụng. Có thể có người thanh trừ yêu quỷ, bảo đảm ở thân gia tính mạng, đừng nói là để bọn hắn bái thần, liền xem như để bọn hắn bái quỷ, bọn hắn cũng là nguyện ý làm. Không sai, vật đuổi sao rời, hiện nay, mặc dù các nơi còn có một chút linh tinh yêu quỷ xuất hiện, cũng chỉ là trốn trốn tránh tránh, không dám trắng trợn hại người, Giang Châu dân gian đã là một mảnh đại trị cảnh tượng. Tại được rồi vết sẹo đã quên đau tình huống dưới, muốn để bọn hắn bước lên sau đó bị thanh toán nguy hiểm, lại đến bái thần, cũng không hợp thời thích hợp. Còn ba vỗ tay cười to. Công tử kế này rượu liền rượu tại, tính toán lòng người, thuận nước đẩy thuyền, hoàn toàn không dùng mình tại sao độc thủ, trực tiếp sẽ phá hủy người kia nửa năm kinh doanh. Người kia mặc dù là tướng môn xuất thân, xem ra tài học cũng không thể coi là cao thâm cỡ nào, coi như cho hắn một cái trạng nguyên tên tuổi, cũng là trong bụng trống trơn. Còn bá cơ chén trà, nhìn xem màu vàng xanh lá canh dịch ở trong ly dập dờn, ý cười hơi khép, nhíu nhíu mày lại nói, chỉ bất quá, coi như vị này tiểu công gia phản ứng lại thế nào chi độn, hắn sớm muộn cũng sẽ phát hiện trong đó chỗ không đúng, rất có thể sẽ hoài nghi đến công tử trên đầu, đến lúc đó không biết ứng đối như thế nào. Không không, không dùng ứng đối. Ngụy Vô Kỵ trí tuệ vững vàng. Bản công tử từ rời đi Trường An mở đầu, vẫn dòng chống thua chiêng, cũng không che giấu tung tích, đây chính là tốt nhất hộ thân phủ. Hắn nếu không phải động thủ còn tốt, chỉ cần động ta một cây lông tơ, đều sẽ đại nạn lâm đầu, hắn lòng lang dạ thú rốt cuộc không che giấu được. Đến lúc đó, triều đình đại binh xuất động, Giang Châu một ngày có thể bên dưới. Người người đều nói Đông thổ đại đường, vạn bang đến chầu thanh danh lan xa, đây cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì người Đông thế mạnh, cẩm tú phồn hoa. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì đại đường binh tướng thực lực cường hãn, có thể đe dọa yêu man, trấn nhiếp phiên bang. Càng đừng xét các nơi quận binh cùng thành thủ. Đại đường 360 châu, chỉ là một châu chi địa, thật muốn xảy ra điều gì nhiễu loạn, bị bắt được phản loạn chứng cứ, vậy dĩ nhiên là búng tay có thể diệt. Hơn nữa, trừ bỏ hắn không phải là cái gì đại yêu thân phận, vật gì khác, tất cả đều là thật sự, chỉ cần giám sát đi con mắt không phải mù, liền nhất định có thể thấy rõ trận tướng, bản công tử chẳng qua là vạch trần cái nắp mà thôi. Minh Bạch, nguyên lai công tử một mực là tại bách hắn độc thủ. Còn bá nhãn tỉnh sáng lên. Đúng, mặc dù triều đình nghiêm cấm hương hỏa bãi thần, nhưng thiên hạ rất lớn, mọi người đều có tư tâm, có người hoặc là nghĩ đến lưu danh sử xanh, hoặc là nghĩ đến trường sinh bất tử, tinh thần tồn tại. Càng hoặc là có ít người vì nhà mình tu luyện, hộ thân bảo mệnh. Thu nạp dân tâm, mạnh mẽ bắt lấy hương hỏa sự tình, lại không phải chỉ có Giang Châu một chỗ như thế, muốn tích cực lời nói, vậy dĩ nhiên là khắp nơi phong hỏa. Chỉ bằng vào cái tin tức này, nghĩ bận ngã một cái tiểu công gia, vẫn là có chút khó khăn, hắn dù sao trong triều không phải là không có ô dù. Nhưng là, nếu như đào hắn căn cơ, đem sở hữu mưu tính trực tiếp phá đi, hắn coi như nghĩ không động thủ cũng khó. Buồn cười nhất chính là, chỉ cần hắn vừa động thủ, liền sẽ phát hiện, bản công tử nơi này, thực lực rốt cuộc là như thế nào cường đại. Chỉ cần nắm giữ chứng cứ, trực tiếp cầm xuống, báo lên Trường An, đếm tội cũng phạt, hắn coi như lại có chỗ dựa, cũng được mất trước bãi trước, kết cục tốt nhất cũng là nhốt cả một đời, Giang Châu chi địa, vào hết tay ta. Ngụy Vô Kỵ nói đến đây, khẽ vuốt trên bàn kim sắc bảo kiếm, theo tâm tình sục sôi, bảo kiếm vậy phát ra long ngâm bình thường thanh âm. Thân kiếm quang ảnh chớp động, theo gió nhẹ phất qua, thì có long ảnh chìm chìm nổi nổi, tại kiếm quang bên trong bơi qua bơi lại. Đây không phải huyễn tượng, mà là thật sự có một đầu kim long bị phong tại trong kiếm, là một thanh tiên kiếm. Có này kiếm nơi tay, liền xem như ngũ giai đỉnh phòng, đặt tới này phương thế giới đỉnh cao nhân, hắn đều có lòng tin liệu mạng một phen. Bởi vậy, tự tin liền xem như một vị nào đó thứ sử đại nhân phát biểu, cũng bất quá là đưa trên thịt môn, hoàn toàn không đáng để lo. Nếu như hắn thật có thể nhịn, xem như vô sự phát sinh, một mực không động thủ đâu. Còn bá lại hỏi, vậy càng đơn giản, dân tâm dễ biến, rất nhanh, dân chúng liền sẽ triệt để quên vị này Trạng Nguyên Công đối ân đức của bọn hắn, cái gì diệt yêu, cái gì chém quỷ, cái gì trấn an dân sinh, kia cũng là không. Bọn hắn duy nhất nhớ chính là hôm nay nhưng có đói bụng bụng, ngày mai là phủ định còn muốn cần mẫn khổ nhọc. Không có gì bất ngờ xảy ra, 10 ngày ở giữa, Giang Châu tất nhiên nên đón đại biến, hơn 9 thành dân chúng, tại quan hệ đến thân gia tính mạng ngay miệng, tất nhiên sẽ làm ra rất kỳ quái lựa chọn. Bọn hắn sẽ đốt chân dung, miệng phun hương thơm, đem vị này thứ sử đại nhân đại yêu chi danh triệt để đóng đinh. Tại sao lại như thế? Còn ba không hiểu lại hỏi. Hắn nhưng thật ra là một rất tốt nâng ngạnh. Ngụy Vô Kỵ khẽ cười nói, tựa hồ bị người hỏi nhất ngứa một chút địa phương, rất có thổ lộ dục vọng. Dân chúng ngu muội, lòng người dễ biến, su cắt tị hung chính là thiên tính, lớn hơn nữa ân tình, so ra mà vượt nhà mình già trẻ sinh mệnh sao? Không đem vị này thứ sử đại nhân chân chính đóng đinh tại sỉ nhục trụ bên trên, cùng hắn phân rõ giới hạn, lại có thể nào tẩy thoát nhà mình lúc trước dâng hương tế bái hiềm nghi? Sở dĩ thứ sử đại nhân sẽ dân tâm mất sạch, tín ngưỡng phản vệ, lực lượng giảm nhiều, từ đó hy vọng hoàn toàn không có, khiến không ra phụ thứ sử thứ. Chính là kể từ đó, Giang Châu thứ sử tên tổn mà thực vong, có cũng tương đương không? Ngụy Vô Kỵ cười ha ha, thiện chiến người không hiển hách chi công, hắn chỉ là trong phủ động một chút miệng, tùy tiện phái ra một ít nhân thủ, nổi lên cái đầu, dân gian liền phát triển trở thành rào rạt sóng lớn, sắp đem thứ sử chém mất. Âm mưu quỷ kế, không ra gì. Dương Lâm ngồi ngay ngắn trong đỉnh, phơi thái dương. Mặc dù bây giờ thể trạng quá mạnh, trên cơ bản không cảm giác được nhiệt độ biến hóa ảnh hưởng, nhưng là cho tới nay quen thuộc, hắn vẫn thích tại vào đồng phơi nắng thái dương, bồi tiếp người nhà tâm sự. Tu luyện thời gian chưa nói tới buồn hẻ, vậy chưa nói tới thư sướng, cũng chỉ là làm theo thông lệ, một loại sinh hoạt trôi qua lâu, tổng phải có cái đuổi cuộc sống niềm vui thú. Cùng phu nhân cùng nha hoàn nói một chút chuyện nhà, sẽ để cho Dương Lâm cảm thấy mình còn là một phàm nhân, còn sống, cũng sẽ không tu tiên tu, liền biến thành không dính khói lửa trần gian, nuốt gió uống lộ thê lãnh cô song sơn nhân. Ân Ôn Kiều sắc mặt nhẹ nhàng chậm chạp, tiên lặng nấu lấy nước trà, mi tâm khỏe mắt, đã không có kia đậm đến tan không ra sầu bi. Thời gian luôn luôn qua được, hiện tại kỳ thật cũng không còn cái gì không tốt. Sinh hoạt có một chút xíu hy vọng, liền muốn nhường cho mình bắt đầu vui vẻ. Nàng một bên pha trà, một bên nghĩ đến, lúc nào cầu một lần lao ra mang bản thân đi Kim Sơn tự bên ngoài nhìn xem mới tốt. Coi như vào không được trong chùa, nhưng là tiểu gia hỏa đều sẽ ra tới. Đã lâu không gặp, nàng nghĩ tiểu bảo. Lao ra, nhân gia đã sắp muốn đánh tới cửa, chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao? Cũng chỉ có thể thấy đi. Trong thành ngoại thành Phong Thanh, chuyến đi phủ thứ sử mua thức ăn quét sân hạ nhân biết tất cả. Ân Ôn Kiều lại há có thể không biết. Dương Lâm cười cười, mí mắt đều không nhấc một lần, làm sao có thể chỉ là nhìn xem, Ngụy Vô Kỵ cái gì cũng tốt, chính là quá mức coi trọng chính hắn, như kế của hắn, nghĩ sai rồi một rất mấu chốt vấn đề. Chương 475, Hoành Hành Vô Kỵ 2021-1311 tác giả, Ngư Nhi nho nhỏ chương 475, Hoành Hành Vô Kỵ Ngụy Vô Kỵ dự định làm nhưng rất tốt, nếu như là bình thường châu thứ sử, đích thật là không có cách nào. Đừng nói châu thứ sử, liền xem như triều đình tể tướng, đối mặt loại cục diện này, cũng sẽ rất khó xử lý. Một cái không tốt, liền sẽ phạm vào tối kỵ, ngồi vững đại nghịch tội, dẫn tới triều đình binh mã. Liền xem như ta có thể chịu, nhẫn tới nhẫn lui, cũng sẽ biến thành không quản sự nê Bồ Tát, hy vọng hoàn toàn không có. Một ngày ngồi ăn rồi chờ chết, 18 năm lại trúng vào một đao, cái gì đều không làm được, trừ phi bỏ được mảnh này thượng hạng cơ nghiệp. Dương Lâm cười nhẹ, khoe miệng liền có chút trào phúng. Là, ngươi lợi hại. Trăm phương ngàn kế muốn hái quả, ngay cả tiên kiếm đều mang lên. Nhưng này lại như thế nào? Ngay từ đầu, ngươi liền chọn sai mục tiêu. A Kiều, ngươi có thể biết 18 năm sau sẽ phát sinh sự tình gì? Dương Lâm quay đầu hỏi. La Tiểu Bảo, hắn 18 tuổi về sau trưởng thành, Phật môn sẽ để cho hắn xuất sư, chuyển pháp thiên hạ, đánh ra thanh danh. Đồng thời, sẽ còn để hắn tới tìm ngươi báo thủ, báo cha ruột bị giết, mẹ ruột bị chiếm thủ. Ân Ôn Kiều thần sắc 10 phần cổ quái, có nghi hoặc, có hoang mang, cũng có thống hận. Nàng lúc này vậy nhớ lại, lúc trước sinh dưỡng trước đó, trong mộng đã từng thấy qua Nam Cực lao tiên ông. Tiên ông nói, Trần Quang Nghị cũng chưa chết, bị người che ở thi thể bất hủ, linh hồn ẩn dưỡng, chờ đợi 18 năm về sau, lại đến vợ chồng đoàn tụ, một nhà đoàn viên. Báo được đại thủ, còn nhường cho mình đi đầu nhẫn lại. Lúc đó bản thân thật bất tin. Đương nhiên, từ cái nào đó góc độ tới nói, đây thật ra là thật sự, tiên ông cũng sẽ không nhàm chán đến lừa gạt mình. Nhưng là, trước mắt cái này người, lại là ngay cả tiên ông vậy lừa. Chơi một màn thay mận đổi đảo kế sách, lừa gạt hết người trong thiên hạ, để người ta biết, hắn là hắn lại không phải hắn. Hắn đến cùng có còn hay không là Trần Quang Nghị. Ngày đó, chết đi chính là không phải cái kia văn tài hơn người Trạng Nguyên Công, hoặc là nói, chính là một cái thế thân. Trong này có rất nhiều nghi vấn, Ân Ôn Kiều không hỏi. Nàng biết rõ, mình coi như là hỏi, cũng sẽ đạt được một cái không phân rõ thật giả đáp án, như vậy làm gì hỏi lại đâu. Ân Ôn Kiều lúc này nhớ tới, ban đầu ở đêm tân hôn, bản thân liền có chút kỳ quái, tú cầu ném bên trong Trạng Nguyên, cùng trong động phòng Trạng Nguyên, kỳ thật có chút không giống. Tú cầu ném chúng, bãi đường thành thân, Trạng Nguyên Công hữu chút trầm mặc ít nói, tuy nói tài học hơn người, khí chất bất phàm, nhưng dù sao xuất thân bần hàn nhân gia, đến tể tướng phủ, luôn là có một chút mất tự nhiên. Câu thúc cực kỳ. Đây là nhân chi thường tình. Muôn không thích đáng, hộ không đúng, xã hội cao tầng đối tầng dưới chốt giai tầng áp chế, không ai sẽ ở vừa mới chuyển đổi giai tầng thời điểm không chút phí sức. Tựa như một đêm chợt giàu kẻ có tiền, cùng trải nghiệm mấy chục năm phấn đấu kiếm đến ước vạn gia tài kẻ có tiền, đó là không một cái dạng. Cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian lắng đọng về sau, mới có thể có thong dong tự tại khí độ. Đêm tân hôn Trạng Nguyên, nhưng có chút kỳ dị. Mặc dù đối với tể tướng phủ tình huống vẫn là hoàn toàn không biết gì, nhưng là thái độ thông dong, ánh mắt trong trẻo, rất có một loại thái sơn nghiêng mà tâm không loạn thông dong ổn trọng. Tựa hồ trong mắt hắn, tể tướng phủ tất cả mọi người kỳ thật chính là như vậy chuyện. Thân là nữ tính nhạy cảm, để Ân Ôn tiểu phát hiện một điểm rất ly kỳ sự tình, nàng phát hiện Trần Quang Nhị ẩn tàng được nơi cực sâu nội tâm, ước chừng mang theo một tia nhìn xuống đang nhìn mình, nhìn xem chung quanh hết thảy tất cả mọi người, vạn sự không hoành tại mang. Loại kia sự tự tin mạnh mẽ, tại ôn hòa bề ngoài bên dưới, tiềm ẩn sâu vô cùng. Giống như lúc này, hắn là Giang Châu chi chủ. Lúc đó tại đêm tân hôn, có như vậy một hồi, Ân Ôn tiểu thậm chí phát hiện, cái này nam nhân tự nhận là mình là trời bên dưới chi chủ. Sở dĩ mới có về sau hết thảy. Trên thuyền, triệt để lập bàn, giả trang Lý Vô Định, đem Anh Quốc công phủ một chút thân binh thu nạp trên tay, đồng thời giết chó yêu, diệt linh quỷ, trấn áp Giang Châu, lại là chu sát Lý Bưu, vạch trần Phật môn tính toán, hết thảy đều ở trong lòng. Loại người này có thể hay không đánh vỡ 18 năm sau bị chu sát vận mệnh, tiểu gia hỏa vận mệnh có thể hay không nên đón một tia cải biến. Nàng nhìn thấy hy vọng, cũng không quá muốn chết rồi. Đương nhiên, vậy minh bạch 18 năm rốt cuộc là ý gì? Lão gia nói là đã đẩy thiên thần Phật phổ biến kế hoạch, 18 năm về sau cần tiểu gia hỏa báo thù huyết hận, vậy dĩ nhiên sẽ không để cho cựu nhân dễ dàng như vậy sẽ chết. Sở dĩ vô luận như thế nào, ngươi là an toàn, ta cũng không có thể sẽ chết. Liên hệ hết thảy, Ân Ôn tiểu tùy tiện liền đạt được một cái kết luận như vậy. Đúng, thân là giết chết Trần Quang Nhị, giả trang Giang Châu chi chủ, cướp giật tiểu gia hỏa mẹ ruột kẻ cầm đầu, ta liền xem như muốn chết cũng chết không được. Những cái kia đại năng kế hoạch không dung bất luận kẻ nào phá hư, cái khác trò đùa trẻ con, giết đến lại hung ác cũng không còn quan hệ, căn bản nhu đồ không bị phá đi là được. Dương Lâm cười đến chế nhạo. Cứ như vậy, trên trời thần tiên Phật Đà, bao quát Bồ Tát ở bên trong, đều muốn bảo đảm ta 18 năm. Tại trong con mắt của bọn họ, Ngụy Vô Kỵ, thậm chí Ngụy Trinh Chi lưu lại coi là cái gì? Ở trong mắt Dương Lâm, Ngụy Vô Kỵ phiền phức, liền phiền phức trong tay hắn tiên kiếm, còn có sau lưng của hắn phụ thân. Tiên kiếm rốt cuộc là ai truyền xuống, không dùng quá mức để ý chân chính nghi là tiền quan hạ phàm Ngụy Trinh, nói cho cùng, vậy nhiều nhất là trên trời tinh tú. Lại đem thân phận của hắn tính ra được cao một chút, chính là Thiên Đình Văn Thần một viên. Trên thực tế, hắn chân chính đáng sợ chính là tùy thời có thể từ chỗ dựa nơi đó mời đến lợi hại giúp đỡ, hoặc là điều động thiên binh thiên tướng. Đương nhiên, đây cũng là suy đoán. Nhưng vô luận như thế nào, tại đối phó bản thân trong chuyện này, Ngụy Trinh hiển nhiên là không thể tìm kiếm chỗ dựa mượn đến một điểm lực. Bởi vì thân phận của mình rất trọng yếu, không ai nguyện ý phá hư Tây Du, nhắm vào mình hạ phàm tìm việc. Ở nơi này Trương Hộ thân phủ không có mất đi hiệu lực trước đó, Ngụy Trinh cũng chỉ có thể vận dụng nhân gian lực lượng bản thân. Đương nhiên, Vũ Giai Đỉnh Phong có tiên bảo nơi tay Ngụy Trinh, dù sao có thể điều động tiếp trước nội tình. Một khi dẫn động hắn triệt để điên cuồng lên, vẫn là có chút phiền phức. Bản tôn còn không có đột phá đến ngũ giai hậu kỳ, cách đỉnh phong viên mãn còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Hiện giai đoạn, ta còn cần tiếp tục tích lũy công đức cùng tín ngưỡng, âm thầm phát dục một đoạn thời gian, không cần thiết ở nơi này mấu chốt thời gian điểm, liền cùng nhân gian đỉnh cấp văn thần đối lên, đánh được nghiêng trời lệch đất. Nói cách khác, Ngụy Vô Kỵ có một chút tính đúng, ta sợ ném chuột vỡ bình, không dám trắng trợn động đến hắn, nhưng là, hắn lại là đánh giá cao mình thực lực, vậy đánh giá cao hắn mang tới thuộc hạ, tại Ngụy Trinh trong lòng địa vị. Dương Lâm cười lạnh nói, hắn cho là hắn ngăn được, có thể chấn được sân bãi, trên thực tế, cái gì cũng không làm được, lần này, liền để ta đây vị thượng quan, cho hắn học một khóa, cái gì gọi là ngoài ý muốn phát sinh. Dương Lâm vỗ tay một cái thân hình cao gầy nhanh nhẹn dũng mãnh nữ vệ liền hiện thân ra tới, không bình hành lễ nói, đại nhân, đây là Lý Thanh. Từ khi Lý Bưu sau khi chết, Dương Lâm phái ra phổ thông người giấy phân thân, ngụy trang thành Lý Bưu tiếp tục luyện binh, hộ vệ hai huyện chi địa. Mà hai huyện lúc đầu chủ quan đã bởi vì không làm tròn trách nhiệm, bị Dương Lâm triệt để thay đổi tháo vát nhân viên. Lý Thanh đâu, dù sao cũng là võ tướng, tam giai đỉnh phòng, lại thân là nữ nhân, mang một doanh nữ vệ. Dương Lâm liền để nàng hộ vệ nội trạch, cam đoan an toàn đồng thời, cũng làm cho Ân Ôn tiểu bao nhiêu có người có thể nói một chút, giải sầu một chút. Đừng nói, Lý Thanh cái này viên nữ tướng, dùng con rất thuận tay, tính tình của nàng trầm ổn thanh lãnh, một mực chấp hành nhiệm vụ, không yêu bắt quái, chuyên tâm tập võ. Giao phó đi xuống sự tình, cũng không hỏi nguyên do, đều sẽ làm được thỏa đáng. Lúc trước trên thuyền, nàng cũng không có tham gia nhập trong đó, mặc dù là Anh Quốc công phủ nhân thủ, hiện tại đã không có phát hiện chủ tử đã thay đổi nội hoạch, vậy liền không ngại tiếp tục dùng xuống dưới. Một số thời khắc, dấu diếm cũng là một loại thiện ý, đối với người nào đều tốt. Chuyên lệnh xuống, ba huyện chi địa, 800 thân vệ, 3000 quân binh, đồng thời độc thủ, bắt tản lời đồn người. Châm ngòi thổi gió hạng người, một cái cũng không được lọt mất, tất cả đều ép đến Tây Môn Võ Đài, tùy ý chém đầu gian chúng. Chương 476, không chỗ có thể trốn vâng. Lý Thanh nên được dứt khoát. Bây giờ chuẩn bị điều binh. Đi hai bước, lại dừng lại một chút, chần chờ nói, theo mặt tướng điều tra, những cái kia châm ngòi thổi gió hạng người, vũ lực đều bất phàm, trong đó đạt tới tam giai có 8 vị, tất cả đều là ngụy tướng gia lão nhân bên cạnh, thật không tốt đối phó. Nhất là đầu lĩnh của bọn hắn Tuần Quang Hưng, lão gia hỏa kia thực lực đạt tới tứ giai hậu kỳ, đã đạt nguyên hồn xuất hiếu, nhật du ngàn dặm thần thông cảnh. Đương thời, ngụy tướng gia phủ bên cạnh rất Kim Long bảo kiếm tùy thân, tứ đại hộ vệ ở bên, thống lĩnh mấy chục vạn đại quân, đánh ra thiên đại thanh danh. Vị này Tuần Quang Hưng chính là tứ đại hộ vệ một trong, đối ngụy gia trung thành tuyệt đối, lần này, hắn cùng với cùng là tứ đại hộ vệ còn mang nam hai người đi theo Ngụy Vô Kỵ bên người, rất khó đối phó. Mặc dù không hỏi nguyên nhân, một mực thi hành mệnh lệnh. Nhưng là, Lý Thanh dù sao không phải là không có tư tưởng khôi lỗi, nhìn thấy tướng chủ hạ lệnh, nàng không nói chất vấn, nhắc nhở một chút vẫn là cần. 800 thân vệ mặc dù đều là chiến trường mang xuống tới, thực lực cũng coi như cao cường, phổ biến cũng là nhất giai nhị giai tu vi. Nàng dù sao cũng chỉ là tam giai đỉnh phong, tính không được quá lợi hại cao thủ. Đối phó bình thường tướng lĩnh, nàng cũng không e ngại, nhưng là muốn đối phó đi theo Ngụy Trinh nhiều năm tứ đại hộ vệ, vẫn là kém chút hòa hậu. Thực chiến lợi hại hơn nữa, đối mặt cao thượng một cảnh giới đối thủ, nàng cũng nghĩ không ra có biện pháp nào có thể đối với địch, trừ phi đối phương không phản kháng. Đây nhất định là không có khả năng. Đến như quận binh, vậy cũng không cần nói ra. 3000 quận binh xem ra nhân số đông đảo, thực lực so với nhà mình cái này 800 thân vệ còn muốn kém hơn quá nhiều. Trừ tráng cái thanh thế, trên cơ bản cũng không có cái gì dùng. Một mực chấp hành nhiệm vụ chính là, đối phương tuy mạnh, chúng ta cũng không phải không có cao thủ, liền để Kim Giáp kiếm vệ giúp ngươi một tay. Dương Lâm cười nói, vung tay lên một cái, trong đình viện thì có phong thanh loại sáng. Chỗ góc cua cửa thủy hoa nơi, màn che xốc lên, thì có một đội thân mang áo giáp màu vàng nóng, mang nón trụ cầm kiếm, ngay cả băng cột đầu mặt đều che khuất kiếm sĩ nối đuôi nhau đi ra. Những người này khoảng chừng 36 cái, từng bước một đi tới, tính lặng uy mắng, hay cùng huyễn tượng tựa như. Lý Thanh đôi mắt lóe lên, hít một hơi dài, có chút lui về sau hai bước. Nguy hiểm, 10 phần nguy hiểm. Nàng lâu tại chiến trường chém giết, đối nguy cơ cảm ứng kỳ thật rất mạnh. Nhất là đạt tới tam giai đỉnh phong về sau, có thể tùy thời tùy chỗ cùng tiên địa nguyên khí cộng minh hưởng ứng. Lúc này, cũng cảm giác được trước người đập vào mặt một loại cường hãn khí cơ. Trước mắt cái này 36 người, vậy mà mỗi một cái khí tức đều không kém chính mình. Nhất cử nhất động, càng là có thể dung nhập thiên địa, trôi chảy tự nhiên. Tam giai đỉnh phong, nhiều như vậy. Lý Thanh nhất thời cả kinh ngây người. Ngược lại là Ân Ôn tiểu, không có bao nhiêu phản ứng. Võ học của nàng tu vi quá yếu, nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Chỉ là cảm giác được ra tới cái này đội người xem ra rất dễ chịu, hành tẩu lên chỉnh chỉnh tề tề, cảnh đẹp y vui, chỉ là theo kiếm làm bộ, có một loại mỹ cảm đặc biệt. Vậy mà so với mình gặp qua đặc sắc nhất múa kiếm, cũng không kém mảy may. Cũng không tính tam giai đỉnh phong đi, trung kỳ mà thôi, bất quá, không nên xem thường sức chiến đấu của bọn họ. Thông thường tứ giai sơ kỳ, cũng có thể buông tay một trận chiến, liều cái ngang tay vẫn là có thể. Dương Lâm ha ha cười nói, nếu như Ngụy Vô Kỵ bên người chỉ là hai vị tứ giai, bất kể là đỉnh phong vẫn là viên mãn, đối mặt Kim Giáp kiếm vệ, chỉ cần ba vị thành trận, liền có thể vây nốt. Bốn người một tổ liền có thể xuống bắt, nơi này có 36 cái, chắc hẳn cũng đủ rồi. Đương nhiên, Ngụy Vô Kỵ tự mình xuất thủ, như vậy coi là chuyện khác. Bất quá, ta đoán chừng hắn sẽ không đích thân xuất thủ, kia nhân sinh tính âm trầm, liền thích trốn ở phía sau màn chơi chút ít thông minh. Coi như hắn tự mình động thủ, tự nhiên cũng có người đối phó, yên tâm đi làm việc đi, những người này liền theo ngươi. Dương Lâm quay đầu nhìn một chút thư phòng phương vị, giải thích một câu. Lý Thanh lập tức hiểu. Đúng vậy, A phủ thứ sử cũng không phải không nắm chắc bài. Bộ kia chân dung trải rộng Tam Châu chi địa, hấp thu vô số hương hỏa, coi như trước kia lại thế nào yếu, hiện tại nhất định sẽ rất mạnh. Thanh Cửu thần linh chắc chắn sẽ không nhanh như vậy, thực lực lại khẳng định rất mạnh, hoàn toàn không phải mình có khả năng ước đoán. Chính là không biết, rốt cuộc là ngũ giai giai đoạn trước, vẫn là hậu kỳ. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thanh cảm thấy đại định, thi lễ một cái, mặt tướng tất nhiên không buông tha một người, toàn bộ cầm nã. Lần này, nàng không cố kỵ nữa, trên thân khí huyết sôi trào, trong lòng nóng bỏng. Từ khi Ngụy Vô Kỵ bắt đầu phát động đến nay, ba huyện chi địa, hơn 700.000 người, còn tại tế bái hương hỏa đã không nhiều lắm. Theo thủ hạ thân vệ sĩ tốt truyền đến tin tức nói, bây giờ đại đa số dân chúng trong nhà, nhất là thân sĩ thương hộ, đại hộ nhân gia, trên cơ bản đều mời ra chân dung, trước mặt mọi người đốt cháy rơi. Làm như thế, chắc hẳn cũng là vì cùng tế bái tà thần một chuyện phân chia quan hệ. Coi như về sau sự việc đã bại lộ, bọn hắn cũng có thể tìm tới lý do giải vây chính mình. Đương nhiên, lớn nhất khả năng vẫn là bởi vì này một số người đã đoán được tin tức truyền đi kỳ quặc, hẳn là Ngụy gia con trai trưởng ở phía sau chủ trì. Có Ngụy Trinh ở phía sau chỗ dựa, không ai sẽ cảm thấy tân nhiệm thứ sử đại nhân sẽ đấu qua được đương triều danh tướng. Chạm bên cạnh mà thôi, làm sao tuyển không khó. Đông nhiên một tiếng sét, vừa mới bắt đầu mùa đông không lâu tầm dương quận lập tức sôi trào lên. Thành bên trong quân tốt xuất động, như lôi đình giống như đánh giết cầm nã những cái kia khả nghi người áo xanh, khắp nơi đều là đại chiến. Thỉnh thoảng đã có người nhảy lên không trung, chui lên nóc nhà, hô to cực chiến. Sau đó, thì có một vệ kim quang lướt qua, người kia thân hình hơi ngừng lại, phốc thông một tiếng rơi xuống đầu đường, bất tỉnh nhân sự. Khóa lại, xuyên qua xương tỳ bà, phá khí mạch, mang đi. Kim Giáp kiếm sĩ một tiếng quát chói tai, thì có quận binh tiến lên. Ba chân bốn cẳng cầm đao trên xiềng xích trước, tiếng kêu thảm thiết một lần nữa vang lên. Loại tình huống này khắp nơi đều là. Theo 3000 quận binh đồng thời phát động, 800 thân vệ cưỡi ngựa tuần nhai, thẳng đến trước đó dò xét tốt từng cái đồn bốt, đem giả trang dân chúng, hoặc là giả bộ làm vô tội một chút hắc ý liễu vệ từng cái nắm chặt ra tới. Sau đó, chính là sinh tử đấu đá. Tầm Dương trị chỗ cảnh nội, tổng cộng có 200 người, đợt công kích thứ nhất phía dưới, liền bị giết chết truy bắt gần 100 người, còn thừa 100 người chạy tứ phía, lớn tiếng cầu viện. Nhưng là, thành bên trong phong tỏa tứ phương, tựa hồ khắp nơi đều là phủ thứ sử thân vệ cùng quân binh, thỉnh thoảng sẽ còn tung ra một chút kim giáp kiếm sĩ. Bọn hắn chạy trốn, liền chui tiến vào mai phục bên trong. Kim giáp kiếm sĩ thực lực cao tuyệt, phổ thông hắc ý liễu vệ đừng nói ngăn cản, liền đối phương công kích vậy xem không quá rõ. Liền xem như 8 vị tam giai cao thủ, cũng ở đây thủ hạ của bọn hắn không căng được 2-3 chiêu, đã bị bắt bên dưới. Hoàn toàn không có quá nhiều năng lực chống cự. Dương Lâm đứng tại trong đỉnh, gió mát thổi đến hắn trường sa màu ảo rung động, trong mắt của hắn kim quang có chút chớp động, phảng phất xem thấu thành bên trong trùng điệp kiến trúc. Tránh, có thể trốn đến đi đâu, liền xem như đốt rủi chân dùng, phá hủy tín ngưỡng lại như thế nào, chỉ ít, ở nơi này trong thành thị, chạy không khỏi ta khóa chặt. Phái ra 36 tên kim giáp kiếm vệ, cũng không chỉ hiệp trợ Lý Thanh Lãnh binh tác chiến đơn giản như vậy, chiến lược mạnh là một mặt, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì này chút kim giáp kiếm vệ đều là Dương Lâm người giấy phân thân. Ta thấy được, bọn hắn đương nhiên cũng nhìn thấy. Yêu ma quỷ quái không chỗ có thể trốn. Chắc hẳn, lúc này Ngụy Vô Kỵ đã bể đầu sức chán, cũng không biết hắn có thể hay không phái ra nhất sự tình một điểm tùy thân cao thủ, hoặc là tự mình xuất thủ. Dương Lâm ngược lại là rất mong đợi. Chương 477, hắn làm sao dám, kiếm tranh một tuyến 2021-1101 tác giả, Ngư Nhi nho nhỏ chương 477, hắn làm sao dám, kiếm tranh một tuyến một ngày này. Dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong, Dương Lâm trực tiếp phái ra binh mã, đuổi bắt tung tin đồn nhảm sinh sự người, hoàn toàn không thèm để ý người khác đối với hắn cái nhìn như thế nào. Tựa hồ, vậy ngồi với Ngụy Vô Kỵ phái ra nhân thủ chỉ rõ một chút trận tướng. Vị này thứ sử đại nhân, khả năng thật là hung ác ngang ngược đại yêu giả trang, một lời không hợp liền bóc cái nắp, nhấc bàn, để dưới trướng cường đại binh mã, trực tiếp triển khai giết chóc hình thức. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, một khi vị này Giang Châu thứ sử lại không bảo trì giả nhân giả nghĩa yêu mến giả tướng, trực tiếp lộ ra răng nanh, toàn thành dân chúng, vô luận là có hay không có vũ lực bên người, lại là không phải đấy lòng mang oán niệm cùng hận ý, tất cả đều thuần một sắc biến thành lòng mang sợ hãi. Sợ, đó là thật sợ hãi. Rất nhiều người, thậm chí nhớ lại trước đây ít năm thời gian, làm những cái kia yêu ma tiểu quỷ loạn thế, Giang Châu dân không tốt sống, mỗi ngày đều người chết, dân chúng trôi qua ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm quan minh. Nhất là tiền nhiệm thứ sử đại nhân cùng các cấp quan viên đều tự mình hưởng lạc, cố lấy bảo vệ mình thân gia tính mạng, không thèm để ý hạ tầng dân chúng chết sống. Bọn hắn đã trên cơ bản tuyệt vọng. May mắn, mới thứ sử đại nhân đến, mặc kệ hắn có dạng gì tâm tư, sinh hoạt chung quy là thay đổi tốt hơn, đối dân chúng nhiều mặt bảo vệ. Người này, sinh hoạt một khi tốt, tâm tư liền sẽ nhiều lên. Bọn hắn sẽ lo lắng, vị này Giang Châu thứ sử có phải là sẽ làm một ít vi phạm lệnh cấm sự tình, sẽ liên lụy đến chính mình. Thậm chí, rất nhiều dân chúng sẽ chủ động cùng Trần thứ sử phân rõ giới tuyến, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, thứ sử đại nhân có lẽ sẽ có lấy bản thân tính toán, có lẽ sẽ vi phạm triều đình một chút mệnh lệnh, nhưng là đối dân chúng vẫn rất tốt, không đành lòng khiển trách bọn hắn. Như vậy, đối mặt loại này quan viên, đắc tội rồi mà đắc tội với, dù sao sẽ không đối bọn hắn không tốt. Đại yêu biến hoa cái này nói chuyện, kỳ thật căn bản cũng không có mấy người tin, nhưng không trở ngại bọn hắn muốn triệt để thoát thân. Thứ sử đại nhân có lẽ có năm chắc đối mặt trên triều đình mưa gió, người bình thường nào dám cùng hắn nhắc lên một chút quan hệ. Nhất là tất cả mọi người biết rõ, hiện nay là ngụy tướng gia nhà công tử Giang Châu Tư Mã Ngụy Vô Kỵ ngụy đại nhân tại nhằm vào Giang Châu thứ sử, bọn hắn càng thêm không dám dính vào. Bo bo giữ mình mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đại đa số người mặc dù cũng không biết chữ, cũng không có bao nhiêu kiến thức, tự phát liền sẽ làm như thế. Đây chính là quân tử có thể lấn lấy phương, tình nguyện đắc tội thiện nhân, không muốn đắc tội ác nhân cùng quyền quý. Nếu như song phương đều là quyền quý, vậy dĩ nhiên là ai quá lớn, khuynh hướng ai. Tại Giang Châu nơi này, thoạt nhìn là thứ sử quá lớn, Tư Mã quá nhỏ. Nhưng là nếu như Tư Mã sau lưng có thừa tướng, vậy dĩ nhiên là không cần suy nghĩ nhiều, đồ đần cũng biết làm sao tuyển. Bây giờ tình huống này, tựa hồ vị này thứ sử đại nhân cũng không phải là trong tưởng tượng nhân thiện. Hắn sẽ giết yêu, sẽ hộ dân, nguyên lai cũng sẽ giết người. Trước kia cũng không có kiến thức đến cái này một mặt, chỉ là bởi vì không có xúc động danh giới cuối cùng của hắn. Nghĩ đến trước đó vài ngày, bản thân đem trong nhà chân dung thiêu hủy hành vi, nhìn lại trên đường phố đang đằng sát khí, đầu người quần quận tình hình, Giang Châu dân chúng tất cả đều kinh sợ, không dám ra ngoài, không dám cao giọng gọi, chỉ là trốn ở trong nhà run lẩy bẩy. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Ngụy Vô Kỵ không ra Dương Lâm sở liệu, lúc này trong Tư Mã phủ đã phẫn nộ được trong mắt đều đỏ. Hắn biết rõ, nhà mình phủ binh cùng cao thủ, lúc này đã bị trắng trợn giết chóc, có chút càng là đã bị bắt sống. Thế nhưng là, bên cạnh hắn bây giờ chỉ có con bá, cùng hai cái thị thiếp coi như cao thủ, còn lại hơn 10 vị phủ binh, liền xem như phái đi ra, cũng là chịu chết. Hắn làm sao dám, làm sao lại dám như thế điên cuồng, không biết, như thế làm việc về sau, dân chúng tín ngưỡng căn bản là viện không trở lại, ngược lại sẽ đối với hắn sợ hãi, sẽ thật sự từ nội tâm bên trong nhận định hắn là đại yêu giả chăng sao? Cái nghi vấn này nhất định là không ai giải đáp. Ngụy Vô Kỵ cắn răng, giọng căm hận nói, không quên được, lúc đầu không định đem sự tình làm được như vậy khó coi, cũng không chuẩn bị cho triều đình lưu lại tay cầm, nhưng như là đã xé rách ra mặt, thì không cần không từng làm một cuộc. Hắn tâm niệm vừa động, bên hông kim long bảo kiếm chênh một tiếng ra khỏi vỏ, bay thẳng cao thiên. Còn bá, hộ ta thân thể, nhìn ta chém giết những cái kia yêu tà, báo được hận này. Ngụy Tư Mã trong mắt lánh quang chớp lên, câu nói vừa dứt, đỉnh đầu tinh quang dâng lên, một đạo quang ảnh bay thẳng cao thiên, nguyên khí ong tuôn, nhào vào kim long kiếm bên trong, tia kiếm nhất thời hào quang đại tác, phản chiếu nửa bên thành trì đều huy hoàng một mảnh. Long ngâm tiếng thét dài bên trong, Ngụy Vô Kỵ nguyên thần ngự kiếm, hóa thành một đầu kim long quang ảnh, thẳng tắp hướng phía dưới đánh tới. Một kiếm này nhanh đến mức không cách nào hình dung. Trống trải trong đường phố, một ông già lớn tiếng kêu gọi, sau lưng tụ tập hơn 30 người, vừa đánh vừa lui, nửa người trên đã là máu me đồng địa. Bên cạnh hắn lúc này đã có 4 đạo kim giáp hư ảnh, kiếm quang thành lưới, vây quanh lão giả liên miên chém đâm. Kiếm quang như nước thủy triều lãng bình thường, một đợt nối một đợt, quả thực là vĩnh viễn không cuối cùng. Sau lưng lão giả hắc y liễu vệ từng cái đổ xuống, trên người hắn đã trúng liền một kiếm, bị tứ tướng kiếm trận vây quanh, chạy vậy chạy không thoát, công lại công không đi ra, phiền muộn tuyệt vọng gầm thét liên miên, đã lâm vào trong nguy cơ. Hiển nhiên sống không qua nửa nén hương, bao quát hắn ở bên trong, sở hữu hắc ý địa vệ đều phải chết tuyệt. Không sai, tứ giai đỉnh phong thể thuật song tu, ngụy tướng gia tứ đại hộ vệ, tại phàm trần cũng coi là so sánh không sai cao thủ. Dương Lâm đứng tại phủ thứ sử vườn hoa ba tầng lầu các phía trên, đón gió đứng lặng, ân ôn kiểu dơ tuyết bạch hồ cầu, nhẹ nhàng giúp hắn phủ thêm, vừa mới buông tay ra, liền gặp được một tuyến kim quang, từ tư mã phủ chỗ không trùng, hóa thành kim sắc du long, từ bây công lão giả bốn vị kim giáp kiếm sĩ trên thân lướt qua. Ba ba ba, liên tiếp ầm vang tiếng bạo liệt vang lên. Kia bốn cái kim giáp kiếm sĩ hừ đều không hừ một tiếng, liền bị như du long kim sắc kiếm quang, chấn thành một mảnh phấn tiết bụi bặm. Ngụy Vô Kỵ nguyên thần hiện thân, cầm kiếm nơi tay, quát: "Cao lão, ngươi mang tất cả mọi người đều hồi phủ, bản quan chức Chu kim giáp nhanh bước, lại giết yêu tà." Lão giả kia cảm kích nhìn hắn một cái, một câu cũng không kịp giao phó, thở hồng hộc phất phất tay, mang theo người áo đen phóng tới mặt phía bắc. Sau lưng kiếm quang phục lên, hướng về bốn phía đánh tới hơn 10 vị kim giáp kiếm sĩ chém tới. Phổ thông phân thân vẫn chưa được à, chỉ đối mặt ngũ giai đỉnh phong thực lực tiên kiếm, có chút lực bất tòng tâm. Dương Lâm nhìn mình kia 36 cái kim giáp kiếm sĩ người giấy phân thân, tại mấy hơi thở bên trong, liền bị chém dụng 15-16 cái, nhịn không được lắc đầu. Ta vậy cho tới bây giờ không nghĩ tới, nương tựa theo chỉ là mấy trương giấy trắng, liền có thể quét ngang thiên hạ. Ngụy Vô Kỵ bản thân thực lực, coi như bỏ qua, có tiên kiếm nơi tay, mượn dùng trong kiếm long hồn bí lực, lực lượng đạt tới giới này đỉnh phong, bất quá, đối lực lượng vận dụng, lại là thô ráp cực kỳ. Nếu như chỉ có như thế trình độ lời nói, đến đây Giang Châu, lại là tự làm mất mặt. Dương Lâm cảm thấy trầm ngâm, miệng hơi cười, trong thư phòng đột nhiên thần huy đại tác. Một đạo quang trụ bay thẳng cao thiên, ầm vang nào xuống, rơi vào trong thành, hóa thành một tôn kim diễm bừng bừng thân ảnh, trực diện du long kim kiếm. Phổ thông phân thân đã không địch lại, vậy cũng không cần lại đi hao tổn, dù sao, trong thư phòng giấy tuyên cũng là dùng tiền mua, cứ như vậy bị chạm diện rơi, cũng có chút đáng tiếc. Thử một chút thần nguyên phân thân. Nửa năm qua, trang trận thu nạp một châu 70 vạn dân chúng tín ngưỡng, tôn này thần nguyên phân thân, thân theo to lớn tín ngưỡng vĩ lực, đã tụ lại tạo ra thần lực, tương tự đạt tới ngũ giai đỉnh phong lực lượng, chạm đến giới này áp chế danh giới cuối cùng. Long hồn gào thét tấn công tới, kiếm quang rét lạnh tận xương. Thần nguyên phân thân lại là lặng lặng đứng thẳng, đối mặt kim long bảo kiếm không nhúc nhích tí nào, kia đỏ bừng như máu quan bảo, tựa hồ mỗi một cây sợi tơ đều ở đây nở rộ thần uy. Kiếm rất tốt, nguyên thần lại là quá yếu, vẫn là trung thực hồi phủ, xem ở ngụy tướng gia trên mặt mũi, ta không giết ngươi. Dương Lâm tay trái khẽ nâng, một tay lập trường, trước người giống như là dựng lên lớp kín kim sắc tường cao, vô tận kiếm quang, long hồn xung kích, tất cả đều ở nơi này đạo kim tường trước, khó mà tiến thêm. Chương 478, lưu ngươi một mạng, chuyên tâm phát triển tốt một cái tà thần, vậy mà nhường ngươi đã có thành tựu, bất quá, ngươi bây giờ hương hỏa mất sạch, lại có thể chịu đựng được bao lâu? Ngụy Vô Kỵ nguyên thần lên tiếng, ầm ầm vang vọng toàn thành, kiếm quang đột nhiên biến đổi, từ chiều dâng sóng lớn hóa thành như tơ kim tuyến, kia long hồn vậy như phân liệt ngàn vạn gỗ, vây quanh Dương Lâm thần nguyên phân thân không ngừng cắt chém, cắt ra từng đạo thần huy, tán thành vô số điểm sáng. Hai người một công một thủ, như thiên thần hành pháp, lại đều có ý thức thu nạp dư âm, cũng không hướng về tứ phương xung kích. Nghĩ đến, cái này thiên hạ chuẩn mực, vẫn là xâm nhập lòng người. Mặc dù là liều mạng tranh đấu, Ngụy Vô Kỵ còn chưa phải quá dám vô duyên vô cớ tác động đến phổ thông bách tính, đương nhiên, cũng không dám khẳng định hắn là nghĩ như vậy. Nếu như là đoạn thời gian trước, sở hữu dân chúng cũng còn thờ phụng Trạng Nguyên Thần, yên lặng tính dân hương hỏa thời điểm, Ngụy Vô Kỵ có thể sẽ chủ động giết chóc tín đồ cũng không nhất định, lúc này cũng rất không cần thiết. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trên người đối phương tín ngưỡng chi lực, dù một điểm thiếu một phần, chỉ cần công được gấp, sớm muộn công phá đối phương phòng ngự. Tín ngưỡng lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Ngươi sợ là đầu óc không thanh tỉnh. Dương Lâm lắc đầu. Hắn hoài nghi Ngụy Vô Kỵ có phải hay không bởi vì chỗ rửa quá mạnh, bình thường thật không dám có người trêu chọc, sở dĩ chỉ là một vị tiến công, vậy mà hoàn toàn không có nghĩ qua bản thân sẽ phản công. Khuất cánh tay thu về, Dương Lâm bình thường một quyền đánh ra. Đôi mắt kim quang bắn ra ba thước, đã sớm xem thấu Ngụy Vô Kỵ kiếm ảnh nguyên thần chân thân chỗ, ầm ầm, hư không nổ tung. Một tiếng vang thật lớn. Bốn phía nguyên khí bốc hơi, thần nguyên phân thân như tệ lẽ vọt chớp động, kim quang lóng lánh nằm đấm, đã hung hăng nện ở trên thân kiếm. Long hồn gào thét, thân kiếm chấn động bay ra về phía sau mấy chục trượng, thẳng đánh được hỏa tinh ngứa ra. Ngụy Vô Kỵ nguyên thần hư ảnh đều kém chút bị đánh xuất kiếm thân, một trận run lên, tâm phiền ý loạn, mắt buốt kiếm tinh. Dương Lâm ha ha cười, thân hình hóa cầu vồng, lại là đuổi kịp, lại đấm một quyền đánh rớt. Ta có như biển như vực sâu giống như tín ngưỡng niệm lực tùy thân, so đấu lực lượng, ngươi lại thế nào hơn được? Cùng một cái cấp độ bên dưới lực lượng, Ngụy Vô Kỵ kỳ thật cũng không thể hoàn mỹ phát huy kim long bảo kiếm lực lượng. Mà Dương Lâm, thần nguyên cảnh giới, bị tín ngưỡng lực lượng trực tiếp đẩy lên ngũ giai đỉnh phòng, vận dụng tự nhiên, hoàn toàn không có trì trệ, chân chính giao phong lên, liền có thể nhìn ra mạnh yếu. Liên tiếp ba quyền đánh xuống, đánh được Ngụy Vô Kỵ nguyên thần một trận lắc lư, trong lòng biết không ổn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đây là ngươi bức ta. Kiếm quang lóe lên, long hồn đột nhiên biến lớn, ngự kiếm đằng không, hưu một tiếng, đã đến trên phủ thứ sử không, một kiếm sắp xếp mây đăng khí, ầm ầm liền chém xuống tới. Hắn cảm giác đánh không lại kia tín ngưỡng tà thần, liền trực tiếp bắn vào sử phủ hạ thủ. Trong phủ thứ sử nhiều tiếng hô kinh ngạc, Ân Ôn Kiểu cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Nghĩ thầm người này quả nhiên là điên, cũng dám xông người bình thường hạ thủ, lại cảm thấy bản thân những phàm nhân này thật sự là mệnh như sâu kiến. Chẳng những bị thần Phật đùa bỡn tại bàn tay phía trên, đối diện với mấy cái này cường giả thời điểm, cũng là sinh mệnh không tự chủ được. Người chọc giận ta. Dương Lâm còn tại xa xa thần nguyên phân thân, đột nhiên liền tiêu tán rơi, trong phủ thứ sử lại dâng lên một mảng thần quang liệt diễm, đạo kiếm quang kia chỉ là khó khăn lắm chém xuống, liền dừng lại bất động. thoáng như lâm vào bên trong biển sâu, kích không tầm thường nửa điểm sóng cả. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Thần Nguyên phân thân miệng há hợp, đọc lên một tiếng hùng vĩ uy nghiêm chú ngữ, bốn phía cuồng phong lập uốn, kim quang kia sáng rực thần nguyên hư ảnh, đột nhiên trở nên đỉnh thiên lập địa, khí tức nhét đầy thiên địa, lực lượng vô hạn áp xúc, lại đấm một quyền nhẹ nhàng đánh ra ngoài. Lần này, nhưng không có lúc trước thanh thế to lớn, lực lượng ngưng tụ thành một chùm chọc mù mắt người kim mang. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ. Kim Long bảo kiếm thân kiếm bị chấn, long hồn im ắng gào thét, thân hình rút nhỏ một tầng. Mà Ngụy Vô Kỵ lại là kêu đau đớn một tiếng, toàn bộ nguyên thần bị kim mang quyền ảnh đánh ra, quang ảnh một trận lắc lư, nguyên thần nổ tung, vô số giống như làn khói giống như bằng sáng, hướng về tứ phương tán đi. Bị tín ngưỡng thần lực bị bỏng biến mất, nguyên thần của hắn hư ảnh càng thêm phai mờ. Ở trên trời quang chi bên trong, đã chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu cái bóng. Bị Dương Lâm một quyền đánh được, kém chút liền nguyên thần sụp đổ, thần hồn câu diệt. Hắn hét lên một tiếng, giá ngự lấy kiếm quang, hưu một tiếng, trở về đến nhục thân bên trong, kiếm quang vừa mới dâng lên, bảo vệ thân thể, vầng sáng còn chưa kịp hướng ngoại tỏa ra, nắm đấm kia lại theo sát sau lưng, phát thiên cái địa một quyền đánh rớt. Bành! Một tiếng vang trầm. Quyền ảnh đã bao phủ cả tòa phủ trạch, thẳng tắp rơi trên mặt đất, không có kích thích một điểm bụi đất. Ngụy Vô Kỵ chỉ tới kịp đem thân chu thượng bá hòa lục ý thị thiếp bảo vệ, chỉ thấy toàn bộ chiếm diện tích 10 mẫu phủ địa, liền đã giống hóa vào nước sóng bên trong. Sóng nước dập dờn mấy lần, toàn bộ trong phủ đệ, hắn tử kinh sư mang tới phủ binh thân vệ, tùy hành thân cận hạ nhân, bao quát sủng ái nhất một vị khác hồng y thị thiếp, tất cả đều đứng yên như tượng gỗ, ngửa mặt lên trời liền ngã, đã là không một tiếng động. Lý Vô Định, ngươi thật là ác độc. Ngụy Vô Kỵ đột nhiên phun một búng máu, quanh người yên hà bành một tiếng tán đi, nhưng là bị một quyền này đánh rất cảnh giới, nguyên thần đều rất xuống, càng là kéo theo lục phủ ngũ tạng, bị Dương Lâm ngay cả khí đãi đả, nhục thân vậy đi theo bị tức cơ phản vệ, thủ thương nghiêm trọng. Ác sao, chỉ là cho ngươi một bài học mà thôi. Dương Lâm thân ảnh nặng lại ngưng tụ, sừng sững trên tư mã phủ trong cao không, ở trên cao nhìn xuống nói, thân là hạ quan, ngươi bất kính tôn thượng, giải lời đồn, theo lý mà nói, hẳn là đem ngươi đánh cái hồn tiêu phách tán. Nhưng nể tình ngươi mấy tháng đến nay, cần tại học chính, chuyên tâm nông sự công lao, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó, sau này còn muốn cần tại vương sự tình, an tâm dân chăn nuôi, không cần chơi nữa một chút hạ lưu thủ đoạn, tin tưởng ta, ngươi không chơi nổi. Dương Lâm ném mấy câu, không có lần nữa công kích, thân hình lóe lên đã đến Giang Châu thành chính giữa. Vung tay áo phất một cái, một đoàn kim sắc hỏa diễm hướng phía dưới tấn công, liền đem còn tại người đi đường họ Cao lão giả, tính cả hơn 20 cái hắc y hề vệ, đốt thành cho bụi. Hắn sát mặt đạm mạc, chậm rãi mở miệng, âm thanh chấn mười dặm. Thành bên trong yêu tà làm loạn, giải lời đồn, vũ nhục thứ sử, tội không dung tha thứ, phán hắn, chém, lập tức hành quyết. Lần này, lại không ai dám can đảm cản trở. Những cái kia bị tìm ra tới hắc y hề vệ, thậm chí ngay cả trốn chạy tâm tư vậy phai nhạt, rất nhanh liền bị tiêu trừ trống không. Ngay sau đó, binh mã ra khỏi thành, còn dư lại 20 vị kim giáp kiếm vệ, vậy đi theo xuất kích, quét dọn tứ phương tin đồn phạm pháp người. Chắc hẳn, trong vòng một ngày, là có thể đem Bành Trạch cùng Đô Xương hai huyện bên trong cấp tốc quét dọn. Dương Lâm kim sắc thần nguyên phân thân thân ảnh, đứng ở trên không bên trong, ngừng một hồi lâu, nhìn xem tư mã phủ trong kia đoàn kiếm quang vẫn đứng sững, lạnh lùng cười một tiếng, thân hình lóe lên, trở về phủ thứ sử thư phòng. Bốn phía nặng lại khôi phục yên tĩnh, qua hồi lâu, mới có dân chúng đi ra ngoài, thò đầu ra nhìn quanh. Nhìn xem gần gần xa xa đổ dạp trong vũng máu thi thể, lại kích thích liên tiếp đều sợ hãi. Những người này, bọn hắn kỳ thật đều nhận ra. Có chút tại quán rượu quán trà gặp qua, có chút ngay tại thanh lâu tiệm thuốc nhìn thấy. Càng có một chút, chính là trên đường ngẫu nhiên gặp. Mỗi một lần nhìn thấy, đều nhìn thấy những người này ở đây đàm luận thứ sử đại nhân vì đại yêu biến thành, lập tức liền muốn đại nạn lâm đầu, chết không có chỗ chôn. Loại này luôn luận nghe được lâu. Đại gia cũng làm như thật. Lúc này xem ra, lại là bực nào buồn cười. Thứ sử đại nhân có phải là đại yêu biến thành không rõ ràng, về sau có thể hay không đại nạn lâm đầu cũng không biết. Nhưng là, nói tin tức ngầm những người này, tất cả đều chết rồi sạch sẽ. Tư mã phủ bên trong tính giống như quỷ vực đồng dạng, xem ra, trừ phía ngoài những người này, trong phủ cũng là bị thiệt lớn, chính là không biết Ngụy Vô Kỵ bị đánh chết không có. Bất quá, lúc này đã không ai còn dám không cố kỵ gì nghị luận. Thậm chí, có ít người đem dấu ở dưới giường Trạng Nguyên công chân dùng, một lần nữa lại đem ra, lao đi vết bẩn, đóng chặt cửa nẻo, lặng lẽ dâng hương tế bái. Cảm nhận được thành bên trong những cái kia đen xuống điểm sáng, một lần nữa có như vậy 1/10, bắt đầu sáng rỡ lên. Dương Lâm trong mắt lóe lên mỉm cười. Có ít người chính là sợ uy mà không phải hữu đờ, kiến thức đến phủ thứ sử tàn khốc về sau, khôi phục như cũ bộ phận này tín ngưỡng lực, ngược lại càng tinh khiết hơn, cũng càng bảng bạc một chút. Quả nhiên, những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa chơi thủ đoạn, là chân thật hữu hiệu. Không đem thiên hạ dân chúng chỉnh lý đến chết đi xuống lại, lại làm sao có người tin phục? Chỉ có trải nghiệm thống khổ nhất tuyệt vọng, mới có kia thành tín nhất tín ngưỡng. Đây chỉ là một bắt đầu, tin tưởng, không lâu nữa, những cái kia diệt không dứt yêu ma quỷ quái, ăn người lúc giết người, chưa từng dâng hương bái đổ dân chúng, thì sẽ biết người nào sẽ chết, người nào lại là bình yên vô sự. Sau đó, tài năng chân chính nhận thức đến, bộ kia đổ quý giá chỗ. Dương Lâm không một chút nào gấp. Hắn biết rõ, bản thân bộ kia Trạng Nguyên đổ, kỳ thật thật không có chiếm dân chúng bao nhiêu tiện nghi. Thu hoạch tín ngưỡng, hắn liền bày ra niệm lực sợi tơ, bao phủ một bộ chi địa, thật có lọt lưới yêu ma tà quỷ xuất hiện, là hại không được hình ảnh hộ thân nhà cửa cùng người nhà. Thần linh hộ trạch căn dân, chân thật không hư. Trả giá mới có thể có đến, hiểu được đều hiểu, không hiểu được đạo lý này, chết rồi cũng trách không được người khác. Đến như Ngụy Vô Kỵ, lần này đánh tan nguyên thần của hắn về sau, Dương Lâm trực tiếp thu tay lại, đương nhiên là có nguyên nhân. Hắn phát hiện, chuôi này Kim Long bảo kiếm, chủ nhân chân chính, cũng không phải là Ngụy Vô Kỵ. Đây cũng chính là bản thân ra tay toàn lực, trực tiếp đem Ngụy Vô Kỵ nguyên thần đánh được chấn động ra tới, kém chút một kích đem hắn đánh được thần hồn đều tan nguyên nhân. Bởi vì tiên kiếm mạnh hơn, không phải của hắn bản mệnh pháp bảo, trung quy là ngoại lai vật, vẫn là rất dễ dàng chia cắt ra tới. Mà lại hắn cuối cùng công kích thời điểm, còn thấy rõ một cái ẩn nút sự tình. Đó chính là Ngụy Vô Kỵ khống chế tiên kiếm, thực lực chân chính thụ hắn khống chế, cũng không có phát huy ra uy lực lớn nhất đến. Kia long hồn bị công kích, chỉ là bị gọt đi một lớp da, khí tức cũng không có yếu hơn nửa điểm. Chân tướng rất rõ ràng. Nếu như hắn một quyền đem Ngụy Vô Kỵ đánh chết, chắc hẳn kia bảo kiếm lập tức vạch phá không gian, bay đi vô ảnh, trở lại nó lúc đầu chủ nhân nơi đó. Đồng thời sẽ cáo chi chủ nhân chân chính, Ngụy Vô Kỵ tin qua đời. Cái này lại cần gì chứ? Tin tưởng, trải qua trận này về sau, gia hỏa này sẽ trung thực rất nhiều. Nếu như an phận làm việc, cũng không phải không thể tạm thời thả hắn một lần, chờ một chút, đợi thêm một chút. Bây giờ bản tôn tu vi, ngũ giai trung đoạn còn không có tu được viên mãn, kém thật lớn một đoạn tài năng tu đến hậu kỳ, nhiều một chút thời gian, nhiều tích lũy điểm công đức cùng pháp lực, đem cảnh giới lại đề thăng một điểm về sau, liền xem như Ngụy Trình tự mình đến đây, cũng không còn quan hệ thế nào. Chỉ ít, cũng muốn ở nhân gian đứng ở thế bất bại, muốn thủ được, không thể hơi một tí liền bị người làm cho rời xa quê quán, khắp nơi bôn ba. Hắn không đổi. 18 năm tuế nguyệt, đúng là mình tốt nhất phát triển thời cơ, đương nhiên phải thật tốt kinh doanh một phen, trước thông thả dẫn tới cường định. Đương nhiên, trên nguyên tắc là như thế, cụ thể như thế nào, còn phải xem Ngụy Vô Kỵ đến cùng có biết không thú, nhịn không nhịn được. Dương Lâm tâm niệm chuyển động, một sợi thần huy rơi vào Tư Mã phủ, khóa chặt Ngụy Vô Kỵ ba người trên thân. Xem chức quản, đánh không chết hắn, cũng không thể nhường ra hỏa này trốn về Trường An. Chương 479, Hoa Phúc không cửa, mọi người lựa chọn 2021-1102 tác giả, Ngư Nhi nho nhỏ. Chương 479, Hoa Phúc không cửa, mọi người lựa chọn đáng chết, đáng chết. Ngụy Vô Kỵ hai mắt đỏ như máu, đau lòng như cắt. Những cái kia hắc y liễu vệ chết mất sẽ chết rồi, dù sao là trong nhà phủ binh, được phái tới đi theo làm việc, những người này chỉ là chung với Ngụy gia, là gia sinh tử lớn lên, sau này đến to lớn tài nguyên tạo nên, chết rồi, lại tuyển nhận chính là, tính không được quá mức đáng tiếc. Dạng này hắc y liễu vệ, Ngụy gia có ít nhất trên vạn người nhiều, chỉ là 3-500 người, tổn thất liền tổn thất, nhiều nhất tổn thương điểm mặt mũi, cũng không thể coi là thương cân độ cốt. Nhưng là, Tuần Quang Hưng cũng không một dạng, lao đầu kia một thân tu vi đạt tới tứ giai đỉnh phong, là đi theo phụ thân đi Nam Sông Bắc Nhị 10 năm, là Ngụy phủ gần với phụ thân tứ đại cường thủ một trong, bây giờ tại nho nhỏ Giang Châu thành liền tổn thất hết, chết được hoàn toàn không có giá trị. Đây là phụ thân thật vất vả phái xuống tới cho ta hộ đạo tư bản, coi như lập xuống đại công, về sau trở lại trong triều đình, cùng người tranh đấu cũng là dùng được, vậy mà chết ở chỗ này, may mắn còn có con bá. Ngụy Vô Kỵ nhìn bên cạnh sắc mặt có chút sợ hãi còn mang nam, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn, bản thân không có đầu góc phát nhiệt, đem còn bá vậy phái đi ra, nếu không cũng sẽ bị đối phương một mẹ hốt gọn. Bây giờ có Kim Long kiếm Long hồn hộ thân, bảo vệ quanh người ba thước chi địa, ngược lại là còn bảo lưu lại một điểm sau cùng nội tình. Hắn không có tiếp tục công kích. Đúng, hẳn là kiêng kỵ phụ thân, tiên kiếm có linh, hắn không có nắm chắc lưu lại này kiếm, nếu là giết ta, lập tức cũng sẽ bị trong triều phụ thân đến tin tức, dẫn tới công kích, sở dĩ hắn chỉ có thể làm chậm lại một chút. Bất quá, vẫn là rất nguy hiểm, bây giờ ta bị tín ngưỡng này thần quang chiếu ở, có một phân lực lượng lúc nào cũng khóa chặt lại, muốn chạy đều không cách nào chạy, đoán chừng qua một đoạn thời gian, hắn sẽ còn giả tạo thư tín đi đến kinh thành, ổn định triều đình, không đến mức lập tức phát hiện nơi đây biến cố. Nói như vậy, hắn nhất định là tại tranh thủ thời gian, chẳng lẽ dã tâm lớn đến, muốn tích lũy hải lượng tín ngưỡng thần lực, nhóm lửa thần hỏa, trực tiếp phong thần. Nghĩ đến vị kia thứ sử đại nhân tâm ngoan thủ lạn, cùng gan to bằng trời, Ngụy Vô Kỵ thật vất vả bình tĩnh lại. Sắc mặt biến được đạm mạc. Ngươi khốn không được ta, 3 năm 1 hai, 9 năm 1 nạn, nhiều nhất 3 năm, nơi đây lại sẽ có đại yêu đại ma xuất thế, đến lúc đó coi như tín ngưỡng lực lượng mạnh hơn, cũng vẫn là không ra thân, kia chính là ta cơ hội. Ngụy Vô Kỵ nheo mắt lại, thật dài thở dài một hơi, đưa tay ôm một bên run lẩy bẩy lục anh, nhẹ nhàng lao đi đối phương khỏe mắt nước mắt trâu, thấp giọng nói, đừng sợ, không sao rồi, hắn cũng không dám lần nữa động thủ, ngươi hồng tụ tỷ tỷ thủ, ta nhất định sẽ báo. Công tử, trang phục màu xanh lục tiểu mỹ nữ nhân, cuối cùng nhịn không được, lớn tiếng khóc. Nếu không phải là mình cách công tử rất gần, bị yêu tiên kiếm kiếm quang bảo vệ, hay cùng hồng tụ tỷ tỷ mở dạng, cùng cái này trong phủ hơn 10 người mở dạng, lúc này đã hồn phi phách tán. Ngụy Vô Kỵ trong lòng tính toán điều gì, Dương Lâm kỳ thật cũng không thèm để ý đối phương đoán không lầm. Hắn kỳ thật chính là tại đoạt thời gian, chẳng những là thần nguyên phân thân, cần đại lượng tín ngưỡng niệm lực tụ tập, hóa lượng biến vì chất biến, đến cuối cùng lấy diễn võ lệnh thôi hóa thể luyện, trực tiếp điểm đốt thần huy, đột phá lục giai phong tỏa. Đây là phân thân tu luyện đường xá. Đương nhiên, loại này lộ tuyến, liền xem như đi đến đỉnh điểm, kỳ thật cũng không tính mạnh. Nhưng là lại có thể từ một con đường khác bên trên, để bản tôn tăng lên cảnh giới, thu hoạch được một ít cảm ngộ. Đứng tại bất đồng vị trí, ở vào bất đồng tu vi cảnh giới phía trên, có thể nhìn thấy pháp tắc khác nhau, hiểu thông một chút bản thân lúc đầu không quá hiểu độ vận. Dương Lâm cũng sẽ không cảm thấy mình đi con đường chính là duy nhất chính xác con đường, muốn đi được lâu dài hơn, hắn chẳng những muốn kiến thức càng nhiều, cũng muốn thể ngộ càng nhiều. Như thế mới có thể để cho bản thân toàn phương vị mạnh lên. Bằng không mà nói, cho dù có diễn võ lệnh nơi tay, mình cũng là bị động ứng dụng, hoàn toàn không thể phát huy hắn sở hữu công năng, cũng không tránh khỏi quá mức lãng phí. Bản tôn tích lũy pháp lực, tầng tầng phá quan, đây là mài nước công phu. Cũng may công pháp đã thôi diễn thông thấu, làm từng bước tu luyện là được rồi. Khí nguyên phân thân, lấy ngũ hành vì bản, lấy kiếm làm hệ tâm, khắp nơi nhận nhiệm vụ, hấp thu đại đường trảm yêu trừ ma ti các loại tư lương, tu luyện trả lại bản tôn, vậy dần dần mạnh lên. Tất cả mọi người không có nhàn rỗi, hai cỗ phân thân cùng bản tôn đồng thời tu luyện, lĩnh ngộ thiên địa đồng thời, bất chi bất giác làm bản thân mạnh lên. Đương nhiên, còn có một bộ tinh nguyên phân thân, lúc này trạng thái rất kỳ quái, cái này vốn là dùng để đánh xì dầu, có cũng được mà không có cũng không sao phân thân, ngoài ý muốn, tựa hồ lấy được chỗ tốt cực lớn. Dưới loại tình huống này, hắn cảm thấy, một động không bằng một tĩnh, tạm thời ổn bên trên một tay, mới là lựa chọn tốt nhất. Giang Châu, Vành Trạch. Cách cùng ngày đại chiến đã qua bán nguyệt thời gian. Trịnh lão bản nhấc lên tâm cuối cùng bắt đầu buông xuống. Hắn mở ra lương cửa tiệm, nhìn xem bắt đầu khôi phục náo nhiệt chợ, yên lặng nghĩ đến một ít chuyện. Thứ sử đại nhân thật là tàn nhẫn, ra lệnh một tiếng, đem tin đồn nhân thủ tất cả đều chém giết sạch sẽ. Người là giết sạch rồi, cũng không còn người dám can đảm quang minh chính đại nghị luận cái gì đại yêu giả trang, cái gì thần linh hương hỏa loại hình sự tình, lòng người cũng đã bắt đầu thay đổi. Lão bách tính kỳ thật cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Bọn hắn có thể cảm ứng được nguy cơ, trấn áp xuống dưới sự tình, cũng không phải là nói, liền từ đến chưa từng phát sinh qua. Coi như lúc này, lại có người nói lên tấm kia chân dung có thể hộ trạch đang ra, có thể trảm yêu trừ ma, cũng sẽ không có bao nhiêu người dám can đảm bước lên sau đó thanh toán phong hiểm đến dâng hương tế bái. Hoàn toàn không cần thiết a, ta đây thời gian trôi qua khỏe mạnh, tại sao phải lẫn vào đến như phản vi phạm lệnh cấm sự kiện ở trong đi? Lão Trương mặc dù bị chặt đầu, nhưng là, hắn nói kỳ thật rất đúng, triều đình không cho phép dân chúng tế thần, vậy dĩ nhiên có đạo lý của hắn. Một khi sự việc đã bại lộ, Trần Thứ Sử có thể rời đi, hắn bản lĩnh lớn, tùy tiện tới chỗ nào đều được, nhưng là chúng ta lại là không đi được, dứt khoát phủ Thứ Sử cũng không có cưỡng ép muốn cầu tất cả mọi người tế bái Trạng Nguyên Thần, vậy cứ như vậy đi. Như Trịnh lão bản cái này dạng tâm tư dân chúng rất nhiều, nhất là trong nhà có chút dư tài, sinh hoạt giàu có dân chúng, càng là như vậy. Bức họa đốt liền đốt, cũng không còn người nghĩ tới lại đi mua bên trên một bức. Đó chính là gây tai họa mầm dễ. Ngược lại là có chút bần không mảnh đất cắm rủi, ăn bữa trước không có bữa sau nhà cũng khổ, còn có chút người đem bức họa kia xem như bảo bối một dạng tế bái lấy. Không có tiền mua giấy mua hương, bọn hắn không biết từ nơi nào nghe tới một cái phương pháp, chỉ là quỳ lạy dập đầu, thành tâm cẩn thẩm. Nghe nói, cách làm này, kỳ thật gọi là một tâm hương, tâm thành thì linh. Tựa như hắn đối diện hiệu vải hỏa kế tiểu giang, mỗi lần thừa dịp trưởng quỹ ra ngoài giải quyết việc công, liền sẽ trốn tránh cất giấu len len bài tế. Trịnh lão bản có một lần tới gần đi nghe, còn nghe được tên kia tựa hồ là tại cầu khẩn thần linh phù hộ nhà hắn lão nương, để lão nhân ra bệnh sớm chút tốt. Trịnh lão bản không biết đối phương làm như vậy có hữu dụng hay không. Nghĩ thầm, ngươi còn không bằng nhiều hơn làm việc, lấy lòng một lần tọa đường đại phu, nhìn xem có thể hay không gây nên đối phương thiệt tâm, không thu tiền bạc, vậy giúp hắn lao nương đến xem một lần bệnh, hoặc là còn tặng hắn mấy bộ thuốc. Trên con đường này, rất có mấy hộ nhân ra lén lén lút lút như thế bái thần, Trịnh lão bản mỗi lần thấy, khoe miệng liền sẽ tạo nên từng kia trào phúng. Hắn đang chờ, ngày đó chết rồi nhiều người như vậy, ngụy tướng gia nhà công tử Tư Mã đại nhân ăn lớn như vậy thua thiệt, triều đình không có khả năng không có phản ứng. Có lẽ, chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Có lẽ, ngay tại ngày mai. Mặc kệ bái không bái thần, sinh hoạt còn phải khỏe mạnh qua. Thời gian yên bình luôn luôn trôi qua rất nhanh. Ngẫu nhiên, Trịnh lão bản sẽ nghe nói trong thành dần dần lại xuất hiện yêu vật tăng người, thành vệ quân cùng kim giáp kiếm sĩ tuần hành xuất động diệt yêu, hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Ngoài thành có trạm yêu ti nhân thủ xuất động tiêu trừ. Thành bên trong có thành vệ quân cùng huyện nha cao thủ trấn áp, yêu ma đi ra, cũng sẽ rất nhanh bị dập tắt, nào không ra họa lừa tới. Chỉ cần không phải nhà mình xảy ra vấn đề, người bên ngoài chết được lại nhiều lại như thế nào. Những năm gần đây, khắp nơi người chết, nhất là 2 năm trước, Giang Châu càng là xuất hiện người ăn người thê thảm cảnh tượng, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Người sao lấy tới rồi, nơi này có một mình ta nhìn xem là được. Nhìn xem nhà mình mới nhập nương tử, Trịnh lão bản mặt mũi tràn đầy cương triều. Vị này cũng là đại hộ nhân gia nữ nhi, từ nhỏ đã không có trải qua cái gì gặp chắc trở, nhưng là 2 năm trước yêu loạn, trong nhà rách nát về sau, lưu lạc đến pháo hoa sở quán chi địa, Trịnh lão bản liếc mắt liền chọn chúng, bỏ ra một chút tiền bạc mua về nhà, đủ kiểu sủng ái. Nhà hắn nguyên phối đã chết bệnh, những năm gần đây một mực lẻ loi một mình, dưới gối cũng không có một nhi nửa nữ, bỏ ra hơn phân nửa gia tài mua về nương tử, ngược lại là hy vọng cho hắn lao Trịnh gia sinh cái một nam nửa nữ. Phu quân, là vừa vặn nấu xong hoa hồng ô canh gà, uống lúc còn nóng à, ngươi một ngày bận biểu tứ phía, cũng không nói nhiều chiều hai cái hỏa kế, lại mệt mỏi như vậy xuống dưới, làm sao chịu được. Nữ nhân giận trách, ôn nhu bưng lên canh hộp. Chương 480, bất diệt linh quang, kim thiền sinh tử ngươi hiểu cái gì? Giang Châu mắt thấy đại loạn khả năng liền muốn tiến đến, chúng ta bành trạch vậy tránh không khỏi cuộc phong ba này, lúc này không nhiều tốn ít bạc, một khi có việc phát sinh, muốn đi cũng không có lộ phí. Hỏa kế chiêu nhiều, không cần giao bạc a. Trịnh lão bản người này chính là như thế, hắn luôn luôn khôn khéo, nếu không cũng sẽ không sờ soạn lần mò, từ hai bàn tay trắng kiếm đến bây giờ gia nghiệp, mặc dù tính không được nhà đại phú, nhưng là giàu có tiểu phú vẫn là được cho. Hắn còn nghĩ đem gia nghiệp làm cho càng thêm hưng vượng lên, về sau có nhi tử cũng tốt chuyển xuống. A, vợ chồng hai người hai mắt đối mặt, vuốt ve an ủi một lát, trong hai liền nghe được một tiếng thê lương kêu khóc cấm thanh. Trịnh lão bản trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, liền bị hù được hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất, canh buồn vậy đổ nhào trên mặt đất, nửa cái ô gà lăn mấy vòng, dính đầy bụi đất. Bên cạnh hắn mới nhập nương tử, lúc này cũng đã hai mắt trợn tròn, ngay cả tránh cũng sẽ không tránh, trốn cũng sẽ không trốn, trên mặt đất một mảnh nước đọng. Chỉ thấy đối diện tiệm thuốc, chẳng biết lúc nào xuất hiện 4-5 đầu cái bàn kích cỡ tương đương chuột, cũng không biết từ nơi nào đụng tới, lúc này ngay tại gặm ăn truy cắn trong tiệm đại phu trưởng quỹ. chụp môi phía dưới, mấy ngụm liền có thể nuốt vào nửa cái người sống. Một bên chi chi thét chói tai vang lên, một bên cắn được máu me đồng địa. Đột nhiên, một đầu cực đại lông đen chuột, điên cuồng kêu to một tiếng, lật ngược mà ra, trên thân dâng lên lửa cháy hùng hực, một lần liền bị đốt thành than cháy. Trịnh lão bản quay đầu nhìn lại, liền gặp được ôm đầu hoảng sợ thét lên tiệm thuốc hỏa kế tiểu giang trên thân dâng lên tầng tầng vòng sáng, che chở ba thước chi địa, một cuốn bức họa, ẩn ẩn từ áo trong và áo lộ ra một góc tới. Còn lại ba con chuột, tựa hồ phát hiện nguy hiểm, ăn mấy người về sau, vây quanh tiểu giang đi vòng mấy vòng, con mắt tinh hồng cuồng loạn đều, liền bỏ đi hắn, hướng về ngoài cửa chạy tới. Lao thẳng tới Trịnh lão bản vợ chồng hai người. Bọn gia hỏa này tựa hồ có thể nghe được huyết đục khí tức, một tìm một cái chuẩn. Trịnh lão bản linh hồn run rẩy, trong lòng còn đang suy nghĩ, vì sao tiểu giang không bị ăn, cũng không có chuột công kích hắn đâu. Một bên bị dọa đến lộn nhào về sau phòng bỏ tới. Khóe mắt liếc qua liền quét gặp, nhà mình nương tử đã bị một con to lớn chuột bén nhọn răng nanh nào trúng, cắn vào trong miệng, tiếng thét chói tai chỉ là kêu nửa tiếng, đã đình chỉ. Hắn một bên đau lòng, một bên rơi lệ, hướng phía trước leo lên, chân đau xót, kém chút không có hôn mê bất tỉnh, đã bị một cái lớn chuột cắn chân trái, răng rắc, liền cắn đứt. Chết rồi, phải chết, chết thì chết đi, đáng tiếc chết được gác tâm như vậy. Tối hậu quan đầu, Trịnh lão bản chẳng biết tại sao, liền nghĩ tới đối diện hỏa kế tiểu giang trên thân dâng lên kim quang. Là kia vẽ, Ngụy Vô Kỵ làm hại ta, bất kể có phải hay không là phạm cấm, dâng hương bái thần, kỳ thật không phải là vì thần, mà là vì chính chúng ta a. Lúc trước Giang Châu yêu loạn, thứ sử vừa đến đã cứu nhiều người như vậy, lần kia bản thân tìm đường sống trong chỗ chết, cũng có hình ảnh một phần công lao. Bản thân lại là cái gì thời điểm bắt đầu muốn rũ sạch liên quan, đốt bức họa đây này. Trịnh lão bản giờ khắc này hối hận ruột đều thành, hai mắt đờ đẫn, chỉ là nhắm mắt chờ chết, chờ lấy sau một khắc, chuột đem mình một ngụm nuốt vào, có lẽ đây cũng là cùng thê tử đồng sinh cộng tử đi. Yêu nghiệt, lớn mật. Bên hai tựa hồ nghe đến một tiếng quát khẽ, hốt hoảng Trịnh lão bản bị tạc lôi giống như tiếng giống chấn động đến đã tỉnh hồn lại. Trong mắt liền thấy một mảnh kim quang như mưa. Xiêu xiêu xiêu, kia là kiếm quang, là một kiếm hóa thành vô số kiếm, kim sắc kiếm khí như lưu tinh như mưa to, từ giữa không trung đẩy xuống. Mấy con chuột bao quát ngay tại nuốt Trịnh lão bản chân trái chuột yêu, bị cỗ này kiếm khí chiều dâng quét qua, chi chi kêu hai tiếng, liền tuôn ra đẩy trời huyết quang, cắt thành vạn đoạn. Kiếm quang lại là biến đổi, hóa thành các gấm húc dương, một cỗ ấm áp khí cơ quét qua, đem chuột yêu thân bên trên dâng lên hơi mở yêu hồn đốt thành tinh điểm cho tàn, hắc khí tinh hóa. Bị kim quang quét qua, Trịnh lão bản trên đùi kia nhường cho người nhanh ngất đi đau đớn, vậy bắt đầu yếu bớt, sau đó, hắn liền gặp được một cái kim giáp cầm kiếm thon dài thân ảnh như một mảnh lá rụng giống như trôi xuống, tinh quang bắn ra bốn phía hai mắt quét qua, thư lạnh nói, lại là khí cơ biến dị thành yêu, bọn gia hỏa này giết chết không dứt, quét dọn không sạch sẽ, cũng không biết là từ nơi nào tiết lộ tà khí yêu khí. Người tới, nơi này có hai cái người sống sót, một người có thần linh pháp vực, một người chân gãy, nhanh chóng cứu chữa. Đúng, đại nhân. Nơi xa truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, thì có năm sáu cái áo đen giáp ra thành vệ quân chạy tới, chứ không để ý đến kia bị vòng sáng bao phủ tiểu giang, quay đầu nhìn đầy đất huyết tinh, thương hại nhìn Trịnh lão bản liếc mắt, đã có người tiến lên băng bó cho thuốc. Nương tử của ta. Trịnh lão bản lúc này kinh hồn hơi định, liền nghĩ tới nhà mình nương tử, nghĩ đến lúc trước chén kia hoa hồng ô canh gà, không khỏi buồn từ đó đến, đau đớn nghẹn nào. Bớt đau buồn đi đi, hôm nay thiên hạ đều là như thế, khó được đụng phải một tốt tâm thứ sử đại nhân, có thể hộ vệ chúng ta, thế nhưng là, yêu quái này cũng giết không dứt, cũng không có nhân thủ nhiều như vậy tùy thời nhìn chằm chằm. Thành vệ quân thở dài một tiếng. Bọn hắn giống như là đội viên cứu hỏa bình thường khắp nơi buôn ba tới lui, nhưng vẫn là có chút không kịp, luôn luôn có một ít ngộ hại người, chỉ có thể sau đó bổ cứu một phen. Lại có một cái thành vệ quân cười khổ nói, huyện lệnh đại nhân đã nghĩ hết biện pháp, ngay cả phủ thứ sử kim giáp kiếm vệ đại nhân cũng là tùy thời chờ lệnh, đáng tiếc. Vậy hắn? Hắn? Trịnh lão bản đương nhiên nhận ra kia kim giáp kiếm vệ. Lúc trước cũng là bởi vì thấy này chút kiếm vệ tàn khốc hung ác, mới phát giác được thứ sử đại nhân kỳ thật cũng là mười phần tàn nhẫn, cũng biết ngụy tướng gia nhà công tử chính là thua ở nhóm người này trên tay. Hắn chẳng qua là cảm thấy nhân gia sẽ không có việc gì, có ánh sáng vòng che chở, mà bản thân hoàn toàn chính là yêu thú khẩu phần lương thực, loại tình hình này thực tế thật là làm cho người ta khó qua, trong lòng cũng quá không thăng bằng. Đáng thương nhà mình nương tử, ngươi nói hắn nha, tiểu tử kia vận khí tốt, trong ngực hắn mang theo bức hỏa đầu, mỗi ngày tế bái thần linh hộ thể, đừng nói là mấy cái tiểu yêu chuột, liền xem như đại yêu đến đây cũng có thể chống đỡ được nhất thời nửa khác, chờ đến cao thủ đến đây cứu viện, ngươi không có dâng hương tế bái thần linh, Trạng Nguyên công coi như nghĩ bảo vệ ngươi cũng không có môi giới phát lực à. Thứ sử đại nhân bản tôn là ở Giang Châu trị chỗ Tầm Dương quận bên trong, cách quá xa, hắn lực lượng bắn ra không đến. Một cái hiền hòa lão thành vệ quân tâm bên dưới có chút không đành lòng, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, thứ sử đại nhân không truyền giáo, cũng sẽ không hiệu triệu đại gia bái tế với hắn, toàn bằng tự nguyện mà thôi. Nghe huyện lệnh đại nhân nói, kỳ thật, bước chân dung này muốn hộ trạch, muốn cứu người, cần hao phí rất nhiều pháp lực, hắn không phải tại vớt chỗ tốt, mà là thương hại chúng sinh khổ nạn, muốn giúp đỡ trị vì bên dưới con dân mà thôi. Lão thành vệ quân thở dài một tiếng, cũng không muốn nhiều lời. Giúp đỡ Trịnh lão bản gói kỹ thương thế, mấy người vội vàng lại chạy tới chỗ khác. Trong thành yêu tượng là từng đợt, cách bên trên 10 ngày nửa tháng, liền sẽ đột nhiên bộc phát một lần, hoàn toàn không có quá nhiều quy luật. Có lúc là xuất hiện mấy cái tiểu yêu, có lúc sẽ xuất hiện một chút hung hồn, có lúc càng sẽ xuất hiện một chút hiện tượng quỷ dị, dù sao, không phải sức người phản có thể ngăn cản. Mỗi lần đều sẽ tử thương một nhóm người. Đương nhiên, chết chính là những cái kia không có bản lĩnh, cũng không có hình ảnh hộ thân người. Ta hối hận a. Trịnh lão bản đấm ngực dậm chân, thế nào vào nhà mình nương tử đã từng đứng yên địa phương, khóc đến khản giọng liệt phế. Nếu là sớm biết như thế, nhà mình đốt cái gì chân dung à, vậy học đối diện tiểu gia một dạng, mỗi ngày tiêu tốn nửa khắc trung thành tâm tế bái là được rồi, đốt điểm hương, hóa điểm giấy, lại đáng cái gì? Sau đó thanh toán, thế nhưng là mệnh đều nhanh cũng còn, nghĩ nhiều như vậy sau đó, có ý nghĩa sao? Đáng chết Ngụy Vô Kỵ. Cùng Trịnh lão bản gặp cảnh như nhau, ba huyện cảnh nội có thật nhiều, rất nhiều. Có ít người còn sống, có ít người chết rồi. Trải qua mấy lần phong ba về sau, từ từ, ba huyện chi địa hương hỏa lần nữa hưng thịnh lên. Từ đầu đến cuối, Dương Lâm không có phát qua một lần triệu lệnh, cũng không có phái ra nhân thủ mở rộng chân dung, thậm chí, hắn còn cấm chỉ tay hạ quan viên sĩ tốt tuyên truyền việc này. Bên trên cột không phải mua bán. Hắn phát hiện, tự chủ tự phát thành tâm tế bái, có được tín ngưỡng lực độ tinh khiết cao hơn một chút, cũng không có nhiều như vậy lực phản. Kính thần như thần tại. Hắn chỉ là tận lực nhiều phản hồi một chút lực lượng, bảo vệ Giang Châu dân chúng, kết thành thần linh pháp võng mà thôi. Tốt xấu xem như chủ chính một phương. Hắn cảm thấy mình cần thiết, để trị vì bên dưới dân chúng tận lực trôi qua tốt một chút. Liền ngay cả Ngụy Vô Kỵ nơi đó, hắn vậy nối lòng một chút giám thị. Bởi vì, đối phương bắt đầu khuyên nông nghiên cứu học vấn. Mặc kệ gia hỏa này có phải là trong lòng cất giấu rất nhiều ý tưởng lệch lạc, nói tóm lại, không hổ là Ngụy Trinh nhi tử, là một đại tài. Làm lên sự tình đến lại nhanh lại tốt. Chỉ cần không còn trong lòng còn có ác ý, Dương Lâm thậm chí cảm thấy, bản thân hoàn toàn sẽ không nhớ hận đối phương, cũng sẽ không nghĩ đến giết hắn. Thời gian trôi mau như nước chảy. Tại Dương Lâm bản tôn tu vi từng ngày trướng vào thời điểm, Kim Sơn tự bên trong, tinh nguyên phân thân, lại là đến đột phá lúc. 3 năm qua đi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình làm thì đột nhiên khởi ý, lấy tiểu đường tăng huyết dịch làm môi giới, đem phân thân giấu đến mu bàn tay của hắn huyết trí bên trong, vậy mà lại xuất hiện loại kết quả này. Hết thảy, muốn từ tiểu đường tăng linh đài thức hải nơi, tôn kia không biết hình dạng, không biết sinh tử không hiểu tồn tại nói lên. Hắn phát hiện, trong 3 năm này, mỗi ngày đều sẽ có một đoạn cố định thời gian, sẽ từ tiểu đường tăng linh đài nơi, truyền ra một loại sóng văn, một loại quang huy, đem tiểu gia hỏa thân thể rửa sạch được kim cơ ngọc cốt, đồng thời tản mát ra một loại nhàn nhạt thanh hương, có một loại bất diệt vĩnh hằng hương vị ở bên trong. Mà hắn tinh nguyên phân thân cũng ở đây loại sóng ánh sáng tẩy lệ phía dưới lấy được lợi ích to lớn. Phân thân cùng bản tôn tâm ý tương liên, hắn bản tôn mỗi khi tí ngọ thời gian liền sẽ tự phát vận chuyển loại này sóng ánh sáng tần suất, lâu không tiến bộ nhục thân, vậy mà tự nhiên mà vậy thẳng khai trương giai, đạt tới ngũ giai trung kỳ, hướng về ngũ giai hậu kỳ dạo bước tiến lên. Hôm nay chính là hắn đột phá bình cảnh thời gian, sẽ không là kia kim tiền tử thật đã chết rồi đi, bị Phật pháp ma diệt, triệt để dung nhập nhục thân. Tựa hồ gọi tiên tiên bất diệt linh quang, sóng ánh sáng bên trong tin tức rất phức tạp, nhưng có thể cường hóa nhục thân, vận dưỡng nguyên thần, quả thực là vô cùng thần kỳ. Chẳng lẽ, đầu thai 10 lần về sau, sau cùng kim tiền tử lại không có tỉnh lại qua, mà là biến mất ở giữa thiên địa, còn sống, chỉ là cái kia cả đời hướng phận, bị triệt để tẩy não đường tăng. Dương Lâm ánh mắt lập lòe, tâm niệm mạch chuyển. Chương 481, bất diệt bảo thể, Trần Duyên Phật tâm 2021-1103 tác giả, Nư Nhi nho nhỏ chương 481, bất diệt bảo thể, Trần Duyên Phật tâm Giang Lưu Nhi. Lăng Công kinh sao chép trăm lượng, không biết xong không có thể ăn cơm. Trước Phật tụng kinh ngàn lần, tâm muốn thành kính. Ngươi là trời sinh Phật tử, càng muốn sẽ nghiêm trị yêu cầu mình, không thể lười biếng, vậy mà vụng trộm đi ngủ, có phải là còn muốn học những cái kia tiểu hòa thượng đến hậu sơn ăn bụng ăn thịt? Ba ba ba. Sợi đằng đánh vào trên thân người, phát ra thanh thúy bảnh bạch âm thanh. Tiểu hai ánh mắt chất phát, sắc mặt không có một gợn sóng, giống như là lao hòa thượng kia sợi đằng cũng không phải là đánh trên người mình, mà là đánh vào một khối thịt nhão thịt chết phía trên. Chờ đến trường phạt xong, tiểu hai ngoan ngoãn cầm lấy Phật kinh, thành tâm niệm tụng lên. Tựa hồ lúc trước trách phạt cũng không tồn tại. Pháp Minh Hòa thượng nhìn xem Giang Lưu Nhi ngồi ở chỗ đó đọc lấy Phật kinh, cảm ứng bên trong, một sợi Phật tính càng ngày càng là lớn mạnh, tiểu gia hỏa trên thân trên đầu, dần dần xuất hiện một sợi kim sắc hào quang, thế là rất hài lòng nhẹ gật đầu, một tay hợp thành chữ thập, lặng lẽ niệm một tiếng A Di Đà Phật. Quả nhiên là mười thế Phật tử, Phật tính thâm tàng, coi như bây giờ chỉ là 3 tuổi, Phật quang nồng đậm nơi, vậy có thể so với lớn giờ rồi hắn, thật chẳng lẽ chính là vị kia chuyển thế đầu thai sao? Thế nhưng là, hắn túc về đâu, pháp lực của hắn đâu? Còn có, loại kia loại sát phạt đại thuật đâu? Pháp Minh Hòa thượng trong lòng kỳ thật khá là không hiểu, nhưng không trở ngại hắn cái này dạng dạy bảo. Bởi vì, tiểu hài tính cách chưa từng trưởng thành, nhạy thoát tinh lịch, chỉ có không nhường hắn suy nghĩ, bằng tàn khốc hình thức hóa huấn luyện, tài năng đem Phật kinh, đem tư tưởng khắc đến thực chất bên trong đi. Ngươi về sau, cuối cùng rồi sẽ đạp biến thiên sơn và thủy, không có cứng cỏi ý chí, không đi trải nghiệm khổ nạn, lại ở đâu ra nghị lực có thể kiên trì được xuống dưới. Tín ngưỡng cùng ý chí lực, không sợ lòng, kiên định không lùi, đây là ngươi sứ mệnh, là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem kia thân ảnh nhỏ nhỏ, dưới ánh đèn trắng đêm tụ kinh, không ngủ không nghỉ. Pháp Minh Hòa thượng mỉm cười, hài lòng tựa ở trên giường ngủ thật say. Lần này hạ phàm lịch luyện, tự mình tính là có công, đợi đến công đức viên mãn, bỏ đi phàm thuế, chẳng những có thể lấy chuộc được chức tội, cũng có thể tiến thêm một bước. Thật hung ác à, lúc này mới 3 tuổi, lại đem nhỏ như vậy hài tử giống như vấn cầu bẩn dạng, huấn thành phản xạ có điều kiện. Tiếp tục như thế, thật sự đem Phật môn tín ngưỡng khắc đến thực chất bên trong, người vậy triệt để phế bỏ. Đáng tiếc ta không xen tay vào được, tại nơi đang chết này trong chùa miếu, ta thậm chí ngay cả thò đầu ra cũng làm không được. Dương Lâm tinh nguyên phân thân trốn ở tiểu đường tăng, bây giờ bị Pháp Minh Hòa thượng đặt tên gọi Giang Lưu Nhi tiểu gia hỏa trên mu bàn tay huyết trí bên trong, cũng không núp đích. 3 năm qua, một mực cái này dạng ẩn nút, không có chút nào dị động. Nhìn xem một chút xíu lớn tiểu gia hỏa, từ có ý thức bắt đầu, liền bị cưỡng ép quán thâu rất nhiều Phật môn lý niệm, cũng mỗi ngày tại trước Phật chờ đủ 2 canh giờ tiến hành Phật quang tẩy lễ, không đúng, là tẩy não. Vậy trơ mắt nhìn tiểu gia hỏa trở nên chất phác, trở nên không có một tia nửa điểm suy nghĩ của mình, giống như nhất ngu rốt động vật bình thường, bị răn dạy thành người khác muốn xem đến bộ dáng. Muốn nói tiểu gia hỏa có thể hay không tiếp nhận, nhưng thật ra là có thể. Trên tinh thần, hắn mỗi một ngày qua thì có 10 thế giác ngộ phun lên tâm linh, bất kể là biết chữ tốc độ, vẫn là lĩnh ngộ Phật môn kinh điển, đều là nghe xong liền hiểu, nói chuyện liền sẽ, có thể so với kiến thức uyên bác nhất, khổ tu mấy trăm năm lao tăng. Tiểu gia hỏa niệm lên Phật kinh đến, mặc dù thanh âm thân non nớt, nhưng mỗi nôn một chữ, chính là đầy viện Phật quang, tựa hồ thuyết minh lấy thiên địa chí lý, như nghe trống chiều trung sớm, khiến người tỉnh ngộ. Đến như không ăn thức ăn mặn, chỉ ăn thô lương, lại trắng đêm cùng thôi, có thể hay không tổn thương thân thể, cũng sẽ không. Dương Lâm cảm thấy, nhất không cần lo lắng, kỳ thật chính là Giang Lưu Nhi tình trạng cơ thể. Điểm này, Pháp Minh Hòa Thượng hiển nhiên cũng là biết đến. 3 năm qua, từ Giang Lưu Nhi còn không có bản thân ý thức bắt đầu, Pháp Minh Hòa Thượng đã mỗi ngày vây quanh hắn niệm kinh. Loại kia kinh văn, không phải Dương Lâm chỗ từng nghe nói bất luận một loại nào, giống như là một môn đặc biệt pháp chú. Kinh văn niệm tụng, Kim Sơn Tự Đại Điện Phật Tổ Kim Thân Tượng nặng nơi liền truyền đến một đạo kỳ dị gợn sóng. Sau đó, Dương Lâm liền phát hiện, tại tiểu gia hỏa linh đài chỗ sâu, thứ gì đang tăng dã, một chút xíu hóa vào đến nhục thể của hắn bên trong. Đương nhiên, vậy hóa vào đến mu bàn tay hắn bên trên huyết trí bên trong. 3 năm qua đi, Dương Lâm một mực không dám thò đầu ra, nhưng là hắn thiên nhãn lại là ngạc nhiên phát hiện, Giang Lưu Nhi nhục thân từ tế bào hạt phương diện lặng lẽ tiến hành rồi cải biến, lấy biến hóa long trời lở đất để hình dung, đều cảm thấy trắng sáng bất lực. Kia là quy tắc chuyển hóa, tương đạo sóng ánh sáng dung nhập nho nhỏ nhục thân bên trong, kia nhục thân cũng sớm đã từ thân thể máu thịt chuyển hóa thành một loại quy tắc, một loại pháp tắc một dạng tồn tại. Kim cương ngọc cốt, lưu ly thông thấu, bất diệt vĩnh hằng. Một ta thê lương khổ lão thần bận tại huyết đục trong tế bào xuyên suốt ra tới, thường nhân xem không minh bạch, Dương Lâm lại là kinh dị bản phần. Hắn cảm thấy, bản thân tu luyện đến tứ giai đỉnh phong tượng thần chấn ngục công, tu luyện ra tới bất hoại kim thân trung đoạn, kỳ thật vẫn còn so sánh không lên tiểu gia hỏa 3 năm thành quả. Đó là một loại quy tắc chuyển hóa, không tu linh lực, không tu công đức, cũng không tu khí vận, là trực tiếp chuyển hóa thành quy tắc hóa thân, tựa hồ hồng mông khai thiên, tạo hóa sinh thành. Mặc dù, loại này quy tắc đạo thể bây giờ còn có chút tàn khuyết không đầy đủ, cũng không hề hoàn toàn tạo ra, nhưng là, hắn trên bản chất so với bản thân tượng thần chấn ngục thể còn phải mạnh hơn không biết bao nhiêu cấp độ. Có lẽ là bởi vì ta lấy được chỉ là tượng thần chấn ngục công chức 4 nặng, có lẽ chính là chỗ này môn công pháp hạn mức cao nhất cũng không tính quá cao, mà tiểu đường tăng nhục thân biến hóa như thế, hẳn là khai thiên thời khắc, viễn cổ thần ma tiên thiên tạo hóa. Cái này không giờ khắc nào không tại luyện hóa tạo ra một loại sóng ánh sáng, hẳn là Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử Kim Thiền Tử vô số nguyên hội tu luyện mà đến nội tình, cũng là nó thân là hồng hoang thần ma cường đại bản chất chỗ. Đương nhiên, so với hậu thiên sáng tạo một chút thị thân công pháp mạnh hơn nhiều. Nếu như Dương Lâm đoán không sai lời nói, đây thật ra là Phật môn một khay lớn cờ, lấy 10 thế luân hồi vì bản, từ Tây Du Thỉnh Kinh hạ cờ, tẩy đi tiên thiên thần ma kim thiền đại yêu nội tâm tồn tại tà đạo cùng hung tính, đem tất cả nội tình tất cả đều hóa vào đến đường tăng trong thân thể đi, tạo hóa sinh thành bất diệt bảo thể, hoặc là có thể được xưng là bất diệt tiên dược. Không luyện thể, không tu pháp, trực tiếp liền trường sinh bất diệt, thân thể phù hợp thiên địa quy tắc, loại thủ luật này quả thực là đáng sợ đáng sợ. Cũng không phải là nói tiểu gia hỏa thân thể bây giờ lực lượng mạnh bao nhiêu, phòng ngự có bao nhiêu kiên cố, trên thực tế cũng không có. Thân thể của hắn xem ra cảm giác cùng phàm nhân cũng không có khác biệt gì, chỉ bất quá mỗi một phần huyết đủ, mỗi một cái tế bào đều là quy tắc hóa thân, là tạo hóa cực hạn. Chỉ cần tiêu hóa loại này quy tắc cùng tạo hóa, liền có thể đạt được trường sinh bất diệt chìa khóa, minh ngộ tiên tiên bất diệt đạo lý. Khó trách đi về phía tây trên đường, những cái kia đại yêu tiểu yêu nhóm, bất kể là ai bắt được đường tăng, biết rất rõ ràng ăn một miếng liền trường sinh bất lao, nhưng lại không vội mà ăn. Bọn hắn không phải là không muốn ăn, là không biết làm sao hạ miệng, là sắc là xảo, là nấu là nấu, vẫn là dùng cái gì phương pháp đặc thù đem khối này đại đại thịt mỡ nuốt vào bụng, muốn hay không còn cử hành cái gì nghi thức để tiêu hóa thôn vệ, có hay không đặc biệt công pháp tới đến chỗ tốt, đây đều là một vấn đề. Những cái kia nữ yêu đâu, cung dương chung gối là giả, muốn có được tiên tiên nguyên dương là thật, chỉ cần lấy được liền xem như từ từ mài, hoặc là chậm rãi tiêu hóa, cũng có thể trực tiếp nhìn thấy thiên địa tạo hóa lý lẽ, từ đó trường sinh bất lão. Dính đến quy tắc phương diện đồ vật, cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì đơn giản đồ chơi. Sở dĩ tiểu đường tăng bị tẩy não là thật, nhục thể của hắn hấp dẫn yêu quái cũng là thật sự. Chương 482, không muốn Dương Lâm một bên hưởng thụ lấy bất diệt linh quang chiếu sáng, một bên nhìn mình phân thân, vậy dần dần trở nên thành một loại nào đó tạo hóa quy tắc một dạng đồ vật, trong lòng dần dần thì có một chút minh ngộ. Loại này chuyển hóa cũng không thể tức thời gia tăng ta thực lực, nhưng là lại là tăng dày bản nguyên, tái tạo căn cơ, nội tình không biết thâm hậu gấp bao nhiêu lần, hạn mức cao nhất cũng vô hạn cất cao. Nói cách khác, ta bây giờ cố này phân thân, không nói thực lực bây giờ như thế nào, nhất định là có tiên thiên thần ma bình thường nội tình, nếu như ta một mực tu xuống dưới, cơ duyên trùng hợp, liền có thể tu đến tình trạng kia. Cũng đang bởi vì như thế, Dương Lâm một mực không có đánh cỏ kinh rắn, chỉ là lặng lặng nhìn, lặng lặng chờ lấy. Hắn không nghĩ tới, bản thân trong lúc vô tình tâm huyết dâng trào một lần ẩn nút cử động, lại chính là bản thân cả đời lớn nhất cơ duyên. Kia đạo tan giã kim tiền tử hóa thành bất diệt linh quang, tựa hồ cũng không có phân biệt tình tưởng Dương Lâm cùng tiểu đường tăng khác nhau, chỉ là đem bọn hắn xem như một thể cùng sinh nhục thân, đồng thời tiến hành cải biến. Giang Châu Thành, Dương Lâm bản tôn ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, sắc mặt tự hỉ tự bi, cảm thụ được đỉnh đầu ba đóa chập chờn đóa hoa, trong lòng vô hạn thổn thức. Một bên cảm thán tiểu đường tăng thân thế có thể yêu, gặp gỡ bi thảm. Một bên vậy thở dài cái này môn tiên thiên bất diệt linh quang tác dụng đích thật là to lớn vô cùng. Hiện tại, trên đầu của hắn ba đóa hoa đã triệt để mất cân bằng. Khí nguyên chi hoa nhỏ nhất, chỉ có lớn chừng ngón cái, đại biểu cho bây giờ hắn ngũ giai trùng kỳ chân nguyên tu hành, ngũ hành pháp lực. Thần nguyên chi hoa có bóng bàn lớn nhỏ, đại biểu cho hắn thần nguyên hấp thụ vô biên tín ngưỡng chi lực về sau, tinh thần linh hồn niệm lực tăng trưởng, coi là ngũ giai đỉnh phong. Mặc dù kia tín ngưỡng thần lực không có nói thuần, nhưng là có diễn võ lệnh phòng ngự, loại lực lượng này phản vệ cùng trói buộc chi lực, cũng không có ảnh hưởng đến Dương Lâm linh hồn bản chất, nguyên thần của hắn vẫn tinh khiết, chỉ lấy kỳ lực, không nhận hắn hại, tinh thần lực tiến bộ là rõ ràng. Kỳ lạ nhất, vậy nhất làm cho người vui mừng vẫn là tinh nguyên chi hoa trưởng thành. Bây giờ đóa này tinh nguyên chi hoa đã dài đến khoảng chừng chứng bị kích cỡ tương đương, so với thần nguyên chi hoa lớn hơn gấp 2-3 lần, so khí nguyên chi hoa lớn hơn 7-8 lần. Từ tụ đỉnh tam hoa lớn nhỏ, cũng có thể nhìn ra hắn ba đạo đồng tu tiến cảnh. Khí nguyên phương diện, phân ra tới thanh vân tử, khắp nơi chém yêu hàng ma, tu luyện hải lượng công pháp, tăng lên tốc độ, so ra kém từng trường chân dung tế bái trả lại. Mà thu thập hải lượng tín ngưỡng chi lực trưởng thành, nhưng không sánh được bản thân nằm ở tiểu đường tăng mu bàn tay huyết trí bên trong ngủ lớn cảm giác. Không thể không nói, đây thật ra là một loại trầm trọng. Cố gắng chưa chắc thì có hồi báo, lựa chọn quan trọng hơn. Tiểu đường tăng coi như thân thể biến thành trường sinh bất diệt tiên thiên đạo thể, thế nhưng là hắn một điểm công kích pháp môn cũng không biết, thậm chí điều động không được một tia một hào huyết đục năng lượng, trừ thân thể cường kiện, không mệnh không mệnh sức chịu được 10 phần bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra hắn cùng với thường nhân khác nhau ở chỗ nào. Nhưng là loại này thân thể bản chất đổi tại Dương Lâm bản tôn trên thân, liền cho thấy lợi hại trong đó tới. Hắn phát hiện bản thân mặc dù cũng không hiểu huyết đục quy tắc đạo lý, nhưng là chỉ là trong lúc vô tình một chút chút ảnh hưởng, hắn chỉ bằng vào nhục thân đánh ra tới năm đấm, công ra tới kiếm quang, vậy mà mơ hồ khiêu động không gian, dẫn động phương thế giới này vô biên sức áp chế. Loại tình huống này đại biểu cái gì? Dương Lâm đều không cần suy tư đều có thể minh bạch. Chứng minh, hắn lực lượng đã vượt qua này phương thế giới, lại đường địa giới hạn mức cao nhất, xúc động kết giới áp chế lực lượng. Nói cách khác, lục thể của hắn lực phá hoại đã vượt qua lục giai cấp độ. Lục giai là cái gì? Là chân thần, là chân tiên, là trường sinh bất lão, là một cái cấp độ khác. Hắn lúc đầu coi là bản thân trước hết nhất đột phá sẽ là tín ngưỡng thân thể, lấy tín ngưỡng thần lực đúc thành hư giả thần linh lục giai, đi thông con đường này về sau, lại đến phản hồi bản tôn. Thế nhưng là, bây giờ đạo hạnh chưa tới, lục thân lực công kích cùng lực phòng ngự, vậy mà đánh bậy đánh bạ đột phá cái này lục giai cấp độ. Mà lại, ly kỳ nhất chính là, chỉ cần không phát lực, không công kích, nhục thể của hắn vậy mà hoàn toàn không có dị tướng, trừ lại phát ra dễ ngửi thanh hương, liền cùng trước kia không khác chút nào. Diễn võ lệnh biểu hiện tu vi của mình tăng cấp, vẫn là ngũ giai trung đoạn. Đây là cái đạo lý gì? Hệ thống hoàn toàn rối loạn, ta hiện tại vậy không biết rõ mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu, thực lực lại tại cái nào tầng thứ. Nếu là nhìn thấy yêu quái, có thể hay không nghe mùi thơm, thật xa đều sẽ chạy tới ăn ta. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Lâm cũng lười nhiều nghĩ. Hắn chỉ biết, mình bây giờ so với trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều là được. Đến như tam hoa không cân bằng vấn đề, cái kia cũng không quan hệ. Dù sao, cũng không còn ai quy định tam hoa nhất định phải cân bằng, chỉ cần không ảnh hưởng đến tinh khí thần đồng bộ tu luyện là được rồi. Tốt xấu phụ tử một trận, nói thế nào, coi như ngươi muốn lấy kinh, cũng không thể mất đi bản thân đi. Cuộc sống ngày ngày cái này dạng quá khứ. Một ngày này, Dương Lâm cuối cùng nhịn không được. Nhìn xem hai mắt mở mịt tiểu đường tăng tại niệm kinh, nhìn xem pháp minh hòa thượng cách rất xa, cùng trong chùa chủ trì đang nói dưới núi yêu ma sự tình, hắn lặng lẽ chấn động nhất trí, một sợi tâm niệm liền thẳng vào tiểu đường tăng náo hải. Ngươi có khổ hay không? Cuộc sống như thế vượt qua được sao? Một thanh âm tại tiểu gia hỏa trong đầu quen quẩn, giống như là có người ở tra hỏi, cũng giống là tự động tạo ra. Chúng sinh đều khổ. Tiểu đường tăng ánh mắt không gợn sóng, dừng lại niệm kinh, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng không có kỳ quái thanh âm này đến cùng làm sao xuất hiện, bản năng đáp. Chúng sinh đều khổ sao? Đích xác. Tuổi con nhỏ sống thành già 70-80 tuổi bộ dáng, trong cả đời chưa từng có bất cứ sung sướng gì, chỉ là năm qua năm, ngày qua ngày niệm kinh bái Phật, thật sự là tìm không thấy còn sống ý nghĩa. Sống lại vui gì, chết có gì khổ? Dương Lâm trầm mặc một hồi lâu, mới còn nói thêm, ngươi cũng không phải là hòa thượng, chỉ là lao hòa thượng nhặt được thu nuôi, cũng không có cạo đi ra nhà, đoạn đi trần duyên, vì sao muốn ý theo khổ hạnh tăng người giới luật tới yêu cầu bản thân? Không đánh, có cơm ăn. Tiểu đường tăng trong đầu suy nghĩ rất đơn giản, đáp án tất cả đều là bản năng. Tốt ta hiểu. Trong đầu trừ Phật kinh, tất cả đều là chống rông đi. Dương Lâm trốn ở huyết trí bên trong, cũng có chút hao tổn tâm trí, chỉ có thể hỏi được càng ngay thẳng một chút. Kia huyết thư ngươi cũng đã gặp, phát minh sư phụ theo như ngươi nói, là ngươi nương đem ngươi ném tới trong nước, còn nói mẹ ngươi bị thủy phỉ chiếm lấy, giết cha ngươi đúng không? Ngươi có muốn hay không báo thù? Nhớ hay không mẹ ngươi? Không muốn. Tiểu đường tăng ánh mắt chần chờ một chút, suy nghĩ tựa hồ đứng máy, khó khăn mới lăn lăn lộn lộn tạo thành một loại suy nghĩ. Theo thanh âm này vang lên, hắn tựa hồ ẩn ẩn nhớ lại, một cái ôn nhu dễ thân khuôn mặt hiện hiện trước mắt, một đôi tay nhẹ nhàng ôm bản thân, ngâm khẽ dễ nghe cả dao. Tựa hồ nhớ lại, kia xanh xanh đỏ đỏ mấy món đồ lót, nghe tốt lắm nghe thanh âm nói, về sau muốn bao nhiêu cho mình khâu một chút quần áo đẹp, đem hắn ăn mặc thật xinh đẹp. Âm thanh còn tại tai, ký ức đã không quá rõ ràng. Hắn còn giống như nhớ được ngày đó gió thật to, tóe lên vẩy vào trên mặt nước thật lạnh, nữ nhân kia nước mắt ngã xuống, lại là nóng hổi nóng hổi. Một câu không muốn quanh quẩn tại trong đầu, suy nghĩ lan lộn, tiểu gia hỏa bờ môi khẽ mở, tiếng tụng kinh lại chậm rãi vang lên. Ảm đạm dưới ánh đèn, hai hàng thanh lệ rơi vào trên kinh Phật. Chương 483, Kim Sơn đưa tin, xuống núi phục mã 2021-1104 tác giả, ngư nhi nho nhỏ trường 483, Kim Sơn đưa tin, xuống núi phục ma ngươi là ai? Tiểu Đường Tăng lại thế nào bị dạy được cổ hữu chất phát, một lòng phát kinh. Trung Pin là kim tiền chuyển thế, một điểm linh cơ ám ẩn, đầu óc kỳ thật thông minh vô cùng. Chỉ bất quá, hắn không có cách nào trải nghiệm, cũng không còn biện pháp tới kiến thức càng nhiều, trừ Phật kinh cùng Phật quang tẩy não, không có hấp thu đến một tia nửa điểm những tri thức khác. Dĩ vãng ký ức tất cả đều thanh trừ, thoáng như một tấm giấy trắng. Tuy nói như thế, hắn vẫn cảm giác được không đúng. Sư phụ nói qua, Phật môn đại địch vì ma, tâm ma khó gãy, hẳn là ta ngày bình thường suy nghĩ lung tung quá nhiều, nảy sinh tâm ma ra tới, dẫn dụ ta sa đoạn. Ý nghĩ của tiểu hài tử kỳ thật rất đơn giản, cảm xúc cũng không hiểu được che giấu, trong lòng vừa sinh ra nghi hoặc đến, Dương Lâm liền phát hiện. Hắn tâm niệm bên trong nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nói ma chính là ma đi, ta là tâm ma, vậy ngươi không nghe chính là, sư phụ ngươi phát minh, suốt ngày chỉ dạy niệm kinh, hắn bản lĩnh cao cường, cũng không dạy ngươi phục ma thủ đoạn, ha ha. Dương Lâm lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, ta chỉ hỏi ngươi một câu, hắn tốt với ngươi không tốt? Biết rất rõ ràng nhà ngươi ngay tại dưới núi cách đó không xa, lấy cước trình của hắn, tính không được xa, tâm niệm vừa động, chân đạp thiên sơn, rất nhanh liền có thể đến, vì sao cũng không đưa ngươi về thăm nhà một chút? Trong mỗi ngày niệm kinh bái Phật, không có nửa điểm khi nhàn hạ phân, nhìn xem những thứ khác tiểu sa di, tiểu thí chủ, bọn hắn có sư phụ thương yêu, có cha mẹ ôm, khắp nơi chơi đùa, vui vẻ, ngươi đây, ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai, vì sao muốn niệm kinh? Là phổ độ chúng sinh sao? Chúng sinh cùng ngươi ích lợi gì? Dương Lâm từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hắn kỳ thật không biết làm sao hướng tiểu gia hỏa giải thích bản thân lai lịch, cũng không biết làm sao đi chứng minh lập trường của mình. Nhưng là, không quan hệ. Tiểu gia hỏa bản thân liền đã an bài cho hắn một cái thân phận. Tâm ma. Thật thích hợp, không phải sao? Dương Lâm không một chút nào lo lắng tiểu gia hỏa đem việc này cáo chi pháp minh hòa thượng, thậm chí đối mặt Phật tổ tượng nặng nói ra. Có thể nói ra chúng sinh đều khổ tiểu hải tử. Có thể nghĩ, trong lòng của hắn chịu được biết bao nhiêu khổ. Dương Lâm không biết, pháp minh vì sao muốn cái này dạng khắc nghiệt dạy bảo tiểu gia hỏa. Chỉ là suy đoán, lão hòa thượng này có lẽ là nghĩ bồi dưỡng ra tiểu gia hỏa đấy lòng oán khí cùng lĩnh lệ khí, đợi đến ngày đó, hắn mới có hận trời hận địa, hận thế gian bất công, đáng giận ở giữa bất bình, mới có đầy đủ sát tâm, lấy cực kỳ lạnh lùng tư thái, chém giết thủy phỉ lưu hồng, trơ mắt nhìn ân ôn tiểu tự sát bỏ mình, đồng thời cũng không quay đầu lại đoạn đi 3000 phiền não kia, dập đầu ngàn lần, bái nhập linh sơn, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Không có trải qua oán cùng hận, lệ khí tung hành, lại có thể nào đại ái thiên hạ, phổ độ chúng sinh? Sở dĩ lúc đầu trưởng thành trong lịch trình, pháp minh mới là thừa nhận hận cùng oán vật dẫn, để tiểu gia hỏa cái gì cũng không muốn, một mực một lòng niệm Phật, muốn từ Phật kinh bên trong cầu Phật pháp độ bản thân. Nguyên nhân chính là như thế, tiểu gia hỏa sẽ không đi cáo chi nhà mình sư phụ, nói cho hắn biết bản thân hết thảy. Hắn đã quen một người yên lặng thừa nhận. Kỳ thật trong lòng hắn sẽ nghĩ đến, coi như nói cho lão hòa thượng, đoán chừng đối phương cũng sẽ không giúp hắn thành trừ tâm ma, ngược lại sẽ một bữa tốt đánh, sẽ nhận định hắn bái Phật không tâm thành, niệm kinh không dụng tâm, sở dĩ mới có thể đáy lòng ma niệm một phát. Quả nhiên, những ngày tiếp theo, tiểu gia hỏa coi là thật không có đem các loại dị trạng nói cho pháp minh lão hòa thượng. Hắn thậm chí đem Dương Lâm ngày thường nói chuyện xem như giải buồn niệm vui thú. Có lúc tâm tình đến rồi, sẽ còn nương lấy Dương Lâm nói một chút tiểu cố sự. Tâm ma, tâm ma, hôm qua ngươi nói kia 7 cái anh em hồ lô cứu trở về gia gia không có? Không có, đây thật ra là sơn thần âm lưu, xà tinh cũng tốt, gia gia cũng được, đều là trong đó một hoàn, càng về sau chỉ là vì đem anh em hồ lô luyện thành bà bối. Tốt ta, Dương Lâm cho tiểu gia hỏa nói anh em hồ lô cố sự, đương nhiên là hắc ám bản. Tiểu gia hỏa trời sinh thông minh, cái gì Phật kinh, hắn chỉ cần liếc mắt qua, liền có thể đọc ngược như chạy. Trong chuyện đạo lý, hắn đương nhiên cũng nghe được hiểu, học được. Ngày bình thường hắn vẫn là bộ kia chất phát mở mịt bộ dáng, suốt ngày đọc lấy kinh. Nhưng là, vụ trộm, tại pháp minh hòa thượng không thấy được địa phương, trong mắt của hắn đã nhiều một chút linh quang. Kia khăn quàng đỏ đâu, có hay không bị lão sói xám ăn hết? Khăn quàng đỏ rất thông minh, giống như ngươi thông minh, hắn liếc mắt một cái thấy ngay lão sói xám muốn ăn bản thân, căn bản là không có mắt lựa. Dương Lâm ha ha cười nói, trên núi lá cây lục rồi lại thất bại. Thời tiết vậy lạnh xuống. Một ngày này, cuồng phong cuốn lên tia mưa, nghiêng nghiêng rơi vào chùa bên trong. Tiểu Đường Tăng khoanh chân ngồi ở phía trước cửa sổ, cảm thụ được tiểu vũ nhẹ lạnh, trong tay nắm lấy sách cổ Phật kinh, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Sát vách truyền đến trò chuyện thanh âm. Dương Lâm tinh nguyên phân thân mặc dù vốn tại huyết trí bên trong, liễm tức tàng hình, không xúc động một tia Phật quang, nhưng hắn ngũ giác lại là linh mẫn vô cùng, đã sớm nghe rõ, kia là trong chùa lễ tân cầu kiến pháp minh trưởng lão. Trưởng lão, bây giờ sơn môn nên đón rất nhiều gặp nạn dân chúng, đuổi đều đuổi không đi, lân cận đông đảo thí chủ cũng sợ yêu ma cắn nuốt người, lên núi dâng hương, cầu được ngã Phật phù hộ, không biết tiếp xuống. 3 năm một lần yêu loạn, ma vân nổi lên bốn phía, dân chúng đối Kim Sơn tự ký thác kỳ vọng, cầu được che chở, lại là không thể không nghe không hỏi. Ngã Phật từ bi, lão nạp lập tức xuống núi trừ ma, không thể lạnh lẽo tín đồ chi tâm. Pháp minh và còn sớm thành thói quen những chuyện này. Trước kia, bọn hắn Kim Sơn tự các tăng nhân sẽ còn du tẩu tứ phương, chẳng yêu trừ ma, đương nhiên, chủ yếu nhất là truyền bá thanh danh, quang đại Phật môn. Mấy năm qua này, Giang Châu cảnh nội, dân sinh còn có thể, cầu đến Kim Sơn tự bên trong dân chúng liền thiếu đi 8-9 thành, bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Đối pháp minh tới nói, mỗi một cái hung ác hại người tà ma yêu quái, kỳ thật đều là bà bối. Đổi lại thiên hạ thái bình thời điểm, không ai tin ngựa, bọn hắn cũng chỉ có thể niệm niệm kinh, bái bái Phật, cả ngày khô thủ chùa bên trong, không người hỏi thăm mà thôi. Hương hỏa, hương hỏa. Phát Minh thì thào nhắc tới hai câu, tinh thần tỉnh lại, vẫy lui lễ tân về sau, liền chuẩn bị xuống núi. Giang Lưu Nhi đã 3 tuổi rưỡi, cũng là thời điểm mở mang kiến thức một chút Phật môn trảm yêu trừ ma thủ đoạn, mở mang kiến thức một chút chúng sinh khổ nạn. Phát Minh hòa thượng đi đến tiểu đường tăng phòng ngủ, nhìn thấy một cái nho nhỏ thân ảnh, chính chuyên tâm khổ đọc Phật kinh, chậm rãi nhẹ gật đầu. Cùng ta xuống núi thôi. Hắn buông tay, nắm Giang Lưu Nhi, chậm rãi đi ra Kim Sơn tự. Dương Lâm yên lặng tại huyết trí bên trong, không nói gì. Tiểu đường tăng yên lặng cúi thấp xuống mí mắt, lặng lặng đi theo, cũng không có nói chuyện. 3 năm yêu loạn, ma đầu xuất thế, hai nạn phục lên, cơ hội tốt. 3 năm qua đi, Ngụy Vô Kỵ vẫn khinh bảo bụng nhẹ, mặt như con ngọc, tuế nguyệt tựa hồ không có lớn trên người hắn lưu lại dấu vết gì. Nhưng là bên người còn mang Nam cùng Lục Anh, lại là rõ ràng cảm giác được nhà mình công tử kỳ thật già đi rất nhiều. Nội tâm tra tấn cùng kiềm chế, để hắn một ngày bằng 1 năm. Một mực nhẫn lại, hắn không biết đến cùng còn có thể nhịn bao lâu. Chương 484, Vô Kỵ thiết kế. Sinh cơ tử địa mỗi ngày đi ở học đường hòa điển ở giữa, Ngụy Vô Kỵ giả bộ làm bản thân cũng không có phát hiện, có một tia thần linh niệm lực từ đầu đến cuối chú ý bản thân, chú ý bên người còn Bá Hòa Lục Anh hai người, hắn giả bộ làm vô hại bộ dáng, một mực dụng tâm làm việc. Ngày đó sát phạt, phản phất cũng sớm đã quá khứ. Liền xem như Giang Châu ba huyện dân chúng, cũng đã dần dần quên lãng lúc trước vị này Tư Mã đại nhân đã từng mang theo chúng thủ hạ bôi đen thứ sử đại nhân, đồng thời còn lớn hơn lớn đánh một trận. Kia một trận rất khốc liệt, sau đó dân chúng sinh hoạt cũng rất thảm liệt. Có ít người còn sống, có ít người chết rồi. Người sống cũng không suy nghĩ tiếp lấy quá mức lâu dài sự tình. Chân dung bây giờ đã trên cơ bản từng nhà đều có, trải qua màu giao hấn về sau, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, dân hương bái tế chỗ tốt, nhưng thật ra là bản thân, ở nơi này hố cha thế đạo bên trong, phàm tục dân chúng, chính là yêu ma khẩu phần lương thực, bọn hắn không có cách nào, không thể dựa vào bản thân, cũng chỉ có thể dựa vào người khác. Hoặc là nói, dựa vào thần. Khi bầu trời một mảnh đen nghịt đám mây thổi qua, thành bên trong bốn phía đều vang lên la lên tiếng gầm, Ngụy Vô Kỵ hờ hững bình tĩnh ánh mắt, nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo, mỗi giờ mỗi khắc không treo tại bên miệng hư giả ý cười, cũng nhiều mấy phần chân thành. Thời cơ đã đến, còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi cái gì không? Ngụy Vô Kỵ từng bước một xuyên qua học xá, không nhìn những cái kia bối rối buôn tẩu tuổi trẻ học sinh, thanh âm thấp đủ cho giống như là con muỗi lử lử. Nhớ được, người kia có thể hay không cố ý bỏ mặc, giả bộ làm phân thân không thể bộ dáng, trên thực tế, còn phong tỏa tứ phương cửa thành, phòng ngừa chúng ta rời đi. Hắn có thể sẽ để phòng ta, cũng sẽ không để phòng các ngươi. Dù sao, trong mắt hắn, các ngươi cũng không đáng giá quá mức coi trọng, lúc này phân ra đại bộ phận tâm thần coi chừng, thần linh chi thân uy lực liền sẽ tổn hao nhiều, lại thế nào cứu được cái này hơn 70 vạn dân chúng. Ngụy Vô Kỵ cười nhẹ, treo ở bên hông kim long tiên kiếm, tạo nên tầng tầng sóng ánh sáng. Ở hắn bên người, thị thiếp Lục Anh không có động tĩnh, mà kia còn mang nam, lại là hóa làm một đạo gợn sóng, vô thanh vô tức chui vào phố dài, lẫn vào buôn tẩu trong dân chúng, thẳng tắp xuyên qua bát môn, không làm kinh động thủ thành binh sĩ. 3 năm à, nhân sinh có bao nhiêu cái 3 năm, còn bá, đừng để ta thất vọng. Đem nơi này chân thật tình hình để lộ ra đi, bẩm báo triều đình, nói cho ta biết phụ thân. Lý Vô Định tự mình không đáng giá nhắc tới, tam giai hậu kỳ thực lực, hoặc là tứ giai mới bảo. Nhưng là, hắn kia lấy tà pháp bồi dưỡng ra tới tà thần, hấp thụ quá nhiều tín ngưỡng hương hỏa, lại là không thể khinh thị, không đến ngũ giai nhân tiên hậu kỳ, rất khó địch hắn. Tốt nhất là phụ thân đại nhân tự mình đổi tới, trực tiếp chấn áp, không cho hắn bất luận cái gì xoay người cơ hội. Lặng lặng đợi thời gian 3 năm, Ngụy Vô Kỵ cuối cùng chờ đến thai kiếp giáng lâm. Hắn kỳ thật cũng không biết vì hà tam năm một hai, 9 năm một nạn, thiên hạ lật đổ. Nhưng hắn lại là minh bạch, loại này tai nạn không phải một châu một chỗ có thể giải, liền xem như có tà thần tín ngưỡng, hương hỏa thần lưới che kín toàn châu, muốn bảo vệ dân chúng, khẳng định cũng cần toàn lực hành động. Loại thời điểm này, chỉ cần kia tà thần chân thân không đốc, liền sẽ không đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở thành thành thật thật làm việc trên người mình. Bởi vì cái gọi là thành vậy chân dung, bại vậy chân dung. Có như thế chân dung phân tán nhiệm lực, khắp nơi khói lửa, chắc hẳn hắn căn bản là vô pháp xem thấu, bên cạnh ta kỳ thật đã thiếu một người. Ngụy Vô Kỵ rất tin tưởng nhà mình tiên kiếm năng lực, mặc dù không thể hoàn toàn điều khiển, nhưng thanh kiếm này dù sao cũng là lục giai bản chất, có thể phát huy ra ngũ giai hậu kỳ vĩ lực tới. Tại không có bị hương hỏa thần lực toàn lực áp chế tình huống dưới, chế tạo ra một cái giả thân, đùa bỡn một điểm nhỏ thủ đoạn, hắn vẫn có nắm chắc làm được. Đáng tiếc, mục tiêu của ta quá lớn, không thể tự mình ra khỏi thành, nếu không, liền sẽ dẫn tới chú ý. Bất quá, điều này cũng đủ rồi, có còn bá rời đi, chỉ cần xuất thần linh pháp võng, rời đi tín ngưỡng internet, lấy cước trình của hắn, không được bao lâu, liền có thể thẳng đến Trường An. Lý Vô Định, ngươi nhất định phải chết. Ngụy Vô Kỵ thở một hơi thật dài, khóe mắt liếc qua, nhìn cách đó không xa mặt đường đột nhiên thoát ra một cái đầu đỉnh sừng dài đen nhánh đầu thú, hắc khí lượn lờ, vừa mới muốn đem một cái phi nước đại kinh hai dân chúng nuốt đến miệng bên trong, thì có một chùm kim sắc thần quang từ trên trời giáng xuống. Oeng! Thần quang tràn ra, đen nhánh kia sừng dài đầu thú, giống như hỏa tan sáp bó đuốc bình thường, tan ra thành một đoàn hắc thủy, lại hóa thành khói xanh tiêu tán. Khắp nơi cổ sáng như mưa. Càng xa xôi, cũng có một mảnh dày hưu kim sắc lưới ánh sáng, thỉnh thoảng oanh kích mà rơi. Làm người ta kinh ngạc run sợ đồng thời, lại thêm ra mấy phần khó được cảm giác an toàn. Gần gần xa xa, vô số dân chúng quỳ rạp xuống đất, cao giọng gọi: "Thần linh phù hộ, thứ sử đại nhân phù hộ." "Phủ thứ sử, vườn hoa ban công 3 tầng." Dương Lâm lặng lặng đứng tại lan can bên cạnh, như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Tư Mã phủ phương hướng. Cuối cùng không nhịn được sao? Vốn chỉ muốn, nếu là an an ổn ổn, tạm tha ngươi một lần, đáng tiếc, ngươi không hiểu được chân quý. Lao ra, Ngụy Tư Mã phái người hồi kinh sao? Ân Ôn Kiều trên mặt mang nhàn nhạt sầu bi. 3 năm qua, nàng chẳng những không có béo, ngược lại hao gầy rất nhiều, sắc mặt cũng có được nhàn nhạt trắng xám. Lúc đầu, Dương Lâm nghĩ đến, tiểu đường tăng đi Kim Sơn tự, Pháp Minh Hòa thượng vậy một mực không có xuống núi, muốn gặp một mặt vậy làm không được, hay cùng nàng tái sinh một cái tiểu gia hỏa, cũng có thể để nữ nhân này ít một chút sầu bi, nhiều một chút ký thác. Đáng tiếc là, sinh nhi tử việc này, có chính là có, không có chính là không có. Bản thân hiển nhiên không có Bồ Tát bản sự, muốn để ai vốn liền để ai sinh. Kết quả là không có. Suy nghĩ nhiều thương thần, Dương Lâm hoài nghi, tiếp tục như thế, Ân Ôn Kiều sống không quá lâu dài. Nếu như là tại lúc đầu trong chuyện, nàng còn có tưởng niệm, có lẽ là muốn có hướng một ngày gặp lại nhà mình nhi tử, có lẽ là đem hết thảy tất cả đều quên, triệt để nhận mệnh, đi theo Lý Vô Định trải qua cuộc sống của mình, triệt để làm một cái nữ nhân xấu. Nhưng là, tình huống hiện tại không giống nhau. Lý Vô Định đã sớm không tồn tại, ngay cả sám cũng không tìm tới. Mà Trần Quang Nhị đâu, nghe nói còn sống, 18 năm sau sẽ trở về. Mà trước mắt vị này không biết rốt cuộc là ai phu quân, mặc dù vậy rất tốt, lại luôn làm cho lòng người bên trong có một loại kỳ dị bất an. Chủ yếu nhất là, nàng biết rồi Phật môn nhu đồ, sâu trong đáy lòng, ước chừng cũng biết, đứa con kia khả năng đời này là rất bi thảm. Liền xem như tìm được, bản thân lại dựa vào cái gì có thể cùng lớn như vậy có thể tranh chấp. Hết thảy đều chỉ có thể chú định. Đúng vậy, Ngụy Vô Kỵ ánh mắt, một mực đặt ở tôn kia trạng nguyên thần trên thân, nhưng không có đem ta để vào mắt, cũng không minh bạch, ta nhìn chằm chằm vào hắn đâu. Lão gia làm sao không chặn lại ở kia còn lão đầu, nếu là hắn thật sự đem thư đưa đến Trường An, sợ rằng, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ hy vọng hắn đưa tin trở về đâu. Dù sao, hơn 3 năm, ngươi có lẽ sẽ tưởng niệm cha của ngươi cha mẹ thân, kết quả, nhưng không có viết qua một phong thư, cũng không có phái ra một người, kỳ thật, ta thật không để ý điều này. Dương Lâm lắc đầu, thương hại nhìn Ân Ôn Kiều lên mắt. Đối phương rất hiền lành phải có chút quá mức. Thời gian lâu như vậy, không có viết lên một phong thư đi Trường An, hẳn là không muốn để cho bản thân đem lòng sinh nghi đi, hay là nói, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, gà cho chó thì theo chó, nàng đã khăng khăng một mực. Viết thư lại như thế nào? Ân Ôn Kiều trên mặt lóe qua một tia thế lãnh. Kỳ thật, có chuyện ngươi không rõ, từ khi tân hôn ngày thứ 2, triều đình liền để chúng ta ly kinh đi Giang Châu thượng nhiệm, bất kể là triều đình hay là trong nhà, đã coi như là triệt để bỏ qua ta. Nếu không, coi như lại là lòng dạ ác độc, ta kia cha cũng không khả năng hơn 3 năm, không có một phong thư giấy đi tới Giang Châu, không ai đến đây thăm hỏi. Đúng vậy, Ân Ôn Kiều kỳ thật nói không sai. Như thế các loại, đích thật là không hợp tình lý. Dương Lâm vậy không biết rõ, trong này đến cùng có dạng gì bí ẩn, lại có bao nhiêu người ở trong đó mưu đồ. Nhưng là, Giang Châu 18 năm, không nghe tiếng hơi thở, không rời quan, không báo cáo, giống như là toàn bộ triều đình, hai cái gia đình đều phải dễ quên chứng bình thường, đem Trần Quang Nhị cùng Ân Ôn Kiều triệt để quên, ở trong đó nhất định có cổ quái. Bất quá, loại này cổ quái, vừa lúc nhường cho mình có thao tác không gian, nếu không, còn có được phiền. A, lão hòa thượng kia mang theo tiểu bảo rời núi. Ta còn sầu lấy việc này như thế nào giải quyết tốt hậu quả đâu. Lần này vừa vặn, theo Dương Lâm tâm niệm vừa động, chém yêu phục Mati, một cái thanh bảo trẻ tuổi đạo nhân đột nhiên hóa thành thủy quang, bắn ra viết không, thuận sông thẳng xuống dưới, trong nháy mắt liền vượt qua dâu bạc trắng tóc trắng điên cuồng buôn tẩu còn man nam, rơi vào hồng giang bên trong, vào nước ý mắng, tựa như một đạo huyễn ảnh giống như đến một nơi quang hoa lóe sáng thủy tinh cung chỗ, khí nguyên vân thân hiện ra phai mở thân ảnh, hơi lắc người đã sớm trở nên dâu bạc trắng tóc trắng, thân hình còn lưng. Hai tay của hắn đánh ra dường giả thủ quyết, nhanh như chớp đã đến Trần Quang Nhị phân thân thi thể bên cạnh, một thanh mò lên, thoát ra thủy tinh cùng, vạch nước xông ra. Hậu phương, bù gật lao long một tiếng của ngầm, trong mắt huyết hồng, sát khí ngút trời đổi theo. Hồng giang nước cao 3 trượng, thần long thăng thiên, du tẩu, hướng cái kia trộm thi thể dâu bạc trắng lao đầu thân ảnh đội vã đuổi theo.